Chương 901 bản cổ thanh khí, chương 901 bản cổ thanh khí. Khoảnh khắc này, tại một nơi trong thần cung, giữa những ngọn núi nổi, vô số tiên nhân ngồi lơ lửng giữa hư không. Từ sau ra trước, tu vi cũng từ thấp đến cao, đen kịt một vùng, có thể nói là vô cùng vô tận. Ở vị trí dẫn đầu, mấy vị tiên đế dẫn dắt một đám tiên vương, tất cả đều khí thế ngút trời. Đáng tiếc, bọn họ cũng giống như đám kim tiên, huyền tiên, chuẩn tiên vương phía sau, đều khoanh chân ngồi giữa hư không, sắc mặt nghiêm trọng, cực kỳ khó coi, dường như đã rơi vào tuyệt cảnh. Mà đối diện với đám người này, lại chỉ có vỏn vẹn vài người mà thôi. Số lượng thậm chí còn không bằng số lượng tiên đế đang khoanh chân ngồi giữa hư không, cũng là cảnh giới tiên đế, cũng khí thế ngút trời. Tuy nhiên thần sắc lại vô cùng cao ngạo, nhìn đám tiên nhân vô tận đang ngồi trước mắt, phần lớn đều lộ vẻ dữ tợn, cực kỳ khinh thường. Còn hai ba người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi họ nhìn đến một mảnh mờ mịt, hỗn độn không rõ. Mà vùng đó chính là khu vực u ám mà Sở Phong và đám người đã nhìn thấy trước đó. Giờ phút này từ lớn hóa nhỏ, điều đó khiến hai ba người ngẩng đầu lên lộ ra chút ngưng trọng. Bản cổ thánh địa quả nhiên kỳ lạ, đạo đã diệt, giới đã phá, vốn dĩ nên quy về hư vô, hoàn toàn tiêu tán mới đúng, vậy mà lại tự mình bù đắp. Không hổ là thánh địa đứng đầu năm xưa, động tiên phúc địa mà chư tiên tranh giành. Chỉ tiếc căn cơ đã mất, sớm đã suy tàn. Đáng tiếc không thể luyện hóa mảnh thánh địa này, nếu không thì đối với chúng ta cũng có lợi ích rất lớn. Mấy người ngẩng đầu lên nhanh chóng khẽ thì thầm, hoặc là nghi hoặc, hoặc là tiếc nuối, mà bọn họ dường như đều không nhìn thấy cảnh tượng chư tiên thủ lĩnh trở về bản nguyên, trọng trường thiên đạo. Còn những người cúi đầu nhìn đám tiên đế đang khoanh chân ngồi phía trước, thì hoàn toàn không để ý ngay khi giọng nói của mấy vị tiên vương ngẩng đầu vừa dứt, liền thấy một vị tiên đế khác bước tới một bước. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào tất cả tiên nhân của bản cổ thánh địa, lắc đầu, hơi bất đắc dĩ mở miệng nói: "Cần gì phải dãy dụa nữa? Chúng ta đâu phải muốn diệt bản cổ thánh địa các ngươi, chẳng qua chỉ muốn các ngươi giao ra bản cổ thanh khí, giúp chúng ta tiến vào bí cảnh mà thôi. Hơn nữa bạn năm một luân hồi, vốn dĩ đã đến lúc tiến vào bí cảnh. Các ngươi không giao bản cổ thanh khí ra, ngược lại còn nghịch thiên mà đi. Nếu còn phản kháng, chính là tự tìm đường chết." Nực cười. Rất nhanh, trong bản cổ thánh địa liền có một vị tiên đế giận dữ quát lên. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn khẽ hít một hơi, ngay sau đó từ từ đứng dậy và đi đến phía trước đám tiên nhân của bản cổ thánh địa, dường như bảo vệ tất cả tiên nhân phía sau lưng. Ánh mắt thì chăm chú nhìn vị tiên đế cũng đã bước ra khỏi đám đông kia. Thiên nhiên một độ, bí cảnh mở ra, tất cả thánh địa chúng ta đều có tư cách đi tới. Vô số năm về trước, thánh địa thậm chí còn ra sức mời các tiên nhân trẻ tuổi có tiềm lực của chư giới cùng vào bí cảnh Nao Du tìm bảo. Vô số năm qua, các ngươi không cho phép tiên nhân bình thường vào bí cảnh, được nhìn thấy chân ý tu hành thì thôi. Hiện nay, ngay cả đệ tử của bản cổ thánh địa chúng ta muốn vào bí cảnh cũng muốn ngăn cản. Nếu đã như vậy, bản cổ thánh địa chúng ta còn lý do gì để giao bản cổ thanh khí cho các ngươi? Chúng ta đã không vào được, các ngươi cũng đừng hòng vào. Lão giả. Nhưng lời của vị tiên đế bản cổ thánh địa vừa dứt, lập tức có một tiếng quát lớn truyền ra. Trong đám người, lại có một vị tiên đế bước lên phía trước, chỉ tay vào vị tiên đế bản cổ thánh địa vừa đứng dậy mà quát lớn. Này đã khác xưa. Ngày trước bản cổ thánh địa thanh thế vô song, đương nhiên là các ngươi nên bảo. Thế nhưng bây giờ, căn cơ bản cổ thánh địa đã mất, nhiều nhất là trăm vạn năm sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thánh địa này cũng sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Nếu đã như vậy, bản cổ thánh địa các ngươi còn tư cách gì để vào bí cảnh nữa? Đừng quên, cơ duyên bí cảnh tuy vô tận, nhưng mỗi ngàn năm số lượng đều có hạn. Để những người của thánh địa đã mất tư cách như các ngươi vào bí cảnh, cơ duyên mà chúng ta có được tự nhiên sẽ giảm bớt. Khi quát lớn, ánh mắt hắn nhìn vị tiên đế bản cổ thánh địa đã trở nên dữ tợn và đầy sát ý. Lao giả, bảo ngươi giao bản cổ thanh khí ra là vì tốt cho ngươi. Các ngươi nếu không giao, chẳng qua chỉ là bản cổ thánh địa này sớm sụp đổ thêm trăm vạn năm mà thôi. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết bản cổ thanh khí bị các ngươi giấu ở đâu. Chúng ta đã dám đến, tự nhiên có đủ tự tin. Lời này vừa dứt, tất cả tiên đế đều lạnh lùng cười với các tiên nhân của bản cổ thánh địa. Có người lộ vẻ khinh thường, cũng có người lộ vẻ tự tin. Mà đám tiên nhân trong bản cổ thánh địa thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bản cổ thanh khí không chỉ là một trong những vật cần thiết để mở bí cảnh, mà đối với bản cổ thánh địa, nó còn là điều tối quan trọng. Nơi cất giấu, chỉ có vài vị tiên đế của bản cổ thánh địa biết, mà bọn họ tuyệt đối không thể tự mình nói ra. Thế nhân đều biết, tiền bạc không thể lộ ra ngoài, bọn họ làm sao có thể không biết đạo lý này. Còn vị tiên đế đã đứng dậy kia, sắc mặt cũng liên tục thay đổi. Hắn dường như không tin lời của vị tiên đế kia, nhưng nhìn thấy vẻ tự tin trên mặt bọn họ, lại không thể không tin. Tuy nhiên cuối cùng, hắn vẫn không nghĩ nhiều, chỉ khẽ nhíu mày một chút, sau đó hắn liền cực kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi vậy, nói nhiều vô ích. Ý các ngươi muốn đoạt bản cổ thanh khí đã quyết, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, vậy thì tiếp tục động thủ đi. Hôm nay, hãy xem các ngươi rốt cuộc có diệt được bản cổ thánh địa chúng ta hay không. Lao giả, ngươi nhất định phải tìm chết sao? Ngay khi lời của vị tiên đế bản cổ thánh địa vừa dứt, một tiếng quát lớn bạo phát. Vị tiên đế thứ hai bước ra ngoài, trong lúc quát lớn, không chút do dự mà động thủ. Hắn chỉ giơ tay nắm một cái, liền thấy trong hư không đột nhiên hóa ra mấy đạo lưu quang, thẳng tắp lao về phía tiên đế của bản cổ thánh địa. Đạo lưu quang đó nhìn như bình thường, nhưng nơi nó đi qua đều trở thành u tối. Đạo lưu quang đó thực chất là lực lượng hủy diệt thuần túy, vừa có thể hủy diệt đại đạo, vừa có thể hủy diệt thế giới. Chỉ cần một tia đã đủ để hủy diệt một phương thế giới. Mà nay mấy đạo lực lượng đều chỉ lớn bằng cánh tay, nhưng nếu lưu lạc đến nơi khác thì đủ để hủy diệt mấy cái tiên giới. Cũng chính trong khoảnh khắc này, tất cả tiên nhân của bản cổ thánh địa đều giơ tay chỉ, tất cả đều chỉ vào vị tiên đế đang bảo vệ bọn họ phía sau. Trong nháy mắt, ánh sáng bùng lên. Tất cả tiên nhân trong tay đều tỏa ra hào quang, nối liền thành một mảnh, bao phủ lấy vị tiên đế kia. Cùng lúc đó, vị tiên đế kia giơ tay nắm một cái, lòng bàn tay phóng đại giữa không trung, dễ dàng tóm gọn mấy đạo lưu quang vào tay. "Trả lại cho ngươi." Ngay sau đó, hắn giơ tay vung lên, ném ngược mấy đạo lưu quang trở lại. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn như sấm truyền ra, mấy đạo lưu quang bị ném ngược trở lại, vậy mà chưa đến một cái chớp mắt, đã lao đến trước mặt vị tiên đế vừa ném ra. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đạo lưu quang đã đập vào mặt hắn. Lại chỉ nghe thấy mấy tiếng ầm ầm vang lên. Bị chính lưu quang của mình đánh trúng, thân thể của vị tiên đế kia, vậy mà theo những tiếng nổ vang, hóa thành cho bụi. Ngay cả khu vực hắn đứng cũng bị hoàn toàn hủy diệt. Chương 902 sinh tử chi bí, chương 902 sinh tử chi bí, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khu vực bị lưu quang hủy diệt liền quang hoa của quận, khôi phục như cũ. Ngay cả vị tiên đế bị hủy diệt kia cũng trở lại bình thường. Vừa mới khôi phục, hắn đã nghiến răng hét lớn, lão già kia, ngươi cũng còn vài phần thủ đoạn đó. Vừa hét lớn, hắn lại làm ra vẻ muốn xông về phía tiên đế của bản cổ thánh địa. Chỉ là, hắn vừa mới động thủ, liền bị vị tiên đế thứ nhất đứng ra giơ tay cản lại. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Nực cười. Nhưng vị tiên đế kia nghe xong, lập tức giận dữ quát, bất quá chỉ là cường nọ chi mạt mà thôi, ta không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ ngươi là? Nghe thấy lời nói rõ ràng mang ý khiêu khích này, vị tiên đế thứ nhất đứng ra kia lại chỉ thản nhiên lắc đầu. Chúng ta bây giờ đều không phải đối thủ của hắn. Cũng đúng lúc lời hắn vừa dứt, vị tiên đế của bản cổ thánh địa giơ tay chỉ vào tất cả mọi người. Sau đó, trầm giọng quát, các ngươi đã có bản lĩnh phá hoại căn cơ của bản cổ thánh địa ta, vậy chúng ta cũng không cần giữ tay nữa. Hiện tại ta không chỉ tập hợp sức mạnh của tất cả tiên nhân trong thánh địa, mà ngay cả thánh địa bản thân cũng đã bị ta sử dụng. Tất cả các ngươi, cùng nhau ra tay đi. Đã muốn phá hoại thánh địa của ta, ta liền tự mình cho các ngươi nếm thử uy năng của thánh địa này. Đến đây, tiếng gầm giận dữ cuối cùng không còn phát ra từ miệng của vị tiên đế bản cổ thánh địa nữa, mà là từ bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận. Các tiên đế xâm lược cũng đồng loạt ngẩng đầu vào khoảnh khắc này, rồi sắc mặt đều thay đổi. Chỉ thấy trên không trung của họ, trong làn khói và ánh sáng bao phủ bản cổ thánh địa, một khuôn mặt người khổng lồ hiện ra. Vô cùng thô kệch, cũng vô cùng lạnh lùng, vô cùng mạnh mẽ. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy bên cạnh khuôn mặt người khổng lồ kia, khói mù cuộn, ánh sáng bùng nổ. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn đột ngột truyền ra. Chỉ nghe tiếng nổ lớn này vừa truyền ra, khói mù cuộn cuộn bùng nổ, ánh sáng càng bộc phát ra ngoài, tựa như khai thiên lập địa. Ngay sau đó, một ngón tay khổng lồ vô cùng lớn từ trong làn khói bùng nổ và ánh sáng bộc phát kia vươn ra, chỉ về phía đám tiên đế xâm lược. Khoảnh khắc này, tất cả các tiên đế đều đồng loạt chấn động, thân mình khẽ cúi xuống. Chỉ là, khí thế nặng nề từ trên không trung ập đến này, lại không khiến các tiên đế lộ vẻ khó khăn. Ngược lại, mỗi người đều trợn tròn mắt, hoặc kinh ngạc hoặc vui mừng. Ta đã nói, bàn cổ thánh địa đứng đầu năm xưa làm sao có thể bại dễ dàng như vậy? Thì ra còn có diệu thuật. Ngay khi bọn họ cảm thán, tiếng nổ lại vang lên. Cả đám tiên đế lại cúi lưng thêm một phần. Ngón tay này còn chưa rơi xuống, nhưng lại đủ để phá hủy vạn giới. Và để giết chết một trong số họ, một tiên đế đơn độc, e rằng cũng dễ dàng như nghiền nát một con kiến. Chỉ tiếc, mấy vị tiên đế ít ỏi này đều đã có chuẩn bị. Ngay khi bọn họ cúi lưng xuống cùng một lúc, tất cả các tiên đế đồng loạt ra tay, thúc giục tiên lực phản chỉ về phía ngón tay đang chỉ về phía họ. Gào! Tiếng gầm điên cuồng kinh thiên động địa đột nhiên truyền ra. Liền thấy tiên lực quanh thân mấy vị tiên đế kia cuồn cuộn, ngay sau đó hợp thành một, hóa thành một con kim long thô tráng, phản công về phía ngón tay kia. Kim long đi qua đâu, vạch ra một con đường u tối. Chỉ riêng việc con đường u tối này xuất hiện, vậy mà lại khiến cho đám tiên nhân của bản cổ thánh địa đồng loạt run rẩy, sắc mặt kinh biến. Gào! Chỉ trong chớp mắt, kim long liền va chạm với ngón tay đang chỉ xuống. Chỉ nghe kim long gầm lên một tiếng, lại như kim thép xuyên qua ngón tay, từ bên trong ngón tay khổng lồ xuyên thủng qua, vô cùng dễ dàng. Khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay khổng lồ đang chỉ xuống kia cũng hóa thành một mảng u tối, và cuối cùng tan biến vào hư vô. Mà con kim long kia lại vẫn chưa dừng lại, vẫn điên cuồng xông lên. Cho đến một khắc sau, nó chui vào bên trong khuôn mặt người khổng lồ trên bầu trời. Ầm. Lập tức, toàn bộ thánh địa chấn động dữ dội. Khuôn mặt người khổng lồ kia trong chớp mắt hóa thành một mảng u tối, và cũng giống như ngón tay kia, nhanh chóng biến mất. Chỉ là, ngón tay cũng vậy, khuôn mặt cũng thế, và cả sự u tối mà kim long đi qua để lại vẫn còn tồn tại. Ngón tay diệt, mặt hủy. Giữa hư không, u tối hiện ra. Trong số các tiên nhân đang khoanh chân ngồi trong bản cổ thánh địa, có một nhóm lớn tiên đế thân mình loạn choạng, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mấy vị tiên đế kia, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Vị tiên đế đứng trước mặt mọi người, càng run rẩy dữ dội, phịch một tiếng quỳ nửa gối xuống đất, suýt chút nữa thì ngã hoàn toàn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiên trì được. Khó khăn đứng dậy sau đó, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đám tiên đế kia. Sắc mặt cũng đã cực kỳ khó coi. Còn về đám tiên đế kia, theo kim long xông lên trời cao, nhuộm một vùng hoàn toàn thành u tối, thì cũng đều thu tay lại. Chỉ là, trong đó có người sắc mặt cũng hơi thay đổi, lộ ra chút vẻ ngưng trọng, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, liền khôi phục như thường. Hừ. Cùng lúc đó, vị tiên đế thứ hai đứng ra trừng mắt nhìn đám tiên nhân bản cổ thánh địa, nhếch miệng cười lạnh, các ngươi vậy mà đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra sao? Chúng ta không chỉ biết thanh khí bản cổ của các ngươi ẩn chứa ở đâu, mà còn hiểu rõ chỗ dựa thực sự của đám tiên nhân các ngươi là gì. Muốn tiêu diệt các ngươi, đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là tốn chút sức lực mà thôi. Nếu không phải vì bí cảnh sắp mở ra, cần bảo tồn thực lực, chúng ta đã sớm tiêu diệt các ngươi hết rồi. Trong lúc giận dữ quát, hắn giơ tay chỉ vào vị tiên đế đứng đầu bản cổ thánh địa, rồi lại gầm lớn: "Lao già kia, nếu thật sự muốn chết, chúng ta cũng có thể thành toàn cho ngươi." Ngay khi lời hắn vừa dứt, vị tiên đế thứ nhất đứng ra kia cũng thản nhiên cười. Ngay sau đó mở miệng nói: "Các tiên nhân trong bản cổ thánh địa đều tuân theo bí pháp thượng cổ của thánh địa, hợp nhất với thánh địa. Thánh địa bất diệt, tiên nhân bất diệt. Vì vậy, đều dường như bất tử bất diệt. Thực ra, chỉ là cùng thọ với bản cổ thánh địa, cùng tồn vong với bản cổ thánh địa mà thôi. Muốn giết các ngươi, thực ra là muốn xóa sổ bản cổ thánh địa." Giọng nói của hắn rất nhỏ, trong đó thậm chí không có tiên lực gia trì, rơi vào hai đám tiên nhân bản cổ thánh địa, cũng chỉ như tiếng muỗi kêu vo ve mà thôi. Nhưng tất cả mọi người lại đều đồng loạt chấn động dữ dội. Mỗi thánh địa đều có bí pháp riêng. Đây cũng là căn cơ và nội tình giúp các tiên nhân trong tất cả các thánh địa độc bá chư giới. Bản cổ thánh địa có không ít bí pháp, nhưng chỗ dựa thực sự chỉ có một, chính là như vị tiên đế kia nói, hợp nhất với thánh địa. Mỗi một tiên nhân của bản cổ thánh địa đều là bản cổ thánh địa, cũng là bản cổ. Thánh địa bất diệt, tiên nhân bất diệt. Bí pháp này liên quan đến sinh tử, nhưng bây giờ lại bị người ngoài biết được, không khác gì sinh tử của họ đã bị đối phương nắm giữ. Làm sao họ có thể không kinh ngạc? Thú hổ, bí mật này người ngoài làm sao biết được? Đây là chuyện đại sự liên quan đến sinh tử của chính mình, ai sẽ tiết lộ ra ngoài? Hơn nữa, mỗi tiên nhân trong thánh địa cũng đều được thi triển bí pháp, đã phát lời thề. Một bí mật quan trọng như vậy, bản thân họ căn bản không thể nói ra. Gào. Cũng đúng lúc này, vị tiên vương thứ hai cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ. Lập tức liền có một con kim long xông thẳng lên trời, lại một lần nữa nhuộm một vùng của bản cổ thánh địa thành u tối. Trong khoảnh khắc, liền thấy hơn trăm tiên nhân đều đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Chương 903 xóa bỏ, chương 903 xóa bỏ, ha ha. Thấy kim long vừa xuất hiện, liền có tiên vương thổ huyết, đám tiên đế xâm lấn kia lập tức cười lớn. Nếu đã ngoan cố không chịu nghe, vậy thì lười nói thêm lời vô ích với bọn chúng nữa. Hôm nay tốn thêm chút sức lực, ngày sau trong bí cảnh sẽ có thêm vài phần cơ duyên, đáng giá. Động thủ đi. Cuối cùng, theo từng tiếng quát lớn truyền ra, tất cả các tiên đế xâm nhập vào bản cổ thánh địa đều không còn lưu thủ, liên tục thúc giục tiên lực quanh thân. Trong khoảnh khắc, tiên lực như hồng thủy, tiên lực vô biên quần quận đổ về mọi ngóc ngách của bản cổ thánh địa. Từng con kim long càng xuất hiện từ tiên lực vô biên đó, gầm thét lao về bốn phương. Nơi nào đi qua, vô tận khói hà và vạn trượng quang hoa đều bị hủy diệt, hóa thành bóng tối. Giờ khắc này, tất cả tiên nhân trong bản cổ thánh địa vậy mà không còn chút sức phản kháng nào. Huyền tiên cũng vậy, kim tiên cũng vậy, chuẩn tiên vương cũng vậy, tiên vương cũng vậy, tất cả đều trở thành lũ kiến trong cõi trần, khó chống lại thiên uy. Tất cả đều run rẩy, cùng thổ huyết, thậm chí còn có người kêu lên thảm thiết, rồi hóa thành cho bụi, chết ngay lập tức. Tựa như thiên kiếp giáng lâm, tan thành mây khói. Dưới tiên đế đã không còn nói được lời nào, tất cả đều lộ vẻ kinh hoàng hoặc tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Mà cho dù là tiên đế, cũng vẫn chỉ có thể bị động chờ chết. Nhìn bầu trời dần xám xịt, tất cả tiên đế đều nghiến chặt răng. Ngay từ lúc này, bọn họ đã cùng đám tiên đế này đấu một trận pháp, đều thất bại, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, tự mình khôi phục tu vi. Chỉ là đám người này, trong lòng lại không có chút sợ hãi nào. Thánh địa bất diệt, bọn họ sẽ không chết. Trận đấu pháp đầu tiên tuy thất bại, nhưng còn có trận thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chớ nói chỉ có vài vị tiên đế đến, ngay cả tất cả tiên đế trong mấy thánh địa còn lại đều giáng lâm. Trong bản cổ thánh địa này, kẻ thua cuộc không thể nào là bọn họ. Thế nhưng hiện tại, bí mật bất tử của bọn họ lại đã bị người ngoài biết được. Và không chỉ có vậy, biết bọn họ có thể dựa vào bản cổ thánh địa mà bất tử bất diệt, và phương pháp phá giải sự bất tử bất diệt này, đây là hai chuyện khác nhau. Muốn hủy diệt bản cổ thánh địa, lại nói dễ dàng sao? Không tìm được điểm mấu chốt, cho dù cưỡng ép phá hoại hàng triệu năm, hàng vạn năm, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thế nhưng hiện tại, từng tiên vương xâm nhập kia lại có thể chính xác tìm ra điểm mấu chốt để phá hủy bản cổ thánh địa. Từng con kim long đang nuốt chửng thánh địa kia, mỗi lần cắn đều có thể vô cùng chuẩn xác cắn đứt nguồn gốc của thánh địa. Mỗi lần đi qua, cũng đều có thể xé nát điểm mấu chốt của bản cổ thánh địa. Giờ khắc này, tất cả tiên đế đều đã nghiến răng nghiến lợi. Chết, bọn họ cũng không sợ. Cho dù là hồn phi phách tán, nhưng dù sao cũng đã cầu được đạo, cũng đã leo lên đỉnh phong rồi. Nhưng điều bọn họ không cam lòng là, bí mật của tiên nhân thánh địa rốt cuộc đã bị người ngoài biết được bằng cách nào. Người ngoài lại làm sao có thể dễ dàng phá hủy thánh địa như vậy? Bí mật bất tử, tiên nhân bản cổ thánh địa đều biết, có lẽ bị người khác thi triển bí thuật, lén lút nhìn trộm được, vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng phương pháp phá hủy bản cổ thánh địa, từ trước đến nay đều chỉ có mấy tiên đế đối địch biết rõ. Không chủ động nói ra, bất cứ ai cũng không thể nhìn trộm được. Giờ khắc này, tất cả tiên đế bản cổ thánh địa đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng không phải nhìn về phía đám tiên đế xâm nhập kia, mà là nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ bí mật của thánh địa? Ta và các ngươi dù chết, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng thánh địa bị hủy, ta và các ngươi đều phải gánh vác tội nghiệp vạn kiếp khó tiêu. Trong số đó, một tiên đế căm hận gầm lên. Sự diệt vong của bọn họ đã không còn liên quan đến người ngoài, rõ ràng là chết dưới tay người của mình, chết vì sự phản bội. Thế nhưng, tất cả tiên đế lại đều đồng loạt lắc đầu. Ha ha. Cùng lúc đó, tiếng cười đắc ý cũng vang vọng khắp nơi. Trước đó, trong số những tiên đế xâm nhập, vị tiên đế thứ hai đứng ra, đang trợn tròn mắt, cực kỳ ngông cuồng nhìn đám tiên đế bản cổ thánh địa. Một lũ lao già bất tử, dựa vào bản cổ thánh địa này mà tác oai tác phúc bao nhiêu năm. Hóa ra rời khỏi bản cổ thánh địa này, các ngươi chẳng là cái thá gì. Sớm biết các ngươi dễ đối phó như vậy, ta thà một mình đến sớm hơn, giết sạch các ngươi, đoạt lấy bản cổ chi tâm. Lời này vừa thốt ra, đám tiên đế bản cổ thánh địa trợn tròn mắt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đám tiên đế xâm nhập kia. các ngươi không phải vì bản cổ thanh khí, mà là vì bản cổ chi tâm mà đến. Các ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết bản cổ chi tâm không thể động loạn, sơ suất một chút, tai họa sẽ giáng xuống chúng sinh. Câm miệng. Cùng lúc đó, đám tiên đế xâm nhập kia cũng đồng loạt quát lớn về phía vị tiên đế vừa nói. Ngay lập tức, vị tiên đế vừa nói kia giật mình, dường như nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng chỉ trong một hơi thở, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, rồi hung hăng mở miệng. Sợ cái gì, dù sao cũng phải đoạt bản cổ chi tâm, tuyệt đối không thể để người khác biết được. Đại trưởng phu, xóa bỏ triệt để thiên đạo ấn ký của bọn họ là được. Ta đến động thủ. Hắn trừng mắt nhìn tất cả tiên nhân bản cổ thánh địa, lạnh lùng cười nói, thiên đạo ấn ký vừa bị diệt, chư thiên vạn giới sẽ hoàn toàn không còn người này. Giờ để bọn họ biết mục đích thật sự của chúng ta thì có sao đâu. Vừa cười lạnh, hắn lại hung hăng ngẩng đầu, chỉ vào đám tiên nhân bản cổ thánh địa. Thiên đạo vạn pháp, vô cực vô tận, diệt cho ta. Ầm. Trong khoảnh khắc, trăm đạo lưu quang thẳng tắp lao về phía đám tiên nhân bản cổ thánh địa. Tuy nhiên, những luồng sáng này không trực tiếp lao vào các tiên nhân, mà lại lao vào những tiên nhân đã chết, đã hồn phi phách tán. Sau khi rơi xuống, chỉ thấy khu vực đó đột nhiên lóe lên, hóa thành hư không. Mà tất cả tiên nhân xung quanh khu vực đó đều run rẩy. Ngay sau đó, vẻ mặt hoảng hốt, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có mấy vị tiên đế kia, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Đối với tu hành giả mà nói, cái chết căn bản không là gì. Thân thể chết đi, nguyên thần trọng nhập luân hồi. Nhưng nguyên thần cường đại, tiếp sau vẫn có khả năng rất lớn sở hữu thiên phú tu hành mở sinh. Chỉ cần tu vi đạt đến, liền thức tỉnh túc huệ, biết được mọi chuyện quá khứ. Chết, chẳng qua chỉ là một giấc ngủ ngắn mà thôi. Tiên nhân tự nhiên cũng vậy. Thậm chí đến cảnh giới tiên vương trở lên, cho dù hồn phi phách tán, nguyên thần hoàn toàn bị hủy diệt cũng không sợ. Tiên vương và trên tiên vương đã là chủ nhân của đại đạo. Đến cảnh giới này, khí tức của bọn họ đã khắc sâu vào đại đạo. Đại đạo bất diệt, khí tức bất tán. Sẽ có một ngày, bọn họ vẫn có thể mượn đại đạo trở về. Mà đại đạo, tuy dễ diệt nhưng khó hủy, bởi vì mỗi một đại đạo đều phân bố trong vô cùng vô tận thế giới. Tiên đế dễ dàng có thể hủy diệt một tiên giới, nhưng chúng quy vẫn khó có thể triệt để mài mòn đại đạo. Tiên nhân thánh địa, tự nhiên không thể so với tiên nhân bình thường. Cho dù chưa đạt đến cảnh giới tiên vương, bọn họ cũng có thể khắc khí tức của mình lên đại đạo. Thân thể tuy chết, nguyên thần tuy tan, nhưng chúng quy vẫn không thể coi là cái chết thực sự. Mà bây giờ, ấn ký bị diệt, bọn họ sẽ hoàn toàn tuyên bố tử vong. Chương 904 giết các ngươi đã tới, chương 904 giết các ngươi đã tới, thậm chí không chỉ vậy, dấu vết tồn tại của bọn họ cũng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Điều này cũng có nghĩa là sự tồn tại của bọn họ sẽ không còn tồn tại nữa. Những kẻ có tu vi thấp, thậm chí sẽ không còn nhớ những người đã bị xóa bỏ này. Không, bọn họ vốn gì không tồn tại, thì nói gì đến việc ghi nhớ. Chỉ có cảnh giới tiên đế, hoàn toàn siêu việt trên đại đạo, mới có thể nhận ra được. Đương nhiên, mặc dù các vị tiên nhân đều lộ vẻ mờ mịt, dường như căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mấy vị tiên đế kia đều biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ đều vô cùng phẫn hận trừng mắt nhìn mấy vị tiên đế xâm nhập kia, nghiến răng tức giận quát, thật sự muốn làm tuyệt tình đến vậy sao? Ha ha. Vị tiên đế ra tay xóa bỏ ấn ký đại đạo của các vị tiên nhân kia, ngửa mặt lên trời cười lớn, tuyệt tình. Trước đây khi ta chờ giáng lâm thánh địa, lúc bày tỏ ý đồ, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn cúi đầu thì vẫn còn đường sống. Là chính các ngươi đã chọn con đường chết này. Tuy nhiên, sau khi cười lạnh, hắn lại khẽ cúi đầu, nhếch miệng cười lạnh lùng lần nữa. Nhưng mà, thần cung của ta lại thiếu vài con chó giữ cửa cảnh giới tiên đế. Nếu các ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống trước ta, lấy bản mệnh chi nguyên thể, nhận ta làm chủ, cam tâm tình nguyện làm chó của ta, ta cũng có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Đừng gây thêm chuyện. Ngay lập tức, liền có một vị tiên đế trầm giọng quát hắn. Sợ gì? Nhưng vị tiên đế kia lập tức ngẩng đầu cười, lấy bản nguyên thể, còn sợ bọn họ không phản bội sao? Đương nhiên, ta cũng có thủ đoạn riêng, biến bọn họ thành chó thật sự. Ha ha, chó cảnh giới tiên đế, nhìn khắp chư thiên vạn giới, cũng là độc nhất vô nhị, lại còn đến từ bản cổ thánh địa này, thật là khí phách. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn giơ tay chỉ, liền thấy trên bầu trời có một con kim long đột nhiên bật lên, lao về phía một vùng khói mù quần quận trong bản cổ thánh địa, rồi há miệng cắn xuống. Trong làn khói mù đó có đạo khí lưu chuyển, càng có mấy tiên giới đang lưu chuyển không ngừng trong làn khói mù. Theo một cú cắn của kim long, tiên giới vỡ nát, khói mù hóa thành bóng tối. Một vị tiên đế toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mà vị tiên đế ra tay kia thì lập tức trừng mắt nhìn vị tiên đế sắc mặt trắng bệch, giận dữ quát, còn không mau quỳ xuống, để ta làm chó. Nam mơ. Nhưng vị tiên đế kia lập tức nghiến răng, lớn tiếng gầm lên, chết thì có sao, đời này ta đã đắc được diệu pháp, cũng đã đến đỉnh phong, lại có vô số sinh linh kính trọng ta, đời này đủ rồi, muốn giết thì giết, đâu ra lắm lời vô ích. Tức. Ngay lập tức, vị tiên vương ra tay kia cười dữ tợn, giận dữ quát lớn, đã vậy, vậy thì đi chết đi cho ta. Ngón tay run lên, tiên lực kích động, thân hình kim long cùng trướng, lại nghiến răng phẫn nộ cắn xuống, muốn nuốt chửng một vùng khói mù rộng lớn cùng hàng trăm thế giới trong một ngụm. Mà vị tiên đế bị thương kia, ánh mắt như nước, trên mặt không chút sợ hãi, thật sự đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Các vị tiên đế khác cũng nhìn hắn bằng ánh mắt hoặc là tán thưởng, hoặc là không nỡ. Lao hưu đừng nội, ta lát nữa sẽ đến. Tống Minh nói không sai, đã đến thế gian này một lần, cũng sống một đời thì đủ rồi. Thấy các vị tiên đế kia không những không sợ hãi, ngược lại đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vị tiên đế ra tay kia nghiến răng thật mạnh, tiên lực lại thúc dục, kim long càng thêm dữ tợn, cái miệng há to như chậu máu cũng lớn hơn, dường như muốn một chiêu liền diệt sát vị tiên đế kia. Ầm ầm ầm. Tuy nhiên, thấy kim long sắp ngậm miệng cắn xé đi buồng, trong nháy mắt phá hủy hàng trăm thế giới, vừa muốn giết chết vị tiên đế kia, lại vừa khiến vô số sinh linh gặp tai ương thảm khốc. Lại chỉ thấy một tiếng sấm ầm vang nổ, một đạo kinh lôi màu tím đột nhiên xuất hiện từ trong làn khói mù của bản cổ thánh địa này, rồi hung hăng bổ xuống thân kim long khổng lồ. Ngay lập tức, liền chỉ nghe một tiếng rồng ngâm thê lương truyền ra, cái miệng kim long vừa định ngậm lại, liền lại há to gào thét điên cuồng. Sau đó, càng là kim quang bùng lên, cứng rắn bị đạo thần lôi màu tím kia bổ thành kim quang. Về phần vị tiên đế thôi động kim long kia, cũng khẽ run lên, sắc mặt hơi biến đổi. Đương nhiên, hắn cũng đã ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía nơi đạo kinh lôi màu tím xuất hiện. Người nào? Ngay sau đó, tất cả các vị tiên đế bên cạnh hắn cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía nơi tia sét phóng ra, rồi đồng thanh quát. Các vị tiên đế của bản cổ thánh địa cũng đều khẽ run lên, ngay sau đó đều ngẩng đầu, lộ vẻ kinh ngạc. Đối thủ của bọn họ có lẽ không biết, nhưng bọn họ lại cảm nhận rõ ràng, đạo kinh lôi màu tím đột nhiên xuất hiện kia, rõ ràng là điều động sức mạnh của chính bản cổ thánh địa. Bọn họ dựa vào bản cổ thánh địa mà bất tử bất diệt, tự nhiên cũng có thể điều động bản cổ thánh địa. Bản thân bọn họ chính là bản cổ thánh địa. Nhưng mà, đạo kinh lôi màu tím vừa rồi lại tinh thuần hơn sức mạnh của bản cổ thánh địa mà bọn họ có thể điều động. Tinh thuần đến mức, ngay khoảnh khắc đạo kinh lôi kia xuất hiện, trong lòng bọn họ thậm chí còn nảy sinh một trận hoảng hốt. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ cảm thấy như bản cổ đại thần đã sống lại. Đạo lôi đó là do bản cổ đại thần tự tay bổ ra. Cũng chính vì vậy, mới dễ dàng như vậy mà đánh tan kim long. Mà sau khi ngẩng đầu, bọn họ lại một lần nữa kinh ngạc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tất cả mọi người đều thấy, ở nơi đạo thần lôi màu tím xuất hiện, có một nhóm người đang lơ lửng trên không. Người đứng đầu là một vị tiên đế tuổi còn rất trẻ. Phía sau, theo sau mấy vị tiên vương, tiên đế. Nhất thời, tất cả các vị tiên đế của bản cổ thánh địa đều thầm thì trong lòng một tiếng. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía những người khác, trên mặt tràn đầy vẻ vô cùng nghi hoặc. Không gì khác, người có thể điều động sức mạnh của bản cổ thánh địa này, tự nhiên phải là người của bản cổ thánh địa. Hơn nữa còn là người hợp nhất với bản cổ thánh địa. Bọn họ còn tưởng rằng là một vị đại năng nào đó đang ngủ say trong bản cổ thánh địa đã ra tay, hoặc là vị tiên đế canh giữ bản cổ chi tâm cũng đã thấu hiểu âm mưu của kẻ xâm nhập, đến đây phạt tội giết địch. Thế nhưng, khuôn mặt của vị tiên đế trẻ tuổi kia rõ ràng vô cùng xa lạ, hơn nữa khí tức trên người hắn cũng chưa từng cảm nhận qua. Quan trọng hơn là, bọn họ còn có thể nhìn ra vị tiên đế đứng đầu kia thật sự là vô cùng vô cùng trẻ tuổi. Tuổi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt quá 1 triệu năm. Chưa đến 1 triệu năm mà đã có thể trở thành tiên đế. Chẳng lẽ là thiên kiêu nào đó của thánh địa ẩn mình chưa xuất thế? Khi nghĩ đến điểm này, trong số các vị tiên đế lại có vài người nhíu mày. Nếu thật sự là vậy, đối với bọn họ mà nói vẫn không phải là tin tốt. Mà những vị tiên đế xâm nhập bản cổ thánh địa kia cũng chỉ cảm thấy khuôn mặt Sở Phong chu phèn xa lạ, và cũng nhìn ra Sở Phong chưa đến 1 triệu năm tuổi. Thậm chí cũng giống như các vị tiên đế của bản cổ thánh địa, lập tức nghĩ đến khả năng đó là thiên kiêu nào đó của thánh địa ẩn mình chưa xuất thế. Ngay lập tức, không ít người nhìn nhau. Bọn họ đều là những tiên đế đến từ các thánh địa lớn, nhưng tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám lơ là. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn về phía vị tiên đế trẻ tuổi kia, lại có người trầm giọng nói: "Ta chờ phụ mệnh thánh địa mà đến, không biết vị thiên kiêu này đến từ thánh địa nào và có việc gì?" "Việc gì?" Một tiếng cười lạnh lập tức từ phía trên truyền xuống: "Đến giết các ngươi." Chương 905 đế chiến, chương 905 đế chiến, một chữ sát vừa thốt ra, bên trong bản cổ thánh địa vạn vật tĩnh lặng. Cho dù là những tiên nhân của bản cổ thánh địa hay những kẻ xâm lược, tất cả đều trợn tròn hai mắt. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, một tiếng cười vang trời bỗng nhiên truyền ra. "Ha ha, rốt cuộc là tiểu bối từ đâu đến? Muốn giết chúng ta thì phải xem ngươi lấy đâu ra tự tin." "Vâng." Lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang dội truyền ra. Vị tiên đế vừa lớn tiếng quát tháo kia điên cuồng lao thẳng lên. Người vừa cất tiếng quát lớn này, tự nhiên chính là vị thiên tiên đế đã từng ép buộc tiên đế của bản cổ thánh địa phải nhận hắn làm chủ, làm chó nhà hắn. Lúc này, hắn lao thẳng lên trên, nhìn vị tiên đế trẻ tuổi cùng một đám tiên vương ở phía trên, ánh mắt lạnh lẽo, cực kỳ khinh thường. Hắn quả thật vẫn chưa biết vị tiên đế trẻ tuổi này rốt cuộc từ đâu đến, và có phải đến từ một thánh địa nào đó hay không. Chỉ là, đã không còn quan trọng nữa rồi. Khi hắn nói ra muốn giết tất cả bọn họ, vị tiên đế trẻ tuổi này đã tự tìm đường chết. Cho dù hắn có đến từ thánh địa nào, cũng không bảo vệ được hắn. Tiên đế, tự nhiên có phong độ của tiên đế, không thể để người khác cưỡi lên đầu địa, rồi còn phải quay lại cung kính với kẻ đó. Đồng thời, tất cả các tiên nhân của bản cổ thánh địa, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Trong lòng mọi người đều đột nhiên thắt lại. Bọn họ cũng không biết vị tiên đế trẻ tuổi này từ đâu đến, nhưng kết cục của vị tiên đế trẻ tuổi này, bọn họ dường như đã nhìn thấy rồi. Tu vi chưa đến 1 triệu năm, không thể là đối thủ của những kẻ xâm lược này. Mặc dù những người này không biết mấu chốt để đối phó với bản cổ thánh địa, nhưng cũng phải thừa nhận, bọn họ vẫn rất mạnh. Ngay cả khi nhìn khắp các thánh địa, bọn họ cũng là những tồn tại đứng đầu. "Mau đi." Vẫn là cùng lúc đó, một vị tiên đế của bản cổ thánh địa lập tức ngẩng đầu, quát lớn về phía vị tiên đế trẻ tuổi trên bầu trời. "Chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng uổng phí tính mạng. Những kẻ này lòng dạ độc ác, nếu như thất bại, nhất định chỉ có đường chết. Tranh thủ lúc còn chưa bị thương, toàn lực bỏ chạy mới là thượng sách." Ngay sau đó, từng tiếng quát lớn không ngừng truyền ra. Và khoảnh khắc này, thực ra cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Trong chớp mắt này, vị tiên đế lao lên đã cách vị tiên đế trẻ tuổi không quá 100 mét. Ngay lập tức, hắn đột nhiên giơ tay lên, vung mạnh về phía vị tiên đế trẻ tuổi. "Oeng!" Tiếng nổ vang lên, trên bầu trời dường như bị tách ra một khối thiên địa theo tay của vị tiên đế kia, hung hăng ép xuống vị tiên đế trẻ tuổi. Và chỉ trong chớp mắt, khối thiên địa bị tách ra kia đã ầm ầm giáng xuống vị tiên đế trẻ tuổi và một đám tiên vương. Khối thiên địa kia nhìn có vẻ không lớn, nhưng thực ra lại chứa được vạn ngàn thế giới. Sức mạnh khủng khiếp do các giới cùng nhau rơi xuống tạo ra, thậm chí khiến một đám tiên đế của bản cổ thánh địa cũng chỉ cảm thấy kinh hãi run rẩy. Và giờ khắc này, nhìn thiên địa nghiêng xuống, để ép tiên đế cùng một đám tiên vương, tất cả tiên nhân của bản cổ thánh địa đều ngẩn người. Ngay sau đó, lại đều lộ vẻ bi ai và bất lực. Và vị tiên đế ra tay kia, càng đột nhiên ngẩng đầu, lại điên cuồng cười không ngớt. Ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được, lại còn dám lớn tiếng đòi giết chúng ta. Buồn cười. Rầm rầm rầm. Chỉ là, ngay khi vị tiên đế kia đang cười lớn, một tiếng sấm sét ầm ầm nổ vang. Cùng lúc đó, liền thấy nơi thiên đổ, lôi đình vạn quân. Lôi điện vốn là sức mạnh bá đạo nhất của chư thiên vạn giới, là sự hiện hiện của cực dương. Cho dù là giết địch hay trừ tà, đều là pháp môn vô thượng. Nhưng giờ khắc này, khi vạn đạo lôi điện cùng nhau tuôn trào ra, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người không kìm được mà trợn tròn hai mắt đã xảy ra. Chỉ thấy vạn đạo lôi điện kia, trước tiên đã đánh tan thiên địa đang nghiêng xuống, cùng bị phá nát, còn có vạn ngàn thế giới, vô tận sinh linh chứa đựng trong thiên địa đó. Nhưng mà, sau khi thiên địa vỡ nát, lại không tiêu tan, mà hóa thành những đốm sáng ly thi, bay lượn lên, bay thẳng về phía nơi đổ nát kia. Chỉ trong nháy mắt, những đốm sáng trở về vị trí cũ, liền lại thấy lưu quang chợt lóe, thiên địa bị tách ra hoàn toàn phục hồi. Và giữa khói mây phục hồi, vầng sáng lưu chuyển, vạn ngàn thế giới bị hủy diệt, vậy mà cũng theo đó mà phục hồi. Đây là cảnh tượng này khiến vị tiên đế ra tay kia chấn động dữ dội, cũng khiến tất cả các tiên đế của bản cổ thánh địa lại một lần nữa trợn tròn hai mắt, lộ vẻ kinh hãi. Hắn vì sao có thể tùy ý sử dụng sức mạnh thánh địa? Không, không phải sức mạnh thánh địa, tùy tâm sử dụng, luân hồi diệu pháp, bất sinh bất diệt. Đây là sức mạnh của bản cổ, là sức mạnh mà ngay cả chúng ta cũng không thể nắm giữ. Hắn rốt cuộc là ai? Tự nhiên, vị tiên đế trẻ tuổi cùng một đám tiên vương bị thiên địa nghiêng xuống đè ép kia cũng lại xuất hiện. Chỉ thấy vị tiên đế trẻ tuổi cười nhạt, chỉ vậy thôi sao? Cũng chỉ đến thế. Thử xem thủ đoạn của ta thế nào. Chỉ nghe một tiếng quát lạnh, vị tiên đế trẻ tuổi kia đưa tay chỉ xuống dưới. Bèn, cũng là một tiếng nổ lớn, cũng là thiên đổ địa hãm. Thủ đoạn tương tự, thần thông tương tự. Nhưng khi thiên địa này rơi xuống, các tiên đế của bản cổ thánh địa và vị tiên đế ra tay kia, trong lòng đều đập thình thịch. Lúc này, cái gọi là thiên địa đang nghiêng xuống, cũng chứa được vạn ngàn thế giới. Nhưng thực tế, lại đều là những sức mạnh tinh thuần nhất đến từ các giới. Và đây, cũng chính là sức mạnh của bản cổ thánh địa. Sức mạnh này, tự nhiên cũng vượt xa tiên đế. Lại một lần nữa, một đám tiên đế của bản cổ thánh địa lại vì thủ đoạn của vị tiên đế trẻ tuổi kia mà kinh ngạc. Còn về vị tiên đế ra tay kia, tự nhiên cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn sở dĩ chấn động, chỉ là không ngờ vị tiên đế trẻ tuổi này vậy mà lại có liên quan đến bản cổ thánh địa. Nhưng rất nhanh, hắn liền đột nhiên nghe răng cười, sau đó khinh thường cười một tiếng. Vì đã động đến sức mạnh của chính bản cổ thánh địa, hắn ngược lại không sợ hãi nữa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong tay hắn cũng vừa vặn nắm giữ sức mạnh hủy diệt bản cổ thánh địa. Ngay lập tức, hắn cắn răng cười, lạnh lùng đưa tay chỉ lên trời. Tiên lực tuôn trào ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim long, điên cuồng lao thẳng về phía thiên địa đang nghiêng xuống. Trong cổ họng hắn càng cười lớn không ngớt. Oanh! Lại chỉ trong chớp mắt, thiên địa đang nghiêng xuống ầm ầm giáng xuống kim long. Lập tức, kim long và thiên địa đó đều dừng lại. Gào! Lại là trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng gào thét vang trời truyền ra. Còn kim long lao thẳng lên trời, điên cuồng gào thét không ngớt, vô cùng bi thương. Sau đó, lại chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên truyền ra. Kim long ầm ầm vỡ nát, hóa thành một trận cuồng phong, hoàn toàn tiêu tan. Vị tiên đế điều khiển kim long kia, toàn thân run lên, sức mạnh phản phệ kịch liệt khiến sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Cũng chính vào khoảnh khắc này, hai bên tiên đế lại một lần nữa hoàn toàn bị chấn động, lại chìm vào một khoảng tĩnh lặng. Sức mạnh vốn dùng để hủy diệt bản cổ thánh địa này, giờ đây lại không địch lại được sức mạnh của chính bản cổ thánh địa, bị dễ dàng đánh nát. Trong đầu mọi người đều một mảnh hỗn loạn. Cũng chính trong khoảng tĩnh lặng này, thiên địa đang nghiêng xuống cuối cùng cũng giáng xuống vị tiên đế ra tay kia. Trước tiên chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền ra, vị tiên đế kia không chịu nổi sức mạnh của vạn ngàn thế giới, ầm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Sau đó, liền chỉ nghe tiếng sấm sét vang dội, vô tận tử lôi từ trong phương thiên địa kia tuôn trào ra, hoàn toàn nuốt chửng vị tiên đế kia. Chương 906 ai nói ta chỉ có một người? Chương 906 ai nói ta chỉ có một người? A! Tiếng kêu thảm thiết chói tai chợt vang vọng khắp bàn cổ thánh địa. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết này đã bị tiếng sấm vô tận che lấp hoàn toàn. Còn thân ảnh của vị tiên đế kia cũng bị che khuất hoàn toàn trong vô tận tử lôi. Giờ phút này, tất cả tiên đế đều ngây người nhìn tia sét chứa trong thiên địa đang đổ ập xuống. Không ai không kinh hãi, không ai không run sợ. Cỗ lực lượng này, ngay cả các tiên đế của bản cổ thánh địa cũng không thể lý giải, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, lực lượng ẩn chứa trong từng tia sét lóe ra kia cũng khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Mỗi một tia sét trong vô tận lôi điện đều sở hữu sức mạnh kinh khủng, tựa hồ có thể dễ dàng trọng thương bọn họ. Cũng chính vì vậy, tất cả tiên đế xâm nhập đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị lôi điện nhấn chìm, không dám động thủ. Cuối cùng, chọn một nén hương trôi qua, lôi điện mới từ từ ẩn mình, và thiên địa đổ ập xuống, lại như trước kia, hóa thành từng đốm sáng, bay vút lên cao, trở về vị trí cũ. Sau đó, hoàn toàn khôi phục như thường. Thế giới bên trong vẫn vận hành như cũ, đại đạo vẫn vững chắc. Còn vị tiên đế bị lôi điện nhấn chìm kia thì ngã xuống đất, toàn thân cháy đen. Tuy vẫn chưa chết, nhưng thần sắc tiểu thụy, yếu ớt vô lực. Quan trọng hơn là, vẻ xấu xí lộ rõ. Vậy mà vẫn chưa chết. Trên bầu trời, cũng truyền ra một tiếng kinh hô. vị tiên đế trẻ tuổi kia túi đầu nhìn vị tiên đế cháy đen, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, thực lực chẳng ra sao, nhưng mức độ mạng cứng này thì đúng là vượt quá dự liệu của ta. Vị tiên đế trẻ tuổi trên bầu trời kia, không phải Sở Phong thì còn là ai? Hắn vốn còn trông mong, vạn giới chi lực kia có thể một đòn nghiền nát vị tiên đế kia, hoàn toàn giết chết hắn, để đoạt lấy thọ nguyên của hắn. Giờ đây, lực lượng mà hắn sở hữu, không chỉ là lực lượng của riêng hắn. Hắn đã sở hữu lực lượng của tất cả các tiên thủ đã dung nhập vào bản cổ thánh địa này. Thần thông của bọn họ, pháp thuật của bọn họ, cùng với tu vi của bọn họ. Và bọn họ, vốn là tiên thiên thần linh sinh ra ở bản cổ thánh địa này. Bọn họ, ở một mức độ nào đó, chính là bản thân bản cổ thánh địa. Sở Phong vận dụng, cũng là năng lực của bản thân bản cổ thánh. Nói cách khác, chỉ cần ở trong bản cổ thánh địa này, chỉ cần các tiên thủ kia còn ở đó, Sở Phong chính là bản cổ. Là bản cổ chân chính. Tuy là bản cổ đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn lăng giá tại tất cả tiên đế. Thật ra Sở Phong cũng không biết vì sao lại như vậy. Chỉ là ở Lam Tinh, khi chu sát vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa kia, hắn liền tự nhiên biết được tất cả thần thông và pháp thuật của chư thần tiên trên trời. Đã từng có một lần trải qua rồi. Cho nên lần này, tuy hắn vẫn không hiểu rõ nguyên nhân vì sao, nhưng cũng không vì thế mà kinh ngạc. Tự nhiên, sở hữu lực lượng cường đại như vậy, Sở Phong thật sự muốn giết chết những tiên đế xâm nhập này. Thọ nguyên sống sờ sờ ngay trước mắt, hơn nữa còn có thể đoạt lấy một cách danh chính ngôn thuận. Không muốn, đó là kẻ ngốc. Cũng chính vì vậy, hắn mới ít nhiều giữ lại một chút lực. Hắn sợ mình biểu hiện quá tốt, những tiên đế này sẽ sinh lòng kiêng kỵ, rồi sau đó quyết đoán bỏ chạy. Trong bản cổ thánh địa này, Sở Phong có tự tin có thể mạt sát tất cả bọn họ. Nhưng không ngờ, tiên đế của thánh địa này quả nhiên không tầm thường. Ít nhất, mạnh hơn rất nhiều so với tiên đế mà hắn phong trấn khi còn là tiên vương. Cũng mạnh hơn không ít so với tiên đế mà hắn tiêu diệt ở Lam Tinh. Mà tiếng cảm thán của Sở Phong cũng không hề che giấu, không hề có chút che đậy nào. Tự nhiên, cũng khiến tất cả mọi người nghe rõ một một. Tất cả tiên đế, sau khi nghe lời Sở Phong nói, đều đã hoàn hồn trở lại. Các tiên đế của bản cổ thánh địa, ánh mắt đều đổ dồn vào Sở Phong, thần sắc cũng trở nên hưng phấn. Giờ đây, cũng không cần quản vị tiên đế trẻ tuổi này rốt cuộc là ai nữa. Tóm lại, vị tiên đế trẻ tuổi này có thể điều động lực lượng của bản cổ thánh địa, vậy thì chính là người của mình. Hơn nữa, đủ mạnh, mạnh đến mức khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng thoát khỏi hiểm cảnh. Còn về phần những tiên đế xâm nhập kia, sau khi giật mình tỉnh lại, lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong đều vô cùng phẫn hận. Và rất nhanh, liền có một vị tiên vương nghiến răng giật quát, cuồng vọng: "Ngươi dù có mạnh đến đâu thì sao, chẳng lẽ còn có thể địch lại tất cả chúng ta? Chỉ là một mình ngươi mà thôi, thật sự cho rằng ngươi có thể giết được chúng ta sao? Chư vị, hãy liên thủ tiêu diệt hắn trước." Theo từng tiếng giận quát liên tiếp truyền ra, tất cả tiên đế xâm nhập đều quay sang tấn công Sở Phong. Và bọn họ lựa chọn vẫn là lực lượng có thể hủy diệt bản cổ thánh địa. Chỉ thấy vô số kim long đều cùng xông về phía Sở Phong. Gầm thét, muốn tiêu diệt Sở Phong cùng với các tiên vương phía sau hắn. Trong số các tiên đế của bản cổ thánh địa, lập tức có người lớn tiếng hô, trợ giúp hắn. Những người còn lại đều lần lượt đứng dậy. Lúc này, vết thương của bọn họ vẫn chưa hồi phục, hơn nữa trước khi Sở Phong xuất hiện, những kim long kia đã hủy diệt không ít bản cổ thánh địa, khiến bọn họ thương càng thêm thương. Nhưng giờ phút này, không ai còn bận tâm đến những điều đó nữa. Bọn họ chỉ biết một điều này, vị tiên đế trẻ tuổi này có thể bảo vệ bọn họ. Cho dù không bảo vệ được, nhưng chỉ cần hắn còn ở đó, bản cổ thánh địa sẽ không bị tiêu diệt. Chỉ là, ngay khi các tiên đế xâm nhập đều cho rằng Sở Phong chỉ có một mình, Sở Phong lại lạnh lùng cười khẽ. Sau đó khinh thường quát lạnh, ai nói ta chỉ có một mình? Phía sau Sở Phong, còn có Thái Thanh và Tiên Vận cùng một đám tiên vương đến từ tiên giới. Lời nói này của hắn, tự nhiên khiến tất cả mọi người đều cho rằng hắn nói chính là Thái Thanh tiên vương và những người khác. Các tiên đế xâm nhập, lập tức cười khinh thường, cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ thúc dục tiên lực. Tốc độ của vô tận kim long cuồn cuộn cũng đột nhiên tăng nhanh. Cảnh tượng này khiến các tiên đế của bản cổ thánh địa đều biến sắc, trong lòng đều thầm kêu không ổn. Nếu Sở Phong không kích động những tiên đế xâm nhập kia, bọn họ có tự tin đuổi tại kim long trước khi đến, đều xông đến trước mặt Sở Phong cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng giờ đây, tốc độ của kim long tăng vọt, bọn họ nhìn thấy là không thể đuổi kịp. Trong lòng mọi người đều vô cùng nặng nề. Quả nhiên, trước mắt sau, vô số kim long đã đến trước mặt Sở Phong và những người khác, trước cả các tiên đế của bản cổ thánh địa. Gầm thét kinh thiên, tất cả kim long đều há miệng đến cực hạn, muốn nuốt chửng Sở Phong và tất cả tiên vương. Và uy thế của vô số kim long này, dường như thật sự có thể khiến bản cổ thánh địa cũng vì thế mà bị hủy diệt. Trên thực tế, Sở Phong cũng quả thật cảm thấy một áp lực hơi nhỏ vào lúc này. Nhưng hắn chỉ bình thản quay đầu, nhìn về phía Thái Thanh tiên vương, rồi khẽ gật đầu. Ngay lập tức, các tiên vương đều gật đầu, rồi lần lượt giơ tay lên cao. Ầm. Trong chớp mắt, mấy đạo kinh hồng kèm theo tiếng nổ vang dội đổ ập xuống, vậy mà trong tích tắc, trước cả những kim long kia đã rơi xuống trên người tất cả tiên vương. Từng đạo hư ảnh từ trên người các tiên vương hiện ra. Và những hư ảnh đó chính là các tiên thủ đã dung nhập vào bản cổ thánh địa. Chương 907 Chư Pháp Hóa Trưởng, chương 907 Chư Pháp Hóa Trưởng, khoảnh khắc này, thần quang giáng thế. Từng đạo hoa quang chiếu rọi lên các tiên vương. Sau đó, thần quang hội tụ, hoa quang đại thịnh. Từng bóng dáng cao quý xuất hiện quanh các tiên vương, chính là những vị tiên thủ đã dung hợp với bản cổ thánh địa. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ là hư ảnh mà thôi. Những tiên vương mang trên mình hư ảnh tiên thủ, khí thế bùng nổ, đều như sóng lớn cuộn trào. Ngay cả phong thái cũng theo đó mà thay đổi, tất cả tiên vương đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, thần thái kiêu ngạo, hoàn toàn không còn sự thận trọng và e dè như khi mới đến đây. Tất cả mọi người đều cụp mi nhìn xuống, với vẻ bề trên. nhìn những tiên đế xâm nhập, trong mắt tràn đầy khinh thường và thờ ơ, cứ như thể các tiên vương này thực sự đã trở thành những vị tiên thủ kia. Và trong mắt bọn họ, những tiên đế xâm nhập này chẳng qua cũng chỉ vậy, tựa như lũ kiến hôi. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả tiên nhân của bản cổ thánh địa đều ngẩn người. Đặc biệt là sau khi hư ảnh hiện thế, luồng khí tức cuồng bạo và thần dị ảo ảo tập đến, càng khiến tất cả tiên nhân đều run rẩy trong lòng. Ngay cả tiên đế, trong khoảnh khắc khí thế ập đến, trong lòng cũng đột nhiên kinh hãi. Thật ra, tất cả đều không tự chủ được mà nảy sinh cảm xúc kinh hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Những tiên đế xâm nhập kia, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Tất cả mọi người, trên mặt đều lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường. Sự biến đổi kinh ngạc trên thân các tiên vương phía sau Sở Phong quả thực nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Cũng quả thực khiến người ta giật mình. Đáng tiếc, những vị tiên thủ kia cũng chỉ là cảnh giới tiên vương mà thôi. Hiện giờ dưới ánh thần quang chiếu rọi, bọn họ như thể tái lâm phàm trần, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cảnh giới tiên vương mà thôi. Những luồng khí thế kia cố nhiên khiến người ta khiếp sợ, thế nhưng chung quy cũng chỉ là cảnh giới tiên vương mà thôi. Hừ. Ngay lập tức, một tiếng hừ lạnh đột ngột thoát ra, trong số các tiên đế xâm nhập, một người cười khẩy khinh bỉ, ta cứ tưởng ngươi còn có ai, chẳng qua cũng chỉ là tiên vương mà thôi. Dù có nhiều tiên vương hơn nữa cũng không địch lại một ngón tay của tiên đế. Ngươi dù có tiên vương tương trợ, bây giờ cũng không thể thắng được chúng ta. Lại một tiếng cười lạnh truyền ra. Một tiên đế liếc nhìn người bên cạnh, rồi trầm giọng quát, "Chư vị, đừng để hắn hù dọa, cùng nhau ra tay đi." Lời nói vừa dứt, liền chỉ nghe thấy từng tiếng rít gào khác nhau truyền ra. Tất cả tiên đế đều cùng xông về phía Sở Phong, hoặc là tiếng xe gió, hoặc là tiếng động lớn chấn động trời đất, hoặc là tiếng hú quỷ dị. Lúc này, các tiên đế này đều đã nổi sát tâm, không còn giữ lại sức lực. Mặc dù những người phía sau Sở Phong chỉ là các tiên vương, không đáng sợ, nhưng bọn họ dù sao cũng là tiên đế, vẫn bản năng cảm nhận được, chuyện này không hề đơn giản. Chỉ có giải quyết tiên đế trẻ tuổi không biết từ đâu đến này, mới có thể khiến bọn họ hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa. Còn về vô số kim long thần dị đang lao về phía Sở Phong và những người khác, mặc dù đều bị kinh động khi bóng tiên thủ giáng xuống, nhưng lúc này, cùng với những tiên đế kia lao về phía Sở Phong và những người khác, vô số kim long lại gầm thét lao về phía mọi người. Những kim long đó vừa nuốt chửng trời đất, lại như thể thực sự có thể nuốt chửng mọi thứ. Còn về các tiên đế của bản cổ thánh địa, lúc này đều không động đậy nữa, không một ai đi chi viện Sở Phong. Bọn họ chỉ nhìn những phù ảnh tiên thủ hiện lên trên thân các tiên vương phía sau Sở Phong, hai mắt đã trợn đến cực hạn. Hư ảnh tiên thủ xuất hiện trên thân các tiên vương, không chỉ là hình dáng của các tiên thủ đó mà thôi. Trang phục, dung nhan của các tiên thủ cũng đã hoàn toàn hiện hiện. Và dung mạo của bọn họ, y bào trên người, đều khiến các tiên đế của bản cổ thánh địa này kinh ngạc đến choáng váng. Mấy vị tiên đế xâm nhập không nhận ra những tiên thủ đó, nhưng bọn họ thì nhận ra. Những tiên đế xâm nhập kia không biết những hư ảnh đó đại diện cho điều gì, nhưng bọn họ thì biết. Cũng chính vì quá kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn quên mất Sở Phong còn cần phải ứng chiến. Còn về Sở Phong, nhìn các tiên đế đang lao về phía mình, hắn cười khẩy. Hắn cũng không nói gì, liền thấy tất cả tiên vương phía sau đều khẽ nhướng mày, lộ vẻ khinh thường. Thần thái của bọn họ quả thực giống hệt những tiên thủ kia, không chút khác biệt. Cũng chính vào khoảnh khắc này, vô số kim long trên bầu trời lại một lần nữa lao tới. Từng đạo kim long lại đều há to miệng vết buồn, cắn về phía các tiên vương. Thế nhưng, các tiên vương kia lại ngay cả liếc mắt nhìn vô số kim long kia một cái cũng không, chỉ đồng loạt giơ tay vung lên. Lập tức, cuồng phong gào thét. Không, gào thét không phải cuồng phong, mà là trời đất của bản cổ thánh địa. Ngay khi bọn họ vung tay, trời đất của bản cổ thánh địa của lại. Những kim long này có thể dễ dàng nuốt chửng trời đất của bản cổ thánh địa, dường như tồn tại là để nuốt chửng bản cổ thánh địa. Thế nhưng bây giờ, lại bị trời đất của bản cổ thánh địa dễ dàng cuốn đi. Thậm chí, ngay cả những vùng trời đất đã hóa thành màu xám dưới sự nuốt chửng của kim long, vẫn bị cuốn lên. Vô số kim long cùng nhau gầm thét, cùng nhau giãy giụa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát ra khỏi khoảng trời đất đang cuộn lại kia. Chỉ trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất âm. Và vùng trời đất bị cuốn ra ngoài kia, chỉ với một luồng phù quang xuất hiện, lại hoàn toàn khôi phục như thường. Kim long trong khoảnh khắc đã hoàn toàn tan biến. Cảnh tượng này trực tiếp khiến sắc mặt của các tiên đế đều biến đổi. Thế nhưng, sự việc đã đến nước này, bọn họ đã không thể quay đầu lại được nữa. Hú hồ, thần thông pháp thuật của tiên vương dù có thần dị đến mấy, nhưng cảnh giới vẫn luôn là một cái hố sâu không thể vượt qua so với tiên đế. Việc giải tán kim long tuyệt đối không thể địch lại bọn họ. Hơn nữa, kim long đó vốn dĩ chỉ dùng để đối phó với bản cổ thánh địa mà thôi, cũng không phải là thủ đoạn thật sự của các tiên đế này. Chỉ là, các tiên vương kia, sau khi vung tay đẩy lùi tất cả kim long, lại đồng loạt giơ tay, ấn xuống. Ầm ầm ầm. Lập tức, tiếng nổ vang trời. Những tiếng nổ này vô cùng phức tạp, vô cùng mãnh liệt. Và cũng chính vào lúc tiếng nổ truyền ra, chỉ thấy phía trên hoặc có kinh lôi, hoặc có hỏa đoàn, hoặc có cuồng phong, hoặc có mưa băng, vân thạch, lợi kiếm, cuồng long, vờ vờ cùng nhau vênh tạc xuống. Vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, không có ngoại lệ, tất cả đều mang khí tức vô cùng mãnh liệt. Cũng chính vào khoảnh khắc này, sắc mặt của các tiên đế đang cuồng sông về phía Sở Phong đều biến đổi dữ dội. Trông như thể sấm sét bão táp từ trên cao giáng xuống. Nhưng thực tế trong mắt bọn họ, lại rõ ràng thấy toàn bộ bản cổ thánh địa đều đang hung hăng áp xuống bọn họ. Hơn nữa trong thánh địa này, dường như không hiểu sao lại xuất hiện một người khổng lồ. Những tia sét, gió, lửa, mưa, kiếm, vờ vờ hợp lại, rõ ràng là một bàn tay khổng lồ bao trùm cả trời đất. Dưới lòng bàn tay che phủ, mọi thứ đều bị hủy diệt, mọi thứ đều tan biến. Khoảnh khắc này, tất cả tiên đế đang xông lên đều run rẩy. Tương tự, tất cả tiên đế của bản cổ thánh địa cũng nhìn thấy cảnh tượng phong lôi vũ điện tụ hợp thành trường này. Bọn họ cũng đồng loạt run rẩy. Ngay sau đó, không tự chủ được mà lẩm bẩm, thật sự là bọn họ. Chương 908 2000 ức năm chương 908 2000 ức năm ẩm. Ngay khi những tiên đế xâm lấn hoàn toàn bị chấn động, trong lòng các tiên đế của bản cổ thánh địa đều dấy lên sóng to gió lớn, vô tận mưa bão sấm chớp lửa gió đồng loạt giáng xuống. Như có bàn tay khổng lồ của người khổng lồ, dùng toàn lực vỗ xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng khiến tất cả tiên đế đều cảm thấy mảng nhĩ như muốn nát ra, tất cả những ai dưới cấp tiên đế đều bị chấn động đến ngây người. Toàn bộ bản cổ thánh địa đều run lên bần bật. Đồng thời, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Những tiên đế bị bàn tay khổng lồ vô hình do gió mưa sấm sét hợp thành đánh trúng, tất cả đều kêu thảm thiết mà ngã xuống phía dưới. Tất cả mọi người đều đỏ bừng mặt. Bọn họ cũng sớm đã dốc toàn lực thúc dục toàn bộ tiên lực. Thế nhưng, cho dù là vậy, bọn họ liên thủ lại không thể chống đỡ được bàn tay khổng lồ vô hình đáng sợ kia. Không lâu sau, lại chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng truyền ra. Đám tiên đế kia không thể rơi xuống nữa, đã rơi xuống tận cùng. Gió mưa sấm sét vẫn chút xuống, uy lực của bàn tay khổng lồ vô hình vẫn còn đó. Chỉ thấy tất cả tiên đế toàn thân đều run lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Mãi cho đến khi tất cả tiên đế phun ra ngụm máu tươi này, gió mưa sấm sét mới cuối cùng tiêu tán. Bàn tay khổng lồ do các loại lực lượng dung hợp mà thành, cũng biến mất trong tầm mắt của tất cả tiên đế. Giờ khắc này, những tiên đế ngã xuống đất đều trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn đám tiên vương phía sau Sở Phong. Bọn họ đương nhiên biết, một trường này là do những tiên vương kia hợp lực ra tay. Thế nhưng, cho dù là vậy, tiên vương cũng không thể địch lại bọn họ mới đúng. Dù có nhiều tiên vương đến mấy, cũng không thể là đối thủ của tiên đế. Huống hồ hiện tại, bọn họ là mấy vị tiên đế cùng nhau ra tay. Tiên đế bại bởi tiên vương, chuyện lực cười lớn nhất của chư thiên vạn giới. Chỉ là, khác với bọn họ, đám tiên đế của bản cổ thánh địa lại khẽ nhướng mày vào lúc này. Thần sắc điềm tĩnh. Cứ như thế, bọn họ đã sớm đoán trước được kết cục này. Cũng như thế, vốn dĩ kết cục này là điều hiển nhiên. Còn về Sở Phong, nhìn đám tiên đế ngã xuống, phun máu tươi, kinh hãi ngẩng đầu nhìn đám tiên vương phía sau mình, hắn khinh thường cười một tiếng. Hiện tại xuất hiện phía sau hắn, căn bản không phải tiên vương, mà là tiên thủ chân chính. Đây cũng là lý do Thái Thanh, Thiên Vận và các tiên vương khác muốn đi theo hắn. Đám tiên thủ vốn là do bản cổ thánh địa này hóa thành, là tiên tiên sinh linh. Hiện tại, bản cổ thánh địa bị tổn hại, muốn bảo toàn bản cổ thánh địa này, bọn họ đương nhiên chỉ có thể trở về nguồn gốc, dung nhập vào bản cổ thánh địa. Vì muốn khôi phục hoàn chỉnh phần bị tổn hại của bản cổ thánh địa, đám tiên thủ đương nhiên không thể trực tiếp ra tay. Chỉ là, bọn họ dù sao cũng là tiên tiên thần linh sinh ra từ bản cổ thánh địa này. Trở về bản cổ thánh địa, linh tính bất diệt, thần tính bất diệt. Bọn họ vẫn có thể giáng lâm thế gian. Chỉ là, bản thể hoàn nguyên. Muốn giáng thế, phải mượn nhờ môi giới. Môi giới tốt nhất, không phải tiên vương, thì còn có thể là gì? Mượn nhờ thân thể tiên vương, bọn họ ít nhất cũng có thể phát huy 80% thực lực. Tiên tiên thần linh của bản cổ thánh địa, đứng trong bản cổ thánh địa, hợp lực một kích. Đây căn bản không phải lực lượng của tiên vương, mà là lực lượng của chính bản cổ thánh địa này, là lực lượng của bản cổ thần thể. Cũng là lực lượng đủ để sánh ngang với tiên đế. Không, không phải sánh ngang, mà là vượt xa lực lượng của tiên đế bình thường. Mặc dù những tiên đế xâm lấn này cũng không phải tiên đế bình thường, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Thực tế, nếu bọn họ không phải tiên đế của thánh địa, bản thân nội tình hùng hậu, tu vi siêu phàm, một kích hợp lực này của các tiên thủ bản cổ thánh địa đủ để đánh chết bọn họ. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng không còn xa cái chết nữa. Sở Tiểu Hữu, còn không mau đi. Đúng lúc này, một tiếng cười nhẹ truyền ra, là tiếng của Thái Thanh Tiên Vương. Người dáng lâm mượn thân thể hắn, cũng chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế từng có giao tình với Sở Phong. Giờ khắc này, hắn quả thực là Trường Sinh Đại Đế. Đương nhiên, Sở Phong cũng hiểu ý hắn là gì. Cười cười xong, Sở Phong chắp tay về phía tất cả tiên thủ, đa tạ chư vị tiền bối. Hắn vốn chỉ muốn mượn tay các tiên thủ này, áp chế từng tiên đế này, sau đó hắn sẽ tự mình thu hoạch từng người một. Thực tế, Sở Phong cũng cho rằng, đây chính là cực hạn của đám tiên thủ bản cổ thánh địa. Dù sao, khoảng cách cảnh giới là có thật. Nhưng không ngờ, đứng vững ở bản cổ thánh địa này, những tiên thủ này mới là vô địch chân chính. Đương nhiên, điều này cũng vừa hay giúp Sở Phong một việc lớn. Lần này, nên để lại một kẻ sống sót. Làm rõ mọi chuyện rồi giết cũng chưa muộn. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế giáng lâm từ Thiên Vận Tiên Vương, dặn dò Sở Phong. Nghe những lời này, Sở Phong cười ha hả, chắp tay về phía hắn xong, lập tức xoay người. Sau đó thân hình khẽ động. Trong nháy mắt, Sở Phong đã đến giữa tất cả tiên đế ngã xuống. Nhanh chóng quét mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, hắn liền chọn ra một tiên đế đang nhìn hắn, vẻ mặt lộ rõ vẻ cực kỳ sợ hãi. Ngay sau đó, hắn không chút khách khí giơ tay vỗ xuống. Ầm. Lần này, Sở Phong cũng điều động lực lượng bản thân của bản cổ thánh địa này. Một trường này vỗ xuống, trong mắt đám tiên đế cũng giống như có một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền ra, mấy tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên, mấy vị tiên vương đều trợn tròn mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đinh. Cùng lúc đó, một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền ra. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch thọ nguyên tiên đế 371 tỷ năm. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch tiên đế. Ước tính sơ bộ, một trường này vô xuống, tổng cộng thu hoạch gần 2000 tỷ năm thọ nguyên. Chậc chậc, kiếm lời lớn rồi. Thánh địa này đến thật đúng lúc, thật tuyệt diệu. Xem ra, các thánh địa khác cũng nên đi nhiều hơn, xem nhiều hơn rồi. Giờ khắc này, trong lòng Sở Phong đại hỉ. Với kinh nghiệm trước đây của hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thu hoạch thọ nguyên tiên đế từng người một. Muốn siêu thoát cảnh giới tiên đế, tuyệt đối lại cần phải chiến đấu lâu dài, tốn không ít thời gian. Thế nhưng mới đến bản cổ thánh địa, đã một lần thu thập được gần 2000 tỷ năm thọ nguyên. Nếu tất cả đều đầu tư vào tu vi, nói không chừng sẽ trực tiếp đạt đến tiên đế hậu kỳ. Trong chốc lát, Sở Phong không kìm được mà nhếch miệng cười nhẹ. tha mạng. Cũng chính lúc Sở Phong cười nhẹ, một tiếng kinh hô đột nhiên truyền ra. Sở Phong hoàn hồn, những tiên đế xâm lấn này vẫn chưa chết hết. Vị tiên đế bị Sở Phong lựa chọn, lúc này đang kinh hãi nhìn Sở Phong, vừa nhanh chóng bò dậy từ mặt đất, liền quỳ thẳng xuống chân Sở Phong. Không chút do dự, vừa dập đầu về phía Sở Phong, vừa lớn tiếng cầu xin Sở Phong tha mạng. Cảnh tượng này, Sở Phong chẳng hề để tâm. Trước đây nhìn thấy cảnh tượng này, hắn còn cảm thán đôi chút, cái gọi là tu hành giả và tiên nhân, kỳ thực cũng chẳng khác gì phàm nhân. Thế nhưng, cảnh tượng tương tự hắn đã thấy rất nhiều rồi, cũng sớm đã hiểu ra. Tiên nhân hay phàm nhân, quả thực chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần có tư duy, có ý chí, biết sợ hãi, biết cầu sinh cũng là điều bình thường. Hoặc, xét từ một khía cạnh nào đó, càng sống lâu, càng quý mạng cũng là điều bình thường. Chương 909 đến từ tiên bài công pháp, chương 909 đến từ tiên bài công pháp, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Thái Thanh Tiên Vương cùng chư vị tiên vương khác thu liễm thần quang quanh thân, thần khu của các tiên tổ cũng theo đó mà tiêu tán hoàn toàn. Tất cả mọi người cũng đều khôi phục như thường. Tuy rằng đều thừa hưởng sức mạnh của chư vị tiên tổ, nhưng ý thức vẫn vô cùng thanh tịnh. Việc gì đã xảy ra tự nhiên cũng đều rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều lập tức xông đến phía sau Sở Phong. Chỉ là trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ thân mang tiên tổ chi lực, tự nhiên đều đã thể nghiệm được thực lực chân chính của tất cả các tiên tổ. Cảm giác vô tận tiên vương chi lực hội tụ vào một thân, tất cả tiên vương đều thể hội rõ ràng. Ngay cả Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương, giờ phút này trong lòng cũng đã dậy sóng bàn trượng, cuộn trào mãnh liệt. Nguyên nhân không có gì khác. Sau khi thực sự cảm nhận được thực lực của chư vị tiên tổ, bọn họ mới hiểu được, cùng là tiên vương, khoảng cách giữa bọn họ và tiên tổ rốt cuộc lớn đến mức nào. Trước sức mạnh của chư vị tiên tổ, bọn họ dường như hoàn toàn chưa từng tu luyện vậy. Hơn nữa, điều khiến Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương chấn động còn không chỉ có thế. Tiên giới hiện nay đã có giao lưu với các tiên giới khác. Các tiên nhân cũng đã có chính đạo chính pháp để tu luyện. Nhưng mà, ngay cả các tiên nhân của các tiên giới khác cũng không mạnh mẽ như các tiên tổ mà bọn họ đã cảm nhận được. Về phần pháp môn tu hành thân nhập vạn ngàn nhân quả, tích tụ vô tận bản thân vào một, bọn họ thực ra cũng đã sớm biết. Nhưng biết thì biết, lại chưa từng thấy người nào vô tận hợp với bản thân như vậy. Những tiên vương khác từng đến tiên giới, hay những tiên vương mà bọn họ chủ động đi gặp, mạnh nhất cũng chỉ có vài trăm, vài ngàn bản thân mà thôi. Không hổ là thánh địa. Trong khoảnh khắc, hai người không tự chủ được mà cùng nhau cảm thán một tiếng. Chỉ là ngoài kinh ngạc ra, còn một chuyện khác cũng khiến bọn họ vô cùng hưng phấn, thậm chí có thể nói là cuồng hỉ. Pháp môn là pháp môn, công pháp tu luyện là công pháp tu luyện. Hiện tại, bọn họ đều được các tiên tổ mượn thân lâm pháp, trong đầu dường như cũng đã hiểu được công pháp tu luyện lấy thân hợp vô tận bản thân của các tiên tổ giáng lâm kia. Bọn họ vốn dĩ đã yếu hơn rất nhiều so với các tiên nhân của các tiên giới khác, đặc biệt là bị ám thức xâm nhập, bị tiên đế vây khốn, lãng phí ít nhất mấy chục vạn năm thời gian. Tuy đều là tiên giới, nhưng so với các tiên giới khác, không biết đã yếu kém hay lạc hậu bao nhiêu. Thái Thanh Tiên Vương, người được xưng là đệ nhất tiên giới, có lẽ còn không bằng một tiên vương mới nhập tiên vương giới mười mấy vạn năm của các tiên giới khác. Hiện tại, có được công pháp của các tiên tổ này, Thái Thanh Tiên Vương có tuyệt đối tự tin, nhất định có thể dựa vào những công pháp này, nhanh chóng tinh tiến, vượt qua tiên vương của dị tiên giới. Thậm chí, loại công pháp này còn có thể truyền thừa xuống. Nếu như công pháp hiện tại đang hiện lên trong đầu hắn không thích hợp cho tiên nhân cảnh giới thấp tu hành, nhưng với năng lực của hắn, hoàn toàn có thể cải tạo công pháp, khiến nó phù hợp cho tiên nhân cảnh giới thấp tu hành. Cứ như vậy, những hậu bối của tiên giới ở giai đoạn khởi đầu, ít nhất sẽ không còn thua kém tiên nhân của các tiên giới khác nữa. Tổng có một ngày, tiên giới của bọn họ tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ tiên giới nào. Giờ phút này, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương, trong mắt đều tình quang bắn ra bốn phía, hưng phấn dị thường. Cũng vừa đúng lúc này, chư vị tiên đế của bản cổ thánh địa cũng đã đến. Trước tiên, bọn họ kinh ngạc nhìn lướt qua Thái Thanh Tiên Vương cùng chư vị tiên vương. Trong mắt tất cả mọi người đều bùng lên vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, những tiên vương trước mặt cũng chỉ là những tiên vương bình thường mà thôi. Hơn nữa rất có thể, không biết là tiên vương từ tiểu tiên giới cằn cỗi nào đó, khổ sở dễ dụ mới thăng cấp lên. Xét về cảnh giới tiên vương, đều yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, chính là những tiên vương yếu ớt như vậy, lại có thể hiện hóa ra hình bóng của các tiên bối có liên quan đến thánh địa. Hơn nữa còn có thể điều động sức mạnh của thánh địa, mạnh hơn bọn họ. Rõ ràng chỉ là tiên vương mà thôi, lại có thể áp đảo tiên đế. Chư vị tiên đế của bản cổ thánh địa này, làm sao có thể không hứng thú với bọn họ? Trong lòng tất cả các tiên đế, từ sớm đã dâng lên vô số nghi vấn, vô số lời muốn nói. Chỉ là bọn họ cũng rất rõ ràng, bây giờ không phải là lúc để hỏi. Hiện tại, còn có chuyện khẩn cấp hơn. Thế là, tất cả tiên đế sau khi quét mắt nhìn chư vị tiên vương, lại đồng loạt chuyển ánh mắt sang Sở Phong. Đối với Sở Phong, bọn họ tự nhiên càng tò mò, càng nghi hoặc. Vị tiên đế tuổi đời chưa đến vạn năm này, rốt cuộc từ đâu đến, lại có quan hệ gì với thánh địa? Tương tự, bây giờ cũng chưa phải lúc để hỏi những chuyện này. Sau khi nhìn Sở Phong, bọn họ liền đồng loạt chắp tay hành lễ với Sở Phong. Ngay sau đó, đồng loạt quay đầu nhìn về phía vị tiên đế duy nhất còn sống sót. Trong nháy mắt, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên lạnh lẽo, vô cùng thâm trầm. Nói: "Các ngươi rốt cuộc đã lấy được quan khiếu tu hành của bọn ta từ đâu, lại từ đâu biết được phương pháp phá hủy bản cổ thánh địa? Chuyện này mới là trọng trung chi trọng thực sự. Đây là cơ mật cốt lõi của bản cổ thánh địa, cũng là chìa khóa sinh mệnh của tất cả tu sĩ bản cổ thánh địa. Nếu không làm rõ, tất cả tu sĩ thánh địa đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngay cả những tiên đế như bọn họ, e rằng từ nay về sau cũng không thể tập trung tinh lực vào tu hành. Không còn cách nào khác, chuyện đại sự liên quan đến tính mạng lại đã bị người ngoài biết hết. Chuyện này không làm rõ, bọn họ liền giống như cá nằm trên đất, sống chết do người khác định đoạt. sống nay chết mai, lại có ai có thể an tâm? Chết không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là rõ ràng biết sẽ chết, nhưng lại không biết cái chết khi nào sẽ đến. Rõ ràng biết cái chết đang từng bước đến gần, nhưng lại không biết khi nào sẽ xuất hiện trước mắt. Có lẽ là giây tiếp theo, có lẽ ngay trước mắt. Về phần vị tiên đế duy nhất còn sống sót kia, sau khi nghe thấy tiếng quát hỏi này, lại không vội trả lời, mà là sau khi nhìn Sở Phong một cái, lại vội vàng nhìn về phía chư vị tiên đế của bản cổ thánh địa. Không hề để ý đến việc mình cũng là tiên đế, lập tức mở miệng cầu xin, ta có thể nói hết cho các ngươi, nhưng các ngươi phải đảm bảo để ta sống sót. Chúng ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Lập tức lại có người trầm giọng quát hỏi, ta có thể lấy nguyên thần lập thể, nếu có lời dối trá, sẽ tan thành cho bụi, thiên đạo ấn ký cũng hoàn toàn tiêu tán, quá khứ tương lai đều không tồn tại. Vị tiên đế kia lập tức cam đoan nói, chỉ là lời vừa dứt, hắn lại trừng mắt nhìn chư vị tiên đế của bản cổ thánh địa, các ngươi cũng phải lập thể, cũng giống như ta, nếu gian trá, cũng phải tan thành cho bụi, vĩnh viễn không tồn tại. Nghe vậy, chư vị tiên đế của bản cổ thánh địa đều khẽ nhíu mày, chỉ là sau khi nhìn nhau một cái, liền vô cùng ăn ý gật đầu. Sau đó, tất cả tiên đế đều giơ kiếm chỉ lên trời cao. Chương 910 cầu ngươi phát cái thể, chương 910 cầu ngươi phát cái thể, chúng ta lấy nguyên thần lập thể, thỉnh thiên đạo chứng giám. Nếu có vi phạm, thiên chu địa diệt, vĩnh viễn không tồn tại. Một đám tiên đế của bản cổ thánh địa không chút do dự, đồng loạt cất tiếng. Khi lập lời thề, toàn bộ khói xương của bản cổ thánh địa quần quần không ngừng, ẩn ẩn có tiếng sấm sét âm thầm chuyển động. Lời thề vừa dứt, lập tức lại thấy trên cao thiên, mấy đạo lưu quang nhanh chóng giáng xuống, đồng thời rơi vào đầu ngón tay đang giơ cao của một đám tiên đế. Ngay sau đó, tất cả tiên đế của bản cổ thánh địa đều nhìn về phía kẻ sống sót duy nhất kia, đến lượt ngươi. Thế nhưng, kẻ sống sót kia vẫn không nói lời nào, mà là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Sở Phong. Ánh mắt nhìn Sở Phong, vừa tràn đầy kiên kỵ, lại vừa tràn đầy bất đắc dĩ, lại như có một tia nắm giữ. Hắn nếu không lập thệ, ta lại sao dám nói? Tuy nhiên, hắn rốt cuộc vẫn không dám mở lời với Sở Phong, mà là lại quay người, nhìn về phía đám tiên đế của bản cổ thánh địa, hướng về phía họ cười bất đắc dĩ. Trong chốc lát, tất cả tiên đế của bản cổ thánh địa đều cau mày thật chặt. Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Lập tức có một vị tiên đế trầm giọng giật quát, nhưng nhiều tiên đế hơn đều cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng, lại có một vị tiên đế cúi đầu khẽ thở dài và chủ động nhìn về phía Sở Phong. Sau khi cười cực kỳ bất đắc dĩ với Sở Phong, hắn giơ tay lên, chắp quyền về phía Sở Phong, nói: "Tiền bối, người này biết bí mật lớn nhất của bản cổ thánh địa chúng ta, càng liên quan mật thiết đến sinh tử của tất cả tu hành giả của bản cổ thánh địa chúng ta, thậm chí là bản thân bản cổ thánh địa. Mong tiền bối có thể phát lòng từ bi, thánh địa chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, cũng nhất định sẽ bồi thường tiền bối." Đám tiên đế còn lại của bản cổ thánh địa cũng đồng loạt nhìn về phía Sở Phong cười bất đắc dĩ. Sau đó, liền đồng thời chắp tay túi người về phía hắn, lấy lễ tiền bối mà đối đãi. Sở Phong trẻ là trẻ, nhưng thủ đoạn cao siêu, thần thông thông thiên, đặc biệt còn có thể điều động lực lượng của bản cổ thánh địa này. Chỉ riêng điểm này đã đủ để bọn họ xưng tiền bối rồi. Huống hồ, hiện tại còn có việc cần Sở Phong rút, tự nhiên càng thêm lấy lễ mà đối đãi. Tuy nhiên hành động này lại khiến Thái Thanh Tiên Vương cùng một đám người khác đều cau mày, thần sắc không vui. Bản cổ thánh địa này, trước có người đến Lam Tinh gây họa, khiến Lam Tinh suýt nữa bị hủy diệt. Nói trắng ra, Sở Phong không phải đến cứu bọn họ, mà vốn dĩ là đến tìm phiền phức cho bọn họ. Hiện giờ, không chỉ cứu mạng những người này, lại còn phải chịu sự ép buộc của những người này, đây là gia thể thống gì? Chư vị, Thái Thanh Tiên Vương hít sâu một hơi. Sau đó, không chút khách khí nào trừng mắt nhìn đám tiên đế của bản cổ thánh địa. Ngữ khí tự nhiên là cực kỳ khó coi. Thế nhưng, lời hắn vừa mới nói ra, Sở Phong liền lập tức giơ tay lên, khẽ phất về phía hắn, ngăn lại lời hắn nói. Thái Thanh Tiên Vương trong lòng sinh ra một trận sững sờ, nhưng cũng vẫn lập tức không nói nữa. Sở Phong trẻ là trẻ, nhưng tâm trí lại rất trưởng thành. Giờ phút này, hắn hiển nhiên đã có tính toán của riêng mình, Thái Thanh Tiên Vương tự nhiên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sở Phong sau khi ngăn lại lời của Thái Thanh Tiên Vương, liền lập tức quét mắt nhìn đám tiên đế của bản cổ thánh địa. Lập tức, đám tiên đế kia lại đồng loạt cúi đầu thấp hơn nữa, dường như không dám đối mặt với Sở Phong. Bọn họ tự nhiên cũng hiểu, mình đây là đã ép buộc Sở Phong. Hơn nữa ngoài ra, bọn họ cũng còn thấy, đám tiên vương phía sau Sở Phong, khi nhìn bọn họ đều lộ vẻ không vui. Đó rõ ràng là thù địch, có hận. Mặc dù không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì, nhưng bọn họ cũng biết, hiện giờ càng cung kính càng tốt. Hừ. Nhìn tất cả tiên đế đều cúi đầu thật sâu về phía mình, Sở Phong khẽ hừ một tiếng. Những người này nhìn qua, lại không giống như vị tiên đế xâm lược Lam Tinh kia cuồng ngạo lạnh lùng. Chẳng lẽ, sự tình có biến? Sở Phong không kìm được lẩm bẩm một tiếng, đồng thời trong lòng nhanh chóng tính toán một phen. Sau đó, Sở Phong lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vị tiên đế được hắn tha mạng kia. Vị tiên đế này cũng thật xảo quyệt. Ngay khi ánh mắt của Sở Phong rơi vào người hắn, hắn cũng lập tức chắp tay cúi người về phía Sở Phong, cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể. Tiền bối, không phải ta không tin ngài, chỉ là thế gian này, đối với chúng ta tiên nhân mà nói, chỉ có tâm thể này mới là hữu dụng nhất. Tha ta một mạng, bàn cổ thánh địa từ nay về sau không còn lo lắng. Tiền bối ngài cũng coi như công đức vô lượng rồi. Lời hắn nói, tuy có ý làm tốt, tuy nhiên, trên khuôn mặt đang cúi sâu kia, lại vào giờ phút này lộ ra thần sắc đắc ý lập thể bằng tâm, đối với phạm nhân vô dụng. Thế nhưng đối với tu hành giả mà nói, lại có một lực lượng ràng buộc cực kỳ trực tiếp. Hơn nữa tu hành càng cao, lực lượng càng mạnh. Ngay cả cường giả như tiên đế, thật sự lấy tâm lập thể, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng vi phạm. Hiện giờ, vị tiên đế trẻ tuổi này đã cứu bản cổ thánh địa này khỏi nước sôi lửa bỏng. vị tiên đế sống sót này rất rõ ràng, chỉ cần lập thệ, mình cũng đưa ra câu trả lời khiến bọn họ hài lòng, thì mạng của hắn cũng được bảo toàn rồi. Chuyện cần đạt được trong chuyến đi bản cổ thánh địa lần này, tuy không thành công, nhưng cũng không sao. Hắn vẫn còn sống. Hơn nữa còn biết bí mật cuối cùng của bản cổ thánh địa này. Hắn có thể trở lại bất cứ lúc nào. Chỉ cần còn sống, những thứ trong bản cổ thánh địa này, hắn cuối cùng cũng sẽ có được. Hắn trong lòng không ngừng tính toán, cũng không kìm được nét miệng cười, trong lòng cười thầm. Cũng đúng lúc này, Sở Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó, chậm rãi giơ tay lên. Giờ khắc này, Thái Thanh Tiên Vương, Thiên Vận Tiên Vương đều cau mày thật chặt, lạnh lùng liếc nhìn đám tiên đế bên cạnh. Đám tiên vương phía sau bọn họ, tự nhiên cũng lộ vẻ không vui. Mà đám tiên đế của bản cổ thánh địa kia, cũng không khỏi thần sắc thả lỏng. Chỉ là, trong lòng tuy có niềm vui, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng từng người một đều không nhịn được lén lút ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong. Tuy nhiên, ngay khi đám tiên đế kia lén lút nhìn về phía Sở Phong, liền thấy Sở Phong đang giơ lòng bàn tay lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Biểu cảm vốn dĩ nhẹ nhàng như gió mây, chỉ trong chớp mắt, liền hóa thành lạnh lẽo cuồng bạo. Bàn tay giơ lên cũng không tiếp tục giơ cao hơn nữa, mà là với thế phong lôi, đột nhiên vỗ mạnh xuống. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang dội, lực lượng lật đổ trời đất theo trưởng này của Sở Phong vỗ xuống, hung hăng đập vào người vị tiên đế kia. Lập tức, liền chỉ nghe một tiếng bùng. Vị tiên đế kia bị Sở Phong một trưởng, sống sờ sờ vỗ nát. Thử. Cũng chính vào giờ khắc này, sắc mặt lạnh lẽo trên mặt Sở Phong lập tức biến mất, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng hừ một tiếng. Muốn ta lập thệ? Ta tu hành nhiều năm như vậy, còn chưa có ai có thể khiến ta lập thệ. Hành động bất ngờ này của Sở Phong khiến Thái Thanh Tiên Vương cùng một đám người đều hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người cũng không kìm được ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tươi cười. Rõ ràng là bọn họ đã thắng, lại còn muốn Sở Phong lập thệ, ai cũng cảm thấy trong lòng ngất ức. Hiện giờ, cảm giác bất ức này coi như đã được xua tan hết. Còn về đám tiên đế của bản cổ thánh địa đều đột nhiên sững sờ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Phong cười khổ. Chương 911 Đạo Huyền Chân Nhân, chương 911 Đạo Huyền Chân Nhân. Ngay giờ khắc này, một đám tiên đế của bản cổ thánh địa đều cười khổ liên hồi. Theo việc Sở Phong diện sát tiên đế xâm nhập cuối cùng này, bản cổ thánh địa nghiễm nhiên đã hoàn toàn rơi vào nguy cơ cực lớn. Thánh địa siêu việt trên vạn giới, vừa là tồn tại mà tất cả tiên nhân trong chư thiên vạn giới đều ngưỡng vọng, đồng thời cũng là nơi mà tất cả tiên nhân đều thèm muốn. Một thánh địa đối với tất cả tiên nhân mà nói đều mang ý nghĩa cơ duyên vô tận. Nhập thánh địa khả đắc, mà không thể nhập thánh địa, muốn có được cơ duyên của thánh địa, vậy tự nhiên chỉ còn lại một phương pháp duy nhất, khiến thánh địa tan biến. Trong chư thiên vạn giới ẩn chứa vô số ma đầu, tà tu, lúc nào cũng mưu tính phá diệt thánh địa. Mỗi một thánh địa, không có ngoại lệ, đều đã từng chịu đựng hết lần này đến lần khác sự xâm nhập, hoặc là tấn công trực diện, hoặc là âm mưu quỷ kế. Thậm chí, trong vô tận năm tháng này, còn thật sự có thánh địa bị người công phá, chia cắt cơ duyên. Cường giả thế gian, mạnh như tiên đế, cuối cùng cũng không thể xưng vô địch. Thậm chí ngay cả không lâu trước đây, còn có một vị tiên đế vẫn lạc tại một tiểu thế giới, tiểu vị diện. Thú hổ, bàn cổ thánh địa lại khác với các thánh địa khác. Bàn cổ thánh địa được xây dựng từ thần khu sau khi bản cổ chết. Thần khu có mạnh đến mấy, cũng không địch lại sự xâm thực của thời gian. Vô số tiên nhân trong thánh địa, lại lúc nào cũng đang cướp đoạt thánh địa chi lực. Nói tóm lại, đó là các thánh địa khác ngày càng mạnh, mà bàn cổ thánh địa lại ngày càng yếu đi. Sẽ có một ngày, bàn cổ thánh địa sẽ vô tật mà chết. Chỉ là bí mật này, người ngoài vẫn luôn không biết. Ngay cả bàn cổ thánh địa, cũng chỉ có một đám tiên đế này mới biết, bàn cổ thánh địa thực chất đã kim ngọc kỳ ngoại, bại nhứ kỳ nội rồi. Nhưng bây giờ, có người đã biết phương pháp phá diệt bàn cổ thánh địa, cũng biết phương pháp giết sát tiên nhân trong bàn cổ thánh địa. Vậy thì tất nhiên, bàn cổ thánh địa ngày càng suy yếu, cũng đã bị người khác biết được. Phương pháp phá diệt bản cổ thánh địa truyền ra ngoài vẫn chưa đến mức gây sóng gió kinh thiên. Dù sao, biết phương pháp giết chết tiên nhân thánh địa không nhất định có thể làm được. Các tiên đế tiên vương của bản cổ thánh địa cũng không phải phế vật, chưa chắc thật sự có người dám như những tiên đế xâm nhập này có gan lớn đến vậy. Nhưng bản cổ thánh địa ngày càng suy yếu, một khi truyền ra ngoài, tất yếu sẽ dẫn dụ vô số kẻ âm mưu, sẽ có vô số người chăm chú nhìn chằm chằm vào khối thịt đang thối giữa này của bản cổ thánh địa. Những người này cũng tất yếu sẽ luôn chờ đợi thời điểm tốt nhất đến. Điều này cũng có nghĩa là bàn cổ thánh địa rất có khả năng phải đề phòng ngoại địch xâm nhập bất cứ lúc nào. Ai? Cuối cùng, một đám tiên đế của bàn cổ thánh địa đều cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói cho cùng thì bọn họ đều được Sở Phong cứu. Giờ đây Sở Phong lại không nghe lời bọn họ, diện sát tiên đế xâm nhập kia, bọn họ tự nhiên không có mặt mũi nào để trách tội Sở Phong. Nhưng trách tội hay không là một chuyện, trong lòng buồn bực lại là một chuyện khác. Những tiếng thở dài này, tự nhiên cũng lọt vào tai Sở Phong cùng Thái Thanh Tiên Vương và một đám tiên vương khác. Thái Thanh Tiên Vương nhíu chặt mày, Thiên Vận Tiên Vương cũng khẽ lắc đầu. Bọn họ tự nhiên đều cảm thấy không đáng cho Sở Phong, trong lòng cũng hơi có chút không vui. Nhưng đối phương dù sao cũng là tiên đế, trong lòng bọn họ dù có không vui, cũng không dám nói thêm gì. Tuy nhiên, Sở Phong lại không có sự kiêng dè của Thái Thanh Tiên Vương và những người khác. Huống hồ hắn vốn dĩ là đến để gây phiền phức, hắn cũng không hề khách khí chút nào. Ngay lập tức quay đầu nhìn lướt qua tất cả tiên đế, rồi trầm giọng hừ lạnh, "Sao? Không như ý các ngươi, không vui sao?" Mấy vị tiên đế đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong, rồi không hẹn mà cùng lắc đầu với Sở Phong. Một trong số đó còn lập tức nói với Sở Phong, không dám không dám, tiền bối ngài cứu chúng ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, sao dám xa cầu những điều khác. Tuy nhiên, sau khi lời của tiên đế này vừa dứt, lập tức có một vị tiên đế khác cười khổ. Hắn nhìn Sở Phong một cái, rồi vẫn bất đắc dĩ mở miệng nói với Sở Phong, tiền bối có điều không biết, chuyện cần hỏi từ miệng người này, quả thật có liên quan đến sinh tử của thánh địa. Nếu không làm rõ, đừng nói chỉ tiên nhân trong bản cổ thánh địa của ta, mà ngay cả chư thiên vạn giới, vô tận sinh linh trong thánh địa này, e rằng đều phải gặp đại kiếp nạn. Khi vị tiên đế này nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô tận khói mây của bản cổ thánh địa, nhìn về phía từng tiên giới ẩn chứa trong khói mây đó. Vẻ mặt từ bi, bi thiên mẫn nhân. Cũng có tiên đế quay người nhìn về phía những tiên nhân thánh địa đang tọa thiền trong hư không, thần sắc bất đắc dĩ. Những cảnh tượng này lại khiến Sở Phong khẽ nhíu mày. Hắn lúc này đã cảm thấy, những tiên đế trước mắt này dường như không giống với tiên đế của bản cổ thánh địa đã xâm nhập Lam Tinh. Giờ đây, hắn càng cảm thấy như vậy. Sau khi đánh giá bọn họ thêm vài lần, trong lòng Sở Phong không còn do dự nữa. Ngay lập tức khẽ nói trong lòng, "Hệ thống, suy diễn quá khứ của mấy vị tiên đế mà ta đã diệt sát, là ai đã nói cho bọn họ phương pháp lật đổ bản cổ thánh địa này?" Lời vừa dứt, Sở Phong lại nhìn lướt qua những tiên đế này. Tiên đế xâm nhập Lam Tinh và những tiên đế trước mắt này, rốt cuộc có khác biệt hay không, và vì lý do gì mà khác biệt, Sở Phong thực ra không hề hứng thú. Nhưng chuyện bản cổ thánh địa, hắn không thể không để tâm. Nếu những tiên đế này thật sự là hạng đạo mạo giả dối, thánh địa này hắn nhất định sẽ đoạt lấy. Nếu bọn họ thật sự là tiên nhân từ bi cứu đời, đương nhiên phải giữ lại bọn họ. Nhưng dù thế nào đi nữa, nguy cơ của bản cổ thánh địa phải được giải quyết. Nếu có người biết bí mật gây nguy hiểm cho bản cổ thánh địa, vậy Sở Phong dù thế nào cũng phải làm rõ. Đinh. Suy diễn bắt đầu, dự kiến tiêu hao thọ nguyên 128 tỷ năm, có tiêu hao không? Nghe thấy lời nhắc của hệ thống, khoe miệng Sở Phong khẽ giật giật. Hảo gia hỏa, vậy mà lại cần 100 tỷ năm thọ nguyên. Đến cảnh giới tiên đế, việc thu thập thọ nguyên trở nên nhanh chóng và tiện lợi, nhưng việc tiêu hao thọ nguyên cũng thật sự đáng kinh ngạc. Một lần suy diễn vậy mà lại tiêu tốn hàng trăm tỷ. May mà ta không mềm lòng, trong trận kiếm được hơn 2000 tỷ năm thọ nguyên này. Sau khi thầm thì một tiếng trong lòng, Sở Phong lập tức khẽ quát trong lòng, tiêu hao thọ nguyên, bắt đầu suy diễn. Đinh. Thọ nguyên tiêu hao hoàn tất, bắt đầu tiến hành suy diễn. Đinh. Phát hiện thiên cơ nghịch loạn, bị thần thông giam cầm, đang chỉnh lý. Đinh. 100 triệu năm đã trôi qua, thiên cơ giải mã hoàn tất, đang sắp xếp lại. 5 tỷ năm đã trôi qua, thiên cơ sắp xếp hoàn tất, đang truy xuất. Đinh. Truy xuất hoàn tất. Đã xác nhận, bí mật của bản cổ thánh địa là do chân nhân đạo huyền tiết lộ. Sơ bộ khóa chặt, những người biết bí mật này, còn 10 người đang tại thế. Nếu muốn suy diễn ra thông tin thật sự của 10 người này, còn cần đầu tư thêm 100 tỷ năm thọ nguyên. Nghe âm thanh truyền ra từ trong đầu, Sở Phong lại không khỏi khẽ nhíu mày. Âm thanh của hệ thống này, nghe có vẻ máy móc hơn trước. Hơn nữa, chế độ suy diễn này hình như cũng khác trước rất nhiều rồi. Chương 912 trùng hợp, chương 912 trùng hợp có điều, Sở Phong cũng không bận tâm. Trên thực tế, giờ nghĩ lại, dường như phương pháp suy diễn hiện tại mới là chính xác. Hệ thống này vận hành dựa trên cơ sở thọ nguyên. Bất kỳ chức năng nào cũng phải tiêu hao thọ nguyên. Giờ nghĩ lại, thực ra chính là hệ thống này đã hoàn toàn thoát ly khỏi trường hà thời gian. Biết đâu, nó thật sự đã trải qua những năm tháng đã tiêu hao, mới có thể thực hiện được chức năng. Sở Phong cũng không định đào sâu, dù sao cái ngoại quải này đối với hắn vẫn còn hữu dụng, những chuyện khác hà cớ gì phải bận tâm. Sau khi cười nhạt, Sở Phong lập tức nhìn về phía các tiên đế của bản cổ thánh địa. Và quả quyết mở lời với họ, "Đạo huyền chân nhân, các ngươi có quen biết không?" "Đạo huyền?" Lập tức, tất cả tiên đế của bản cổ thánh địa đều kinh ngạc. Sau đó, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Sở Phong, "Xin hỏi tiền bối, vì sao đột nhiên hỏi về đạo huyền?" Phản ứng của các tiên đế này tự nhiên đã nói rõ rằng, họ quen biết đạo huyền mà hệ thống suy diễn ra. Vì vậy, Sở Phong cũng lời giấu giếm, trực tiếp nói với họ, "Chính đạo huyền này đã tiết lộ bí mật của bản cổ thánh địa này sao? Nếu các ngươi biết hắn đã đi đâu, mau nói. Hoặc nếu ta suy diễn không sai, ít nhất còn 10 người biết bí mật của bản cổ thánh địa. Tìm được hắn, có lẽ có thể giải quyết triệt để hậu hoạn của các ngươi." Tuy nhiên, lời nói của Sở Phong lại khiến sắc mặt của các tiên đế này biến đổi nhanh chóng. Có người nhíu chặt mày, kinh ngạc mở lời, "Là đạo huyền đã bán đứng chúng ta?" "Không thể nào." Cũng có người lắc đầu với Sở Phong, mặt đầy vẻ không tin, "Tiền bối, có phải suy diễn sai rồi không? Sao lại là đạo huyền?" "Không thể nào, đạo huyền không có lý do gì để làm vậy, hắn cũng là tiên đế của bản cổ thánh địa chúng ta mà." Cũng có người cúi đầu, lẩm bẩm tự nói. Sở Phong liếc nhìn các tiên đế với sắc mặt khác nhau này, nhàn nhạt lắc đầu. "Suy diễn của ta tuyệt đối sẽ không sai, tin hay không là chuyện của các ngươi, ta không bận tâm. Nhưng đạo huyền này là ai, hiện tại đang ở đâu, mong các ngươi hay nói thật." Sở Phong cũng lười nói thêm lời vô nghĩa với họ. Vì đạo huyền là nguồn gốc, vậy thì tìm hắn, giải quyết hắn là xong. Còn về 100 tỷ năm thọ nguyên này, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm đi. Hắn tổng cộng mới hơn 200 tỷ năm thọ nguyên, chỉ vì chuyện này mà tốn đi một nửa, thật sự là lô lớn rồi. Trong chốc lát, vẫn có tiên đế không ngừng lẩm bẩm. Nhưng trong số đó, vẫn có một vị tiên đế hít sâu một hơi, rồi trầm giọng khẽ quát về phía tất cả đồng bạn. "Đạo huyền lần này ra ngoài, vốn đã quỷ dị. Còn về việc có phải hắn hay không, tìm được hắn hỏi một tiếng là biết." Ngay sau đó, hắn lập tức chắp tay với Sở Phong và cung kính mở lời nói. "Tiền bối, không giấu gì ngài, đạo huyền là một vị trưởng lão của bản cổ thánh địa chúng ta. Chỉ là, không lâu trước đây, có một tiểu thế giới có tiên đế mới sinh ra. Thánh địa chúng ta theo lệ phải phái người đi tìm hiểu rõ ràng, xem tư chất và thiên phú của tiên đế mới sinh đó, nếu đạt tiêu chuẩn, liền mời vào thánh địa. Chuyện này vốn nên do vãn bối của thánh địa chúng ta đi xử lý, nhưng đạo huyền lại không biết vì sao, lại tự mình tiến cử muốn đích thân đi xử lý. Không lâu trước đây, đã dẫn theo tất cả thuộc hạ đi đến tiểu thế giới đó rồi, đến nay vẫn chưa trở về." "Ừm." Và nghe những lời này, Sở Phong lại không khỏi nhíu chặt mày. Nghe miêu tả của vị tiên đế này, sao lại có chút quen thuộc? Cũng chỉ hơi sững sờ một chút, hai mắt Sở Phong lại không khỏi trừng lớn. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào vị tiên đế đang nói và mở lời, đạo huyền này sẽ không phải là một đế vương chứ? Lập tức, vị tiên đế đang nói sững sờ, rồi liên tục gật đầu, đúng vậy. Đạo huyền là lấy thân phận đế vương nhân gian mà đắc đạo thành tiên. Sau đó lấy vạn thế công đức, thành tựu tiên vương, rồi lại bước vào tiên đế. Ngay sau đó, hắn lại đầy tò mò hỏi Sở Phong, tiền bối, ngài đã gặp đạo huyền? Nghe vậy, khoe miệng Sở Phong khẽ nhếch lên, hơn cả gặp. Hắn đã chết trong tay ta rồi. Cái gì? Lời vừa dứt, từng tiếng kinh hô truyền ra. Tất cả tiên đế của bản cổ thánh địa đều trừng mắt nhìn về phía Sở Phong, lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí có người lập tức lộ ra vẻ kiêng kỵ. Những sát mặt kinh biến này, Sở Phong tự nhiên đều nhìn thấy rõ. Có điều, hắn không bận tâm. Đạo huyền này vốn đã đang chết, không có gì không thể nói. Nếu những tiên đế này vì thế mà sinh lòng phẫn hận, còn muốn ra tay với hắn, Sở Phong cũng sẽ không khách khí với họ. Trên thực tế, ra tay thì tốt. Thọ nguyên trên người người khác, sao bằng trên người mình tốt. Ngay lập tức, Sở Phong cũng khẽ nhếch mày về phía các tiên đế, sao? Muốn báo thủ? Tiên lực nhàn nhạt đã từ trên người Sở Phong lưu chuyển ra. Kéo theo đó, vô tận khói hà trong toàn bộ bản cổ thánh địa cũng dường như nhận được sự triệu hoán vô danh, bắt đầu từ từ lưu chuyển. Lập tức, các tiên đế khẽ run lên, từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Có người vội vàng hỏi Sở Phong, tiền bối, đạo huyền dù sao cũng là trưởng lão của bản cổ thánh địa chúng ta, nếu thật sự bị ngài giết, và quả thật là chết không oan uổng, mong tiền bối có thể nói rõ ràng. Các tiên đế còn lại cũng nhao nhao ném ánh mắt tò mò về phía Sở Phong. Sở Phong cũng không giấu giếm, lập tức mở lời, tiểu thế giới mà ta đang ở, phong ấn một vị tiên đế, gây ra sự kiêng kỵ của nhiều tiên vương, muốn đoạt lấy thân thể tiên đế đó, biến thành của riêng. Đạo huyền của bản cổ thánh địa các ngươi, dường như cũng có ý nghĩ tương tự. Đã đi đến tiểu thế giới mà ta đang ở, gây ra diệt thế chi kiếp, khiến tất cả sinh linh của cả thế giới toàn bộ diệt vong. Các ngươi nói, ta có nên giết hắn không? Hắn có nên chết không? Những lời này khiến cho các tiên đế đồng loạt trợn tròn mắt. Nếu thật sự là như vậy, đạo huyền quả thật là đáng chết. Nhưng tiền bối, chuyện này là thật hay giả, có bằng chứng phụ nào không? Rất nhanh, một vị tiên đế đầu tiên khẽ gật đầu với Sở Phong, nhưng rất nhanh lại hỏi Sở Phong. Nghe vậy, Sở Phong cười lạnh. Cũng chính lúc này, Thái Thanh Tiên Vương đã không nhịn được nữa, lập tức mở lời, bằng chứng phụ. Chúng ta có tính là bằng chứng phụ không? Còn muốn bằng chứng phụ, nếu không phải Sở Phong đột phá cảnh giới tiên đế, lại được chư thiên tiên tướng giúp đỡ, hiện tại e rằng cũng đã gặp bất trắc. Các ngươi vậy mà còn nghi ngờ này, nghi ngờ nọ. Nếu Sở Phong thật sự muốn gây bất lợi cho các ngươi, hà cớ gì phải ở đây lãng phí lời nói? Các ngươi tự tin, có thể ngăn cản hắn sao? Lời nói của Tiên Vương khiến cho các tiên đế này đều một trận bàng hoàng, sau đó trong lòng đều kinh hãi, cũng cho đến lúc này mới đột nhiên nhớ ra. Đúng vậy, nếu bị tiên đế trước mắt thật sự muốn gây bất lợi cho họ, thì làm sao lại ở đây lãng phí lời nói với họ? Với năng lực của hắn, liên kết với các tiên vương phía sau hắn, đã có thể diệt sát tiên đế xâm nhập, cũng có thể diệt sạch các tiên đế của bản cổ thánh địa này. Không lâu sau, không ít tiên đế đều cười gật gạo. Nhưng cũng chính lúc này, một vị tiên đế đột nhiên trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, đột nhiên một mảnh hoảng hốt và chấn động. Khoan đã, nghe ý trong lời nói của các ngươi vừa rồi, chẳng lẽ tiền bối ngài đột phá cảnh giới tiên đế chính là không lâu trước đây? Chương 913-300 năm, chương 913-300 năm, lúc này tất cả tiên đế của bản cổ thánh địa đều nhìn về phía Sở Phong, trên mặt cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Lời nói của Thái Thanh Tiên Vương trước đó tuy không trực tiếp nói rõ, nhưng ý trong lời nói dường như thật sự đang nói rằng vị tiên đế trước mắt này là mới đột phá đến cảnh giới này không lâu. Hơn nữa kết hợp với chuyện đạo huyền, trong lòng các tiên đế càng thêm kinh hãi. Đạo huyền là đi tiếp nhận vị tiên đế mới đột phá kia, nhưng cuối cùng lại chết trong tay vị tiên đế trẻ tuổi trước mắt này. Điều này đã có thể nói rõ tất cả rồi. Ánh mắt kinh hãi của các tiên đế bản cổ thánh địa này rơi vào mắt Sở Phong, hắn lại không hề để ý tu vi của hắn là nhờ vào ngoại quải mới nhanh chóng như vậy, kỳ thực cũng không có gì đáng để khoe khoang. Chỉ là hệ thống này, đổi lại bất kỳ ai, chỉ cần không tùy tiện gây sự, xử sự cẩn thận một chút, đều có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới hiện tại của hắn. Tuy nhiên, Sở Phong không để ý, nhưng Thái Thanh Tiên Vương lại khẽ ngẩng đầu. Các tiên vương phía sau càng lộ ra vẻ đắc ý, bọn họ bây giờ đối với tiền trần vãng sự của Sở Phong đã hiểu khá rõ rồi. Ngay lập tức, liền có một vị tiên vương đắc ý mở miệng nói: "Sở Phong, Sở đạo hữu, tu đạo hơn 200 năm, liền từ hạ giới đắc đạo và một đường đột phá đến cảnh giới tiên đế. Sau đó, càng lấy cảnh giới tiên vương, cưỡng chế phá vỡ phong tỏa của tiên đế, diệt thân thể của hắn, trấn áp nguyên thần của hắn. Cuối cùng chưa đầy một tháng, liền đột phá đến cảnh giới tiên đế. Mạnh đến mức ngay cả tiên đế của thánh địa các ngươi cũng là bại tướng dưới tay Sở đạo hữu." Theo lời này truyền ra, đầu của các tiên đế càng ngẩng cao hơn, thần sắc trên mặt cũng càng thêm đắc ý, ngay cả Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng đã lộ ra chút đắc ý, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì sau khi phong tỏa của tiên đế bị Sở Phong phá vỡ, nhiều tiên giới đã giao lưu với nhau, mà tiên giới bọn họ đang ở bị tiên đế phong ấn không biết bao nhiêu năm, lại bị tiên đế dùng thủ đoạn ám thức xâm nhập, từng bước rút cạn. Vì vậy, trong mắt các tiên vương bọn họ, tiên giới cao cấp, trong mắt tiên nhân của các tiên giới khác, lại trở thành vùng đất hẻo lánh nghèo nàn. Khi có tiên nhân đến thăm, vậy mà có người lại tỏ ra ghét bỏ tiên giới này đủ điều. Thậm chí Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương khi đến thăm các tiên giới khác, vậy mà cũng bị chế giễu. Ngay cả tiên nhân cũng tồn tại tôn ti trật tự, cũng không thiếu kẻ mạnh khinh thường kẻ yếu. Kỳ thực, đã sớm có người nhắc đến Sở Phong, muốn mượn danh Sở Phong để nói cho tiên nhân của các tiên giới khác biết. gọi là núi không cần cao, có tiên thì nổi danh. Nước không cần sâu, có rồng thì linh thiêng. Tiên giới của bọn họ tuy không bằng những nơi khác, nhưng cũng đã xuất hiện nhân vật như Sở Phong. Nhưng tu hành không quá 300 năm, lại đột phá đến cảnh giới tiên đế. Ai có thể tin? Đúng vậy, ai có thể tin? Lúc này, các tiên vương do Thái Thanh Tiên Vương dẫn đầu, đều lộ vẻ đắc ý, mà các tiên đế của bản cổ thánh địa thì đều trợn tròn mắt, mặt đầy không thể tin được. 300 năm? Ai có thể trong 300 năm đột phá đến cảnh giới tiên đế? Mấy vị tiên đế này của bọn họ đều là kiêu tử của trời đến từ chư thiên bản giới. Vừa có thiên phú vô thượng, lại là tập hợp khí vận của một giới. Nói theo cách của một số tiểu thế giới, bọn họ từng người một đều là cái gọi là nhân vật chính. Thậm chí trong đó, còn có một vị là người sinh ra ở bản cổ thánh địa này, từ nhỏ đã tu hành ở bản cổ thánh địa, được bản cổ bí pháp. Nhưng dù vậy, cũng phải mất đến 10 vạn năm mới đột phá đến cảnh giới tiên vương. Sau đó, lại mất gần ngàn vạn năm mới đột phá đến cảnh giới tiên đế. Nhân vật tài năng xuất chúng đến vậy, còn phải như thế, người đời sao có thể trong 300 năm mà nhập tiên đế được? E rằng, ngay cả bản cổ đại thần tại thế, cũng tuyệt đối không thể làm được phải không? Rất lâu sau đó, cuối cùng cũng có một vị tiên đế khẽ lắc đầu với Thái Thanh Tiên Vương và mọi người, chư vị đừng nói đùa, 300 năm nhập tiên đế, tuyệt đối không thể. Ngay cả tu pháp Thiền Tông đốn ngộ, cũng tuyệt đối không thể nhanh chóng như vậy. Cảnh giới dễ thăng, nhưng tích lũy tiên lực dù sao cũng cần thời gian. Chỉ là, các tiên vương nghe vậy, đều chỉ mỉm cười nhạt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Phong, có người mắt sáng rực, cảm thấy vinh dự, cũng có người mặt lộ vẻ sùng bái, lại có người vô cùng tự tin cười nói, là thật hay giả, nhìn cốt linh liền biết. Sở đạo hữu, không bằng cứ để mấy vị tiền bối này xem thử thì sao? Các tiên đế của bản cổ thánh địa lại nhao nhao nhìn về phía Sở Phong. Vẻ tự tin của các tiên vương kia đã khiến bọn họ đều cảm thấy có chút kinh hãi. Còn về Sở Phong thì khá bất đắc dĩ liếc nhìn các tiên vương. Chưa đến 300 năm đã nhập tiên đế cảnh giới, không có gì đáng để khoe khoang, hắn cũng không muốn cho quá nhiều người biết. Dù sao, tốc độ tu luyện nhanh chóng như vậy, nếu truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ dẫn đến sự dòm ngó của người khác. Chỉ là bây giờ, hình như có chút khó xử rồi. Tuy nhiên, Sở Phong sau khi quét mắt nhìn các tiên đế của bản cổ thánh địa này, nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt bọn họ, lại không mấy để tâm nữa. Hắn vốn dĩ là muốn nhập chủ bản cổ thánh địa này. Nhìn biểu hiện của các tiên đế này, giết bọn họ là điều không thể. Đã không giết được, vậy tự nhiên phải nghĩ cách khác để trấn nhiếp bọn họ. Có lẽ, tốc độ tu luyện nhanh chóng của mình hiện tại có thể đóng vai trò trấn nhiếp. Như vậy, cũng có thể giảm bớt một số phiền phức. Lúc này, Sở Phong cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Tâm niệm vừa động, tiên lực toàn thân vận chuyển, chủ động bày cốt linh ra trước mắt mọi người. Lập tức, tất cả các tiên đế của bản cổ thánh địa đều trợn tròn mắt, ánh mắt run rẩy kịch liệt. Thậm chí có tiên đế, dù thế nào cũng không thể áp chế được sự chấn động trong lòng, không tự chủ được mà hít vào từng ngụm khí lạnh. Thật sự chưa đến 300 năm, chư thiên vạn giới, sao có thể có thần nhân như vậy? Không thể nào, không thể nào. Lão phu tu hành đã ước vào năm, chư thiên vạn giới đã đi qua không biết bao nhiêu. Phàm nhân, đại tiên, thần vật cũng đã thấy không biết bao nhiêu, chưa từng thấy nhân vật như vậy. Trừ phi là trong truyền thuyết, vị thần nhân tiên thiên từ thượng giới giáng xuống, chuyển thế mà túc huệ bất diệt, mới có khả năng như vậy. Nhưng đó, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Một lúc lâu sau, các tiên đế này mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc. Vừa hoàn hồn, liền đều chăm chú nhìn Sở Phong, vẫn không tự chủ được mà kinh ngạc lẩm bẩm. Tiếng lẩm bẩm này kéo dài không dứt. Chỉ là, các tiên đế sau khi kinh ngạc rất lâu, đột nhiên có người lông mày nhíu chặt lại. Hắn trước tiên nhìn Sở Phong, mặt lộ vẻ bình tĩnh. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh, sau đó lông mày giãn ra, vậy mà đột nhiên ngẩng đầu, ha ha cười lớn. May mắn, thật là đại may mắn. Không uổng công chúng ta đời đời canh giữ vô số năm, nay cũng coi như thiên đạo rủ lòng thương, giáng xuống đại ân rồi. Các hạ đến đây, thật sự là đại may mắn của bản cổ thánh địa ta. Theo vị tiên đế này đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, các tiên đế khác cũng nhao nhao phản ứng lại. Cuối cùng, ánh mắt bọn họ nhìn Sở Phong, đều lộ ra vẻ cuồng hỉ. Chương 914 lôi kéo, chương 914 lôi kéo, nhìn một đám tiên đế đột nhiên phá lên cười, chúng tiên vương đều lộ vẻ khó hiểu. Ngay cả Sở Phong cũng khẽ ngẩn người. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ và cũng đã hiểu rõ những tiên đế này đang cười vì điều gì. Không cần phải nói, đám tiên đế này tất nhiên đã quyết định ôm lấy đuổi Sở Phong rồi. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, một vị tiên đế cực kỳ hưng phấn nhìn về phía Sở Phong, xin hỏi các hạ, có phải có liên quan đến bản cổ thánh địa của chúng ta không? Đương nhiên là có liên quan. Lời của vị tiên đế này vừa dứt, một vị tiên đế khác đã không kìm được mà mở miệng nói, nếu không liên quan đến bản cổ thánh địa của chúng ta, làm sao có thể điều động lực lượng bản nguyên của thánh địa chúng ta, sử dụng vĩ lực của bản cổ đại thần? Đúng vậy, nếu không liên quan đến thánh địa chúng ta, e rằng ngay cả nơi của bản cổ thánh địa cũng không thể tìm thấy. Lại có một vị tiên đế khác mở miệng. Chỉ là vị tiên đế này khi nói chuyện, lại quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương cùng một đám người. Sau khi quét mắt nhìn Thái Thanh Tiên Vương và đoàn người, hắn liền không kìm được mà nói với Thái Thanh Tiên Vương và những người khác, còn chư vị, chắc hẳn cũng có liên quan đến bản cổ thánh địa của chúng ta phải không? Nếu không, làm sao có thể điều khiển sức mạnh của chư thần bản cổ thánh địa của chúng ta? Lúc này, ánh mắt của tất cả các tiên đế đều đã trở nên vô cùng nóng bỏng. Sở Phong không mở miệng, nhưng trong lòng đã quyết định. Nhìn biểu hiện của đám tiên đế này, việc hắn nhập chủ bản cổ thánh địa đã là chuyện thành công mỹ mãn. Những tiên đế này chắc chắn là mong hắn ở lại. Đúng vậy, đám tiên đế này quả thật là mong Sở Phong ở lại. Chỉ trong 300 năm ngắn ngủi, đã tu luyện đến tiên đế, hơn nữa còn có thể vận dụng sức mạnh của chính bản cổ đại thần. thậm chí đã có tiên đế bắt đầu suy đoán, biết đâu vị tân tiên đế trước mắt này chính là bản cổ nguyên thần chuyển thế. Bẩm sinh đã thức tỉnh tốt huệ, lại còn tích lũy tu vi. Cái gọi là tu hành, thực ra đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là khôi phục tu vi mà thôi. Nếu là như vậy, 300 năm đạt đến cảnh giới tiên đế thì cũng nói thông được. Thế nhưng, đúng lúc tất cả tiên đế đều vô cùng mong đợi nhìn về phía Sở Phong và Thái Thanh Tiên Vương cùng một đám người. Chỉ thấy Thái Thanh Tiên Vương khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu với đám tiên đế. "Tiên bối, chuyện này các ngươi nói sai rồi. Chúng ta và Sở Phong không có quan hệ trực tiếp với bản cổ thánh địa." Nhưng lời của hắn vừa dứt, một vị tiên đế đã không kìm được mà nói: "Nếu không có quan hệ, không thể vận dụng lực lượng thánh địa. Ngay cả chúng ta cũng phải khổ công tu luyện, dùng bí pháp hòa hợp với thánh địa mới có thể lợi dụng lực lượng thánh địa. Nhưng các ngươi chẳng qua mới lần đầu đến thánh địa, đã có thể vận dụng. Chắc chắn có liên quan đến thánh địa." "Đúng vậy, có lẽ chính các ngươi cũng còn chưa phát hiện ra có liên quan đến bản cổ thánh địa." Lại có tiên đế vội vàng mở miệng. Nhìn vẻ sốt ruột của đám tiên đế này, Sở Phong khẽ mỉm cười, sau đó trong lòng chỉ thấy buồn cười. Xem ra, các tiên vương của bản cổ thánh địa này đã và đang tìm mọi cách để kéo hắn và Thái Thanh Tiên Vương cùng những người khác vào mối quan hệ với thánh địa. Như vậy, thực ra cũng là chuyện tốt. Chuyện này lại tiết kiệm được không ít phiền phức. Ngay lập tức, Sở Phong đội vàng âm thầm truyền âm, muốn Thái Thanh Tiên Vương không cần nói thêm nữa. Chỉ là, âm thanh truyền đến của Sở Phong chưa kịp tới, thì đã có một vị tiên vương lại lắc đầu với đám tiên đế. Và lập tức giơ tay chỉ lên trên, "Chư vị tiền bối, chúng ta và bản cổ thánh địa quả thật không có quan hệ. Sở dĩ chúng ta có thể sử dụng lực lượng bản cổ thánh địa, là vì đã mượn lực lượng thần thánh bẩm sinh của thánh địa này. Là bọn họ đã đưa chúng ta trở về bản cổ thánh địa này. Chỉ là khi chúng ta vừa đến, thiên đạo của thánh địa này đã bị tổn hại, thiên địa không hoàn chỉnh. Cho nên tất cả các vị thần thánh bẩm sinh đều đã hóa về thiên địa, đi tu bổ thế giới này rồi." Tất cả các tiên đế đều theo tay của vị tiên vương đó mà ngẩng đầu nhìn lên. Còn có một vị tiên đế, sau khi nhìn lên trên một cái, liền chấn động mạnh, cúi đầu nói với vị tiên vương vừa mở miệng: "Chờ đã, ý ngươi là các vị thần thánh bẩm sinh của bản cổ thánh địa còn sống, hơn nữa bọn họ đều đã trở về." Tất cả các tiên đế đều cúi đầu vào khoảnh khắc này, trợn tròn mắt nhìn vị tiên vương đang nói chuyện. Lúc này, vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ còn đậm hơn cả khi biết Sở Phong chỉ trong 300 năm đã tu luyện đến cảnh giới tiên đế. Thậm chí có một hai vị tiên đế đã toàn thân run rẩy, hai mắt trợn trừng, đã hoàn toàn mất đi phong thái. Không còn cách nào khác, nếu các vị thần thánh bẩm sinh của bản cổ thánh địa thật sự còn sống, hơn nữa còn đã trở về thánh địa, ý nghĩa đó còn quan trọng hơn cả việc lôi kéo Sở Phong vào bản cổ thánh địa. Dù sao, nếu thật sự có thể lôi kéo Sở Phong vào bản cổ thánh địa, thì điều đó có nghĩa là bản cổ thánh địa sau này chắc chắn sẽ xuất hiện một cường giả vô địch trấn giữ. Nhờ đó, bản cổ thánh địa có lẽ có thể trở lại vị trí số 1 trong các thánh địa. Thế nhưng, nếu các vị thần thánh bẩm sinh của bản cổ thánh địa đều đã trở về, thì điều đó có nghĩa là bọn họ và các tiên nhân của bản cổ thánh địa đều có con đường để trở nên mạnh hơn. Lôi kéo Sở Phong chỉ là Sở Phong một mình mạnh mà thôi. Thần thánh bẩm sinh trở về, thì toàn bộ bản cổ thánh địa đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Dầm dầm. Cũng đúng lúc đám tiên đế đều đang nhìn vị tiên vương đang nói chuyện mà toàn thân run rẩy. Đột nhiên, một tiếng sấm sét kinh thiên động địa đột ngột xuất hiện. Bên trong vô tận khói hà phía trên tất cả mọi người, một tia sét đột nhiên xuất hiện, vắt ngang trên bầu trời của toàn bộ bản cổ thánh địa. Ánh sáng của nó cũng chiếu sáng hoàn toàn bản cổ thánh địa không biết lớn đến mức nào, rộng đến mức nào này. Và cũng đúng vào khoảnh khắc ánh sáng sét lóe lên, liền thấy khói hà không ngừng cuộn trào của bản cổ thánh địa đột nhiên ngưng tụ lại. Thật sự là hoàn toàn ngưng tụ bất động. Sau đó, vạn trượng ánh sáng tản mát khắp nơi, lại nhanh chóng hòa làm một với khói hà. Trong chớp mắt, khói hà vốn dĩ không ngừng lưu chuyển, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cùng với vạn trượng ánh sáng nhanh chóng trở nên trơn tru, nhanh chóng trở nên sáng bóng. Chỉ trong nháy mắt nữa, khói hà và ánh sáng đều đã trở nên vô cùng trong suốt. Toàn bộ bản cổ thánh địa vốn dĩ khói hà cuộn trào đã biến thành một nơi sáng bóng trong suốt. Bầu trời là bầu trời trong suốt, mặt đất là mặt đất vững chắc. Cảnh tượng đột ngột này khiến đám tiên vương và Sở Phong đều không khỏi khẽ nhướng mày, và đều đồng thanh thì thầm: "Thì ra đây mới là bộ mặt thật của bản cổ thánh địa." Cùng lúc đó, đám tiên đế cũng trợn tròn mắt, kinh hô lên: "Thiên địa đã tu bổ xong rồi, đây không phải là sức mạnh của chúng ta sao?" Và cũng đúng vào lúc tiếng kinh hô này vừa dứt, tất cả các tiên đế của bản cổ thánh địa, thậm chí là những tiên nhân vẫn luôn khoanh chân ngồi thiền kia, đều đồng loạt trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn trời, kinh hãi vô cùng. Trên bầu trời đã khôi phục sự trong suốt, đột nhiên có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thế gian. Sau đó, từng vị thân ảnh mặc hoa phục, khí thế ngút trời, xuất hiện từ trên bầu trời. Bản cổ thánh địa đã khôi phục sự yên tĩnh và ổn định. Các vị tiên thủ đã hóa về bản nguyên, cũng đã hóa hình dáng thế. Chương 915 vấn trách tuy chỉ trong khoảnh khắc, từng vị tiên thủ đã từ trời giáng xuống. Thần quang rực rỡ, uy vũ thần tuấn. Khi hiện thế, bầu trời vốn đã trở nên trong xanh, sạch sẽ bỗng chốc rực rỡ vạn trượng hào quang, chói lóa mắt người. Tất cả tiên nhân tại thánh địa từ lâu đã ngẩng đầu trông lên. Giờ phút này, khi chứng kiến những thân ảnh thần dị kia, từng người đều đã ngây ngốc, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Dù là những tiên nhân đang khoanh chân tọa thiền, hay mấy vị tiên đế đứng đầu, đều như vậy. Khí tức mà một chúng tiên thủ tỏa ra chỉ ở cảnh giới tiên vương mà thôi. Thế nhưng, dù là vậy, cũng vẫn khiến cho một chúng tiên đế của bản cổ thánh địa đều tâm thần chấn động. Một loại cuồng hỉ và kính trọng trào dâng từ sâu thẳm nguyên thần cũng tự nhiên mà sinh. Đúng là bọn họ. Tận mắt thấy từng vị tiên thủ từ từ hạ xuống, một trong số tiên đế không kìm được khẽ lẩm bẩm. Ngay sau đó, nhiều tiên đế khác trợn tròn mắt, cũng mở miệng lẩm bẩm: "Không sai, là bọn họ." giống hệt như trong triều nguyên đồ đã vẽ. Quả nhiên không chết. Bọn họ quả nhiên không chết mà. Thánh địa, cuối cùng cũng có cứu rồi. Chúng ta, cuối cùng cũng có cứu rồi. Không lâu sau, tất cả tiên đế đều đã không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Mà một chúng tiên nhân đang khoanh chân tọa thiền, giờ phút này cũng không màng đến thương thế trên người, lũ lượt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn những tiên thủ đang hạ xuống, hai mắt dường như đã hoàn toàn dán chặt vào bọn họ. Cuối cùng, cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, một chúng tiên thủ đã hạ xuống bên cạnh Sở Phong. Cũng chính vào khoảnh khắc này, một chúng tiên đế lại đồng loạt run lên. Rồi sau đó, họ nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ trịnh trọng. Cuối cùng, tất cả tiên đế không còn chần chừ nữa, đồng thời chắp tay túi người về phía một chúng tiên thủ, đồng thanh hô lớn: "Kính chào chư vị tiên tiên đại thần." Mỗi một tiên đế, thần sắc đều vô cùng cung kính, dường như sợ rằng lỡ một cái sẽ chọc giận một chúng tiên thủ, khiến bọn họ trong lòng không vui. Ngay cả tiên đế cũng túi người rồi, một chúng tiên nhân đã sớm đứng dậy kia tự nhiên cũng không chút do dự. Cũng như một chúng tiên đế, lũ lượt chắp tay túi người về phía tiên thủ, cung kính mở lời: "Kính chào chư thiên thần thánh." Các tiên thủ vừa hạ xuống, thần sắc mỗi người một vẻ, có kinh ngạc, có nhíu mày, có buồn cười, cũng có trịnh trọng. Nhưng tất cả đều đang cẩn thận đánh giá tất cả mọi người trong bàn cổ thánh địa. Tiên đế, thiên vương và tiên nhân cũng đều trầm tư, trong lòng có tính toán. Các tiên thủ không nói lời nào, các tiên đế cũng không ngẩng đầu, trán của các tiên nhân khác cũng đã lấm tấm mồ hôi, không biết là do kích động hay là căng thẳng. Sở Phong giờ phút này cũng không kìm được mà đánh giá những tiên thủ với thần sắc khác nhau này, thật sự không thể nắm bắt được suy nghĩ của bọn họ lúc này. Quan điểm của bọn họ về bản cổ thánh địa vốn dĩ đã khác nhau. Thái độ đối với các tiên nhân của thánh địa này tự nhiên cũng khác nhau. Hừ. Cuối cùng, sau một hồi lâu, trong số các tiên thủ truyền ra một tiếng hừ lạnh. Là Áo Đinh, Odin, mắt một mí. Khi hắn hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời còn truyền ra một tiếng sấm sét. Bầu trời bốn trong xanh sáng sủa, đột nhiên tối sầm lại. Vạn đạo hào quang hiện ra cùng với sự giáng lâm của các tiên thủ, cũng trong khoảnh khắc này hóa thành lôi đỉnh. Từng luồng khí tức cuồng bạo từ bốn phương tám hướng quần quần kéo đến. Cũng chính vào khoảnh khắc này, sắc mặt tất cả tiên đế khẽ biến, thậm chí đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay cả Sở Phong, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên. Khí tức của Áo Đinh lúc này còn mạnh hơn trước rất nhiều. Dường như là sau khi trở về thánh địa, hoàn nguyên bản chất, cảnh giới đã được đột phá. Không sai, ít nhất vào lúc này, khí tức trên người Áo Đinh đã vô cùng gần với cảnh giới tiên đế. Thậm chí Sở Phong còn cảm thấy, nếu Áo Đinh muốn, hắn dường như có thể đột phá cảnh giới tiên đế bất cứ lúc nào. Trong chốc lát, Sở Phong không kìm được ngẩng đầu nhìn kỹ các tiên thủ khác. Vừa nhìn, trong lòng hắn lại kinh hãi. Tất cả tiên thủ dường như đều như vậy. Dường như bọn họ vốn dĩ đã là cảnh giới tiên đế, chỉ là vì một lý do nào đó mà cố ý áp chế tu vi, hoặc là phong ấn tu vi, cho đến khi trở về nơi sinh ra này mới tìm lại được cảnh giới thật sự. Cũng chính vào lúc tất cả tiên nhân đều kinh hãi, tiếng quát lạnh của Áo Đinh lại một lần nữa truyền ra. Các tiên nhân của bản cổ thánh địa, bây giờ còn nhận chúng ta, còn tôn trọng chúng ta không? Ta còn tưởng rằng nhiều năm như vậy, chúng ta đã sớm bị các ngươi lãng quên rồi. Khi Áo Đinh nói, trên bầu trời sấm sét vang dội, tiếng động ầm ĩ liên hồi. Lôi đỉnh càng không ngừng lóe sáng. Từng đạo lôi điện, thô tráng mà dữ tợn, đáng sợ đến cực điểm. Dường như muốn xé nát cả trời đất của bản cổ thánh địa này. Lời trách vấn của Áo Đinh, thiên uy khủng bố giữa trời đất, khiến một chúng tiên nhân phía sau tiên đế đều cúi đầu. Trên mặt bọn họ, tất cả chỉ có vẻ kinh hãi. Một chúng tiên thủ này, tuy không phải là cảnh giới tiên đế thực sự, nhưng nếu muốn xóa sổ những kẻ giới cảnh giới tiên đế, cũng vẫn dễ như trở bàn tay. Còn về một chúng tiên đế kia, cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Nhưng Sở Phong lại nhìn rõ, mỗi một tiên đế ngoài vẻ kinh hãi ra, thần sắc cũng khác nhau, vô cùng phức tạp. Thêm vào những lời Áo Đinh vừa nói, trong lòng Sở Phong cũng đã hiểu ra. Giữa các tiên nhân trong bản cổ thánh địa và một chúng tiên thủ, át hẳn còn có những quá khứ không ai biết đến. Tuy nhiên, ngoài các tiên đế ra, các tiên nhân khác dường như không hề hay biết về điều này. Những tiên nhân bình thường kia, ngoài sự kinh hãi ra, thì cũng không còn biểu cảm nào khác. Lúc này, cuối cùng có một vị tiên đế đã vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, đội vàng mở lời: "Chư vị thần thánh là căn cơ của bản cổ thánh địa. Nếu thật sự luận về bối phận, cũng đều là tổ sư gia của chúng ta. Tuy đã rời bản cổ thánh địa gần 1 năm, nhưng chúng ta chưa từng dám quên, cũng luôn chờ đợi chư vị thần thánh trở về, nắm giữ lại đại cục của bản cổ thánh địa. Kính xin chư vị thần thánh, hãy nắm giữ lại thánh địa." Sau đó, tất cả tiên đế đồng thanh hô lớn về phía các tiên thủ. Bọn họ cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía một chúng tiên thủ, ánh mắt vô cùng nhiệt thiết. Thế nhưng, các tiên thủ phần lớn vẫn im lặng không nói. Vẫn là Áo Đinh, trong tiếng sấm vang dội, lại hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó, liền giận dữ quát về phía một chúng tiên đế: "Nếu thật sự như các ngươi đã nói, vậy vị tiên đế thánh địa đã bị Sở Phong tiểu hữu chu sát, sao lại không chút tôn kính chúng ta?" Đạo Huyền. Nghe thấy lời này, một chúng tiên đế đồng thời khẽ lẩm bẩm. Ngay sau đó, bọn họ lại đồng loạt nhìn nhau. Chỉ một cái nhìn đó thôi, tất cả tiên đế đã đạt được sự đồng thuận. Ngay lập tức, một vị tiên đế liền cúi đầu về phía các tiên thủ, rồi cung kính mở lời: "Chư vị thần thánh, Đạo Huyền khác với chúng ta. Hắn là đế vương thăng tiên, chưa bao giờ tin vào quyền quý, không tôn kính bề trên. Hay nói cách khác, hắn từ trước đến nay chỉ nhận quyền lực trong tay mình, cũng chỉ tôn kính sự cao quý của bản thân. Hắn là vị tiên đế mà chúng ta đã tiếp dẫn từ thế giới khác đến cách đây 5 triệu năm. Tuy đã nhập thánh địa 500 năm, nhưng chưa từng quan tâm đến quá khứ của thánh địa, càng không tin vào sự tồn tại của chư vị thần thánh." Chương 916 Thiên khiển, chương 916 Thiên khiển huống hồ. Đúng lúc này, một vị tiên đế khẽ nhíu mày, lướt mắt nhìn Sở Phong, trong mắt cũng tóe ra một tia hàn ý. Nếu theo lời vị tiểu huynh đệ này mà nói, thì Đạo Huyền kia tâm hoài bất chính, vốn dĩ là kẻ bất chính, hắn đã mạo phạm chư vị thần thánh, việc đó không liên quan đến chúng ta. Khi lời này vừa dứt, một đám tiên đế đều gật đầu. Không sai, đạo huyền kia còn tiết lộ bí mật lớn nhất của thánh địa, đã khiến thánh địa rơi vào nguy cơ. Kẻ như vậy, không xứng làm tiên đế của bản cổ thánh địa chúng ta. Kính mong chư vị thần thánh, đừng vì sự vô lễ của kẻ tiểu nhân này mà giận lây chúng ta. Nghe vậy, Sở Phong không khỏi cười khẩy một tiếng. Đám tiên đế này, tốc độ đổ lỗi thật đúng là nhanh. Cái gì mà không liên quan đến bọn họ? Đạo huyền bị hắn diệt, đã nhập bản cổ thánh địa này 5 triệu năm, vậy thì tất nhiên cũng đã bị ảnh hưởng bởi thánh địa này rồi. Chính cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một đám người thuộc về cùng một nơi thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Cứ như đạo huyền kia, hắn đã thành đế chứng đạo, chỉ nhận mình, không nhận người khác. Vậy thì trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy, các tiên đế tiên nhân của bản cổ thánh địa này ít nhiều cũng bị hắn ảnh hưởng. Hoặc nói ngược lại, nếu như các tiên đế và tiên nhân của bản cổ thánh địa này thật sự vô cùng tôn trọng tiên thủ, thì tất nhiên cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến đạo huyền. Thế nhưng, đạo huyền vừa mới chết, biểu hiện của hắn trước khi chết, Sở Phong vẫn nhớ rõ một một. Khi một đám tiên thủ xuất hiện trước mắt hắn, hắn thậm chí còn không nhận ra một đám tiên thủ này. Và cho dù đã nhận ra những tiên thủ này, cũng vẫn không có nửa phần kính trọng, lời lẽ bất kính. Càng không tin những tiên thủ này chỉ có cảnh giới tiên vương mà có thể áp chế bản cổ thánh địa. Không, nói chính xác hơn là sự khinh thường. Hắn có thể có biểu hiện như vậy thì đã có thể nói rõ, ít nhất là sau khi hắn đến bản cổ thánh địa này 5 triệu năm, sự kính ngưỡng của các tiên nhân bản cổ thánh địa đối với một đám tiên thủ này không hề nồng nhiệt. Tương ứng, sự cung kính mà một đám tiên đế trước mắt này biểu hiện ra cũng không chân thành như vẻ bề ngoài. Sự kính ngưỡng của bản cổ thánh địa đối với các tiên thủ cũng chỉ vào lúc này mới đạt đến đỉnh điểm mà thôi. Có lẽ trong thời kỳ bình thường, một đám tiên thủ này trong mắt các tiên nhân bản cổ thánh địa chỉ là sự tồn tại có cũng được không có cũng chẳng sao. Tuy nhiên, Sở Phong không nói gì. Hơn nữa, Sở Phong có thể nhìn đấu, những tiên thủ khác làm sao có thể không nhìn đấu. Ít nhất bên cạnh Sở Phong, như Ngọc Hoàng Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, vờ vờ đều khẽ nhếch môi, trên mặt như có ý cười lạnh. Ngay cả Odin cũng đã nhìn ra. Vẫn là hắn, sau khi lại lạnh lùng hừ một tiếng, liền quả quyết nhướng mày, các ngươi đúng là tự mình thoát tội sạch sẽ. Lời nói mang đầy ý trâm trọng này, khiến một đám tiên đế đồng loạt cúi đầu, không ai nói thêm lời nào. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh Sở Phong cũng khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, trầm giọng nói: "Năm xưa, chúng ta rời khỏi bản cổ thánh địa, tuy có ngoại địch xâm nhiễu, nhưng cũng không thể thoát khỏi liên quan đến các tiên vương trong thánh địa. Giờ đây, các ngươi lại nói cung nên chúng ta trở về. Thế nào? Chẳng lẽ không sợ những tiểu gia hỏa năm xưa trách móc sao?" Ừm. Lời Ngọc Hoàng Đại Đế vừa dứt, Câu Trần Đại Đế lại hừ mạnh một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn ra xung quanh. Lông mày lạnh lùng nhíu lại, thần sắc băng hàn. Nói đến, những tiểu bối năm xưa, vậy mà đều không ở đây. Nghĩ lại, chúng ta rời đi cũng chỉ mới 3 năm, cũng không đến nỗi khiến bọn họ thọ tận chứ. Lần này, bọn họ đang ở đâu? Còn không mau hiện thân, đến gặp chúng ta. Vừa hay tính toán món nợ cũ này. Khi Câu Trần Đại Đế giống giận, giữa trời đất cũng sấm vang chớp giật, lôi đình lóe sáng. Chỉ là, những tia sét lóe sáng kia không còn thế xé rách bản cổ thánh địa, tung hoành giữa trời đất, mà là vạn đạo lôi điện ầm ầm giáng xuống, đều hóa thành kiếm. Kiếm thế trong những thanh lôi kiếm kia, càng trực tiếp hướng thẳng đến một đám tiên nhân của bản cổ thánh địa. Giờ phút này, tất cả tiên nhân thánh địa đều sắc mặt kỳ biến. Ngay cả Sở Phong cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn và những tiên thủ này đã sớm tâm ý tương thông. Lúc này, hắn tuy không cảm nhận được trong lòng Câu Trần Đại Đế rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng thông qua những thanh lôi kiếm kia, hắn lại cảm nhận rõ ràng, Câu Trần Đại Đế đã thật sự nổi sát tâm. Trong mỗi thanh lôi kiếm, sát ý ngút trời, hơn nữa vô cùng quả quyết. Không khỏi, Sở Phong lại cẩn thận nhìn kỹ một đám tiên đế trước mắt này, ánh mắt nghiêm trọng. Xem ra, quá khứ giữa các tiên nhân bản cổ thánh địa và một đám tiên thủ khá tàn khốc. Và lúc này, cho dù Câu Trần Đại Đế đã thể hiện sát ý, các tiên đế bản cổ thánh địa cũng đã biến sắc. Nhưng tất cả tiên đế vẫn không dám lộ ra vẻ phẫn nộ, và cũng lập tức có tiên đế cung kính cúi đầu, sau đó vội vàng nói với một đám tiên thủ: "Chư vị thần thánh, chuyện năm xưa, ta chính là một trong những người đã trải qua. Chỉ là năm đó, ta cũng chỉ là một tiểu tiên huyền tiên mà thôi. Chuyện năm xưa, trong lời của các vị sư bờ ý chúng ta, thật sự là bất đắc dĩ. Nếu không làm như vậy, thánh địa có thể sẽ diệt vong ngay lập tức." "Chư vị." Một tiên đế khác ngẩng đầu lên, thần sắc cũng vô cùng nghiêm trọng, "Ta cũng là một trong những người đã trải qua năm đó. Hơn nữa những gì các vị sư bối đã làm, cũng đã phải chịu thiên khiển, càng mang trong lòng sự hổ thẹn. Sau đại kiếp năm đó, sư tôn của ta liền sinh tâm ma, để chu tội, không tiếc tự đốt nguyên thần, một mình một kiếm xông vào ma vực, cho đến nay vẫn chưa trở về. Còn sư tôn của ta đã tiêu giải nhục thân, linh hồn tiêu tán hoàn toàn trở về bản cổ thánh rồi. Sư tôn lão nhân ra người vào triệu năm trước để trấn áp tâm ma, cô tịch bế quan, nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá cửa ải. Cuối cùng trước khi mệnh tận, cũng đã lựa chọn xông vào ma vực để chuộc tội của mình." Trong chốc lát, trên mặt tất cả tiên đế đều lộ ra vẻ bi thương, ngay cả các tiên nhân phía sau cũng đều cúi đầu. Cả bàn cổ thánh địa dường như vào khoảnh khắc này đều rơi vào cảnh bi thương. Lúc này, tất cả các tiên thủ cũng đều khẽ sững sờ. Ngay cả Odin và Câu Trần Đại Đế, lông mày cũng đã giãn ra, lộ vẻ khác thường. Vậy cũng có nghĩa là các vãn bối năm xưa đều đã không còn. Một tiên đế khẽ gật đầu, "Sư tôn của ta là người rời đi một nhất, là vào 1000 năm trước, cô tịch tọa chiều tiên động, ngắm nhìn chiều nguyên độ 10 năm sau, tán đi công lực, chủ động tu bổ bản cổ thánh địa đã trở nên ngàn lỗ chỗ này. Chư vị thần thánh, các vị sư bối của chúng ta đối với chuyện năm xưa đều mang trong lòng sự hổ thẹn. Giờ đây vạn năm đã trôi qua, các vị sư bối đều đã tiêu tán. Kính mong chư vị thần thánh có thể trở về thánh địa, lại chấp trưởng đại đạo. Nếu có oán có hận, chúng ta nguyện thay các vị sư bối chịu phạt. Tất cả thiên đế vào lúc này đều cúi đầu trước các tiên thủ và đồng thanh nói, chúng ta nguyện thay các vị sư bối gánh trách nhiệm. Mỗi người đều nói cùng một câu, hơn nữa đều dõng dạc mạnh mẽ. Cứ như những lời này bọn họ đã diễn tập qua vô số lần rồi. Và cuối cùng, một đám tiên thủ đều có vẻ độc lòng, chỉ là vẫn không nói gì. Lại qua rất lâu, vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ thở dài một hơi. Ngay sau đó nhìn chằm chằm một đám tiên đế, trầm giọng nói, nói nhiều vô ích, trước tiên hãy để chúng ta vào Triều Nguyên Động, xem Triều Nguyên đổ rồi nói sau. Chương 917 Thiên Tôn Đích Truyền, chương 917 Thiên Tôn Đích Truyền nói xong, Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu nhìn về phương xa. Các tiên thủ còn lại cũng lần lượt ngẩng đầu nhìn theo. Ánh mắt của tất cả mọi người trong khoảnh khắc này đều trở nên thân thiết. Sở Phong cùng các tiên vương khác cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía xa mà các tiên thủ đang hướng tới. Lúc này bọn họ mới thấy, phía sau thần cung hùng vĩ tráng lệ này còn có một ngọn núi khổng lồ, cao vút tận mây xanh, vô cùng vô tận. Ngọn núi khổng lồ kia vẫn luôn ở đó. Chỉ là trước đó, trong bản cổ thánh địa, khói hà cuồn cuộn, thiên địa vỡ nát, khiến ngọn núi kia ẩn mình. Thế nhưng, tuy giờ đây đã hiện rõ chân dung giữa thiên địa trong vắt, nhưng nhìn từ xa, dường như có chút vỡ nát. Nhưng, dù đã có vẻ vỡ nát, Sở Phong khi nhìn về phía thần sơn đó, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Trên thần sơn kia, có những đạo thần vận khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy tâm quý không ngừng tôn trào. Trong chốc lát, trong lòng Sở Phong cũng nảy sinh tò mò, muốn đi xem trong thần sơn kia, cái gọi là Triều Nguyên Đồ rốt cuộc là gì. Một đám tiên đế của bản cổ thánh địa cũng nhìn về phía ngọn thần sơn đó một cái. Sau đó, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hơi bất đắc dĩ. Tuy nhiên cũng không có ai ngăn cản. Ngược lại có một vị tiên đế đứng ra, cung kính hành lễ với các tiên thủ, sau đó mới mở miệng nói: "Chư vị thần thánh, xin để ta dẫn các ngài đi." Ngay sau đó, hắn lại quay người chỉ vào các tiên đế phía sau, trận đại chiến này, thiên địa bị tổn hại, nguyên thần của chúng ta đều đã bị thương. Dù được chư vị thần thánh đến, khiến thiên địa của thánh địa khôi phục hoàn chỉnh, nhưng thương thế của chúng ta vẫn chưa hồi phục. Kính xin chư vị thần thánh cho phép các trưởng lao thánh địa đưa đệ tử về chữa thương. Các tiên thủ đã hồi phục tinh thần, cũng lần lượt quét mắt nhìn toàn bộ các tiên nhân của bản cổ thánh địa. Sau đó, đồng thời gật đầu với vị tiên đế vừa nói: "Người tên là gì?" Ngay sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế lại hỏi vị tiên đế vừa đứng ra: "Lại có thân phận gì?" "Bẩm đại thần, bần đạo đạo hiệu Thiên Cơ. 10 triệu năm trước, chỉ là một tiểu tiên vương, cũng từng thân trải qua kiếp nạn thánh địa năm đó. Giờ đây, đã được coi là đại trưởng lão của bản cổ thánh địa này rồi." "Thiên Cơ?" Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ nhíu mày, trầm tư. Cũng đúng lúc này, Tử Vi Đại Đế bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi từng theo bộ hạ Thiên Đồng của ta học qua lôi pháp. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi tu luyện thuật nhất khí hóa tam thanh, coi như là đạo đức thiên tôn đích hệ." Lời này vừa nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chợt tỉnh ngộ. "Ta nhớ ra rồi, khoảng 15 triệu năm trước, trong trận chiến huyết ma sơn, ngươi từng chém 3 vạn ma đầu. Ngươi trở thành đại trưởng lão của thánh địa này, cũng coi như không phụ ủy thác của thánh nhân." Trong khoảnh khắc này, vị tiên đế tên Thiên Cơ kia, hai mắt trợn tròn, thân thể khẽ run rẩy, trong mắt càng tràn đầy vẻ hưng phấn. "Chư vị vậy mà còn nhớ văn bối, phàm tín chúng thiên hạ, ta không gì không nhớ. Dù chỉ là một điểm linh thức, ta cũng có thể khắc sâu vào tâm." Tử Vi Đại Đế thản nhiên cười nhẹ. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng mỉm cười nói: "Chém 3 vạn ma đầu, công tích như vậy ta sao có thể quên." Hai câu nói này khiến sắc mặt Thiên Cơ đỏ bừng. Hắn lại cúi đầu không lưng với Ngọc Hoàng Đại Đế và Tử Vi Đại Đế: "10 triệu năm đại kiếp, vạn bối thực lực thấp kém, không may bị giam cầm trong thiên lao mà không thoát ra được, cho nên..." Lời hắn còn chưa nói dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế đã thản nhiên xua tay. "Chuyện năm đó vốn dĩ không phải là những tiểu bối như các ngươi có thể tham gia. Giờ nghĩ lại, bọn họ giam cầm các ngươi cũng coi như là cách bảo toàn vãn bối của thánh địa." Tử Vi Đại Đế cũng tiếp lời: "Chuyện năm đó, công hay tội cũng không phải do các ngươi. Giờ đây các ngươi đã thành tâm nên đón chúng ta trở về, chuyện năm đó không cần nhắc lại nữa. Trước tiên hãy dẫn chúng ta đi xem Triều Nguyên Đồ đi." Thiên Cơ cũng không nói thêm lời nào, vội vàng gật đầu. Chỉ là lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lại quay đầu nhìn về phía Sở Phong và nói với hắn: "Sở đạo hữu, Triều Nguyên Đồ này sau này cũng có liên quan mật thiết đến ngươi, không bằng cùng nhau đi xem thì sao?" Sở Phong vốn đã tò mò, rốt cuộc là bức họa như thế nào mà khiến các tiên thủ này nhớ mãi không quên. Giờ khắc này, càng quả quyết gật đầu với các tiên thủ. Nhanh chóng, Thiên Cơ ngự không phi thăng, bay về phía thần sơn phía sau thần cung. Sở Phong thì dẫn theo Thái Thanh Tiên Vương cùng các tiên vương khác, cùng với các tiên thủ, theo sau Thiên Cơ. Còn các tiên đế và tiên nhân khác của thánh địa thì đều nhìn theo Sở Phong và đoàn người tiến vào tầng mây, sau đó mới giải tán. Các tiên thủ đã rời đi, vẻ mặt căng thẳng của các tiên nhân cũng đều thả lỏng. Không ai không vui mừng, không ai không kích động. Mà đám tiên đế kia, càng hai mắt sáng rực, đều không khỏi hưng phấn nói chuyện với người bên cạnh. "Chư thiên thần thánh trở về, đại đạo sẽ hoàn thành, bản cổ thánh địa chúng ta nhất định có thể lấy lại vinh quang ngày xưa. Có lẽ lần này chư thần trở về, còn có tin tức tốt hơn. Ví dụ như, vị tiên đế chỉ tu luyện 300 năm kia. Xem tình cảnh vừa rồi, chư thiên thần thánh đều đặt kỳ vọng lớn vào vị tiên đế trẻ tuổi đó. Có lẽ..." Chỉ nói chuyện vài tiếng, tất cả mọi người đều không khỏi chuyển chủ đề sang Sở Phong. Thậm chí có người đã không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía thần sơn. "Không..." Nói chính xác hơn, bọn họ đang nhìn về phía Sở Phong đang phi độn cực nhanh. Không còn cách nào khác. Sở Phong mang đến cho bọn họ sự chấn động, thật sự quá lớn. Ở một mức độ nào đó, còn vượt xa sự chấn động mà việc chư thần bản cổ thánh địa trở về mang lại. Tiên đế 300 năm, đừng nói là bản cổ thánh địa. tất cả thánh địa cũng như tất cả các thế giới tu hành đã biết, chưa từng nghe nói. Chứ đừng nói là chưa từng nghe nói, e rằng ngay cả truyền thuyết, ngay cả chuyện kể, cũng không dám có ghi chép táo bạo đến mức nghịch thiên như vậy. Có lẽ vị tiên đế này chính là chìa khóa thay đổi cục diện hiện tại. Rất lâu sau, một vị tiên đế trầm tư nói lẩm bẩm, các tiên đế khác cũng đều đồng loạt chậm rãi gật đầu. Một bên khác, thần sơn phía sau thần cung, thoạt nhìn như ở ngay phía sau thần cung, nhưng thực chất lại cách rất xa. Ngay cả Sở Phong có hỗ trợ các tiên vương, với tốc độ phi độn của tiên đế, vậy mà cũng phải phi độn mất một nén hương. Một nén hương đủ để Sở Phong vượt qua vô số tiểu thế giới rồi. Càng đến gần, những đạo thần vận mà Sở Phong cảm nhận được trong thần cung, hắn cũng cảm nhận càng rõ ràng hơn. Thần vận này cố nhiên là hùng vĩ, nếu không cũng sẽ không khiến Sở Phong luôn kinh hãi, hoảng sợ liên tục. Nhưng khi đến gần, ngược lại lại không có cảm giác áp bức lớn. Mặc dù thần vận mạnh mẽ không ngừng va đập vào Sở Phong, nhưng khi được thần vận gột rửa, Sở Phong lại cảm thấy một cảm giác an tâm. Hơn nữa, hắn dường như mơ hồ cảm nhận được một luồng nhịp điệu từ ngọn thần sơn này, vừa rất có quy luật, nhưng cũng vô cùng huyền diệu. Chương 918 bản cổ chi tâm, chương 918 bản cổ chi tâm cuối cùng. Khi đến thần sơn, dừng chân tại một lối vào hang động trên thần sơn hùng vĩ, Sở Phong không nhịn được mở miệng hỏi, thần sơn này dường như không phải một ngọn núi đơn giản phải không? Một loạt tiên thủ đều cúi đầu nhìn về phía Sở Phong. Trường Sinh Đại Đế khẽ cười, "Ồ, Sở tiểu hữu ngươi chẳng lẽ có điều cảm nhận?" Sở Phong mỉm cười với Trường Sinh Đại Đế, "Ta có thể cảm nhận được ngọn núi này có một khí vận thần dị, hơn nữa còn cực kỳ có nhịp điệu. Hơn nữa, nếu tiên lực cùng với nhịp điệu này mà chấn động, dường như..." Hắn khẽ to mày, cảm nhận một lúc rồi hai mắt chợt mở lớn, nhướng mày nói, "Tiên lực mạnh hơn rồi sao?" "Không phải tiên lực tăng thêm, mà là trở nên mạnh hơn, tinh thuần hơn." Khi Sở Phong phát hiện ra điều này, mày mắt hắn không khỏi mở to. Hắn đã đạt đến cảnh giới tiên đế, thứ mà hắn sở hữu trong cơ thể vẫn là tiên lực. Nhưng mức độ tinh thuần của tiên lực tuyệt đối không phải tiên nhân bình thường có thể sánh được. Cảnh giới tiên đế, tiên lực đã ngưng luyện đến cực hạn. Không hề khoa trương khi nói rằng, tiên lực mà tiên đế sở hữu, chỉ cần một giọt cũng đủ khiến tiên nhân bình thường thụ dụng vô cùng. Nếu tiên lực của tiên đế ngưng thực, chảy xuống hạ giới, thì chắc chắn sẽ trở thành bảo bối tuyệt thế mà vô số tiên nhân ở các thế giới tranh giành đến vỡ đầu. Sở Phong cũng luôn cho rằng, đến cảnh giới tiên đế, tiên lực đã đạt đến mức không thể tiếp tục ngưng kết được nữa. Lên cao hơn nữa, chỉ có thể là thăng hoa. Tiên lực hóa thành một loại sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Điều này sao có thể khiến hắn không kinh ngạc? Một loạt tiên thủ nghe Sở Phong nói xong, lông mày đều khẽ nhướng lên. Không ngoại lệ, trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng. Cứ như việc Sở Phong có thể phát hiện ra những điều này, vốn dĩ phải như vậy. Ngược lại, Thái Thanh Tiên Vương và những người khác phía sau Sở Phong, nghe Sở Phong nói xong, đều không khỏi khẽ to mày. Họ có thể cảm nhận được trên thần sơn này phát ra từng luồng khí vận kinh người. Nhưng nhịp điệu mà Sở Phong nói, họ thực sự không cảm nhận được chút nào. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều nhắm mắt điều tức, muốn cảm nhận kỹ lưỡng. Chỉ tiếc là cố gắng rất lâu cũng không thu được chút nào. Một loạt tiên thủ kia tự nhiên cũng thấy những việc mà Thái Thanh Tiên Vương và những người khác đang làm, chỉ mỉm cười nhìn họ. Cuối cùng, tất cả tiên vương đều khẽ lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ tự dễ ước. Cũng không cần như vậy. Ngay sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế liền cười nói với các tiên vương, sở dĩ các ngươi không cảm nhận được, không phải vì cảnh giới chưa tới, cũng không phải vì thiên phú không đủ, chỉ là mức độ phù hợp, khế hợp với nơi này, không bằng Sở đạo hữu mà thôi. Tiểu hữu được sức mạnh của chúng ta, vừa có thể dùng thần thông thuật pháp của chúng ta, lại vừa có thể giống chúng ta mà độ cao phù hợp, khế hợp cao độ với thánh địa này, tự nhiên có thể cảm nhận được những gì các ngươi không cảm nhận được. Nhưng điều này cũng chính là nói rõ, chúng ta mời tiểu hữu đến thánh địa này đã đúng rồi. Trường Sinh Đại Đế nhìn Sở Phong, trong mắt càng thêm hài lòng. Chỉ là Sở Phong vẫn cau mày, vẻ mặt vẫn không hiểu. Nhưng ngay sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế liền nhìn về phía Sở Phong, chủ động mở lời giải thích cho hắn. Núi này tên là Bản Cổ Chi Tâm, là do trái tim của đại thần bản cổ hóa thành. Nhịp điệu mà ngươi cảm nhận được chính là nhịp đập trái tim của bản cổ đại thần. Còn về thần vận mà ngươi nói, chính là sức sống bất diệt mà trái tim này chứa đựng, nuôi dưỡng vạn giới, ban phúc cho chúng sinh. Bản cổ chi tâm. Những lời này trực tiếp khiến Sở Cương và một loạt tiên vương đều khó tin mà mở to hai mắt. Tất cả mọi người, bao gồm cả Sở Phong, đều quay đầu nhìn về phía thiên cơ. Họ nhớ rất rõ, mục đích thực sự của những tiên đế xâm lược kia dường như chính là để đoạt lấy bản cổ chi tâm. Nhưng không ngờ, bản cổ chi tâm căn bản không hề được giấu đi. Ngược lại, nó lại ở ngay nơi dễ thấy nhất. Thấy phản ứng của Sở Phong và những người khác, Thiên Cơ bất lực mỉm cười. Hắn cũng nói với Sở Phong, chính là cái gọi là nơi nguy hiểm nhất, lại là nơi an toàn nhất. Những kẻ biết thánh địa bản cổ của chúng ta tồn tại bản cổ chi tâm, cũng đều biết bản cổ chi tâm này là căn cơ của thánh địa. Trọng bảo như vậy, tự nhiên cũng sẽ nghĩ chúng ta sẽ cẩn thận che giấu. Nhưng lại không biết, vật này tuy là căn cơ của thánh địa bản cổ của chúng ta, nhưng cũng không phải là những tiên đế nhỏ bé như chúng ta có thể điều khiển được. Nó từ trước đến nay vẫn ở đây, tiếc là những kẻ có ý đồ bất chính, thường thường đều nhìn mà không thấy. Đây chính là cái gọi là đèn dưới tối. Sở Phong cũng không khỏi cười. Không ngờ, chuyện này lại có hiệu quả với cả tiên nhân. Nhưng đúng lúc này, Thiên Tiên lại thản nhiên cười nói, có điều, cho dù có người biết đây là bản cổ chi tâm, cũng chưa chắc đã rời đi được. Thánh địa của chúng ta vô số năm qua đều tồn tại nhờ bản cổ chi tâm này. Ngay cả chúng ta còn không thể điều khiển, huống hồ là người khác. Những kẻ muốn có được bản cổ chi tâm, chẳng qua đều là vọng tưởng mà thôi. Sở Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Nhưng rất nhanh, hắn lại lộ vẻ kỳ lạ, rồi quay đầu nhìn về phía một loạt tiên thủ. Không phải nói bản cổ đã vẫn lạc rồi sao? Trái tim của hắn vậy mà vẫn còn có thể đập. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lập tức khẽ cười, Thiên Tôn từng nói, cốc thân bất tử là huyền tận. Huyền tận chi môn, chúng diệu chi môn giả. Đối với bản cổ đại thần mà nói, kỳ thực không tồn tại sinh tử, theo một ý nghĩa nào đó, chỉ tồn tại yếu và mạnh, thịnh và suy mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Thần Sơn, trong mắt ánh sáng rực rỡ, tràn đầy hy vọng. Có lẽ một ngày nào đó, Thần Sơn này sẽ kịch liệt nhảy múa, bản cổ đại thần cũng sẽ tỉnh lại. Những gì chúng ta cầu mong, chẳng qua cũng chỉ là như vậy mà thôi. Lời vừa dứt, Trường Sinh Đại Đế khẽ thở dài một hơi, cứ như hơi có chút mất mát. Cũng đúng lúc này, Thiên Cơ vội vàng nói với một loạt tiên thủ, chư vị thần thánh, vẫn nên vào núi trước đi. Sau khi xem xong chiều nguyên đồ, vạn bối còn rất nhiều sự việc cần bẩm báo với chư vị thần thánh. Hiện tại thánh địa bàn cổ của chúng ta đã phát sinh kiếp số, vẫn cần chư vị chủ trì đại cục mới được. Tất cả tiên thủ đều gật đầu. Sau đó, liền đồng loạt bước vào hang động. Đây, vừa là bàn cổ chi tâm, nhưng dường như cũng chỉ là một ngọn núi mà thôi. Bước vào hang động và bước vào hang động phạm gian không có bất kỳ sự khác biệt nào. Chẳng qua, bên trong hang động đèn đuốc sáng trưng, từng ngọn thần hỏa không biết là loại gì, lơ lửng trong hang động, chiếu sáng cả hang động. Ban đầu, Sở Phong nhìn thấy cũng chỉ là những bức tường đá loang lổ mà thôi. Và quả thật, không có bất kỳ sự khác biệt nào so với một ngọn núi bình thường. Chỉ là, càng đi sâu vào trong, Sở Phong càng có thể nhìn thấy, cảm nhận được, tất cả tiên thủ đều trở nên kích động. Bước chân của cả đoàn người cũng vô cùng ăn ý mà nhanh hơn rất nhiều. Mỗi một tiên thủ lại càng ngẩng đầu nhìn về phía trước, mỗi người vậy mà đều lộ ra vẻ si mê. Cứ như ở phía trước có thứ bảo bối tuyệt thế nào đó mà ngay cả họ cũng đã thèm muốn từ vô số năm rồi. Cuối cùng, sau khi đi khoảng nửa chén trà, đã đến đích. Đây, chẳng qua chỉ là một hang động lớn hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên, còn chưa bước vào trong, một loạt tiên thủ đã đồng loạt dừng bước. Ngay cả Sở Phong, vào khoảnh khắc này cũng hai mắt mở lớn, hít vào một hơi khí lạnh. Chương 919 hướng nguyên độ, chương 919 hướng nguyên độ. Giờ phút này, Sở Phong phóng tầm mắt nhìn lại, sơn động trước mắt chỉ rộng hơn 100 mét vuông. Ở trung tâm sơn động, cũng có một đoàn thần dị chi hỏa lơ lửng giữa không trung, thần quang rực rỡ, kịch liệt cuộn cuộn. Cố khí vận mạnh mẽ nhưng không hề đáng sợ mà Sở Phong cảm nhận được, chính là từ ngọn thần hỏa này tuôn ra. Hơn nữa, nó quả thực giống như một trái tim, đang chậm rãi nhưng lại vô cùng ổn định co bắt đập. Mỗi một lần đập, cố thần vận mà Sở Phong cảm nhận được liền nhất định theo đó mà mạnh lên. Tuy nhiên, chỉ mạnh lên trong chốc lát, sau đó lại nhanh chóng bình ổn yếu đi. Không, không phải bình ổn yếu đi. Sở Phong chỉ cần cảm nhận kỹ lưỡng một chút, liền đã xác định được. Cố thần vận đột nhiên tăng cường kia, sau khi bùng phát, liền lập tức hòa tan vào từng tấc, từng phân của bản cổ thánh địa. Thần vận từ ngọn thần hỏa này phun trào ra, đang không ngừng tẩm bổ bản cổ thánh địa. Hơn nữa, điều càng khiến Sở Phong kinh hãi là, thần vận mà hắn cảm nhận được bên ngoài sơn động đều bắt nguồn từ đây, hơn nữa ngay cả bên ngoài sơn động cũng mạnh đến mức khiến hắn kinh hồn bạt vía. Mà những gì cảm nhận được bên ngoài sơn động, lại đã là những gì được phân tán ra sau khi ngọn thần hỏa này phun trào. Vậy chẳng phải nói, thần vận phun trào từ ngọn thần hỏa kia, có thể dễ dàng tạo ra một vị tiên đế. Trong chốc lát, hai mắt Sở Phong khẽ trợn tròn. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, ánh mắt Sở Phong liền lại rời khỏi đoàn thần hỏa kia, rơi xuống bức vách đá trong sơn động này. Vừa mới bước vào sơn động, Sở Phong đã bị chấn động hoàn toàn. Mà thứ chấn động hắn, không phải là cỗ thần vận mạnh mẽ đủ sức dễ dàng tạo ra tiên đế không ngừng bùng phát kia, mà chính là bức vách đá trong sơn động này. Ba mặt vách đá và trần nhà phía trên đều vẽ đầy những bức tranh, toàn bộ là nhân vật, đều là những vị tiên nhân thần tuấn, khoác áo hoa lệ, hoặc mặc giáp trụ. Mỗi một vị tiên nhân đều sống động như thật, như có linh hồn. Dường như không phải được vẽ lên, mà là các vị tiên nhân vốn dĩ đã ở trên bức vách đá đó. Vô số tiên nhân ngự trị trên đó, khi vừa mới bước vào sơn động này, Sở Phong thậm chí trong lúc mơ hồ, thật sự cảm thấy mình đã lạc vào nơi vạn tiên tập hội, cùng vạn tiên đứng thẳng hướng về trời. Ngay cả giờ phút này đã hoàn hồn lại, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy như vậy. Chiếu nguyên đồ. Hơn nữa giờ phút này, Sở Phong đột nhiên nhớ lại, trên Lam Tinh hình như cũng có một bức họa thần tiên tên là Chiếu Nguyên Đồ. Hắn chưa từng nhìn thấy tận mắt, chỉ là ngẫu nhiên có một lần nhìn thấy trên mạng. Vẽ, dường như cũng là bức họa chúng tiên tam giới Chiếu Nguyên lễ bái. Ngay lập tức, Sở Phong nhanh chóng di chuyển ánh mắt, tìm kiếm trên bức vách đá giữa sơn động này, cùng một cái tên, nội dung được vẽ lại đại đồng tiểu dị. Sở Phong rất khó tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Bức Chiếu Nguyên Đồ trên Lam Tinh, vẽ chính là hình ảnh các vị thần hoa hạ. Nghĩ đến, muốn tìm thấy ở bức Chiếu Nguyên Đồ trong sơn động này, hẳn là không khó mới phải. Tuy nhiên, ánh mắt Sở Phong đã quét đi quét lại trên bức vách đá trong sơn động này mấy lần, nhưng đều không tìm thấy phần nào tương tự với Chiếu Nguyên Đồ trong ký ức. Thậm chí, hắn còn không tìm thấy bức họa nào giống với một đám tiên thủ bên cạnh. Chiếu Nguyên Đồ. Nếu Chiếu Nguyên Đồ ở đây vẽ cũng là cảnh chúng tiên Chiếu Nguyên, thì không thể nào không có một đám tiên thủ này. Mà những tiên thủ này là có thật. Ở bàn cổ thánh địa lại càng có địa vị vô cùng cao quý, chỉ cần có hình ảnh của họ thì tự nhiên chắc chắn sẽ phải giống hệt như họ. Vì không tìm thấy hình ảnh tiên nhân nào giống với một đám tiên thủ, vậy rất có khả năng là không có. Kỳ lạ. Không tìm được, Sở Phong thầm lẩm bẩm trong lòng một tiếng, nhưng cũng chỉ là lẩm bẩm một tiếng mà thôi. Sở Phong rất nhanh liền lại ngẩng đầu nhìn lại Chiếu Nguyên Đồ trong sơn động này. Nếu thật sự chỉ xét riêng về tranh vẽ, tuy rằng mỗi vị tiên nhân đều sống động như thật, như có linh hồn, nhưng tranh rốt cuộc cũng chỉ là tranh mà thôi, tự nhiên không thể khiến Sở Phong, một vị tiên đế, kinh hãi không thôi ngay khi vừa nhìn thấy. Điều thực sự khiến Sở Phong chấn động là mỗi vị tiên nhân trong bức tranh này đều tỏa ra tiên lực và khí tức đại đạo quẩn quẩn một cách thực chất. Đây mới là nguyên nhân khiến Sở Phong khi vừa bước vào động, thoạt nhìn đã tưởng lầm là lạc vào vạn tiên triều hội. cũng là nguyên nhân hắn cảm thấy các vị tiên nhân trong bức tranh này là tiên nhân thật sự đã nhập vào tranh. Đương nhiên, hắn càng cảm thấy các vị tiên nhân trong những bức tranh này dường như có thể bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra khỏi tranh, trở thành những tiên nhân thật sự tung hoành tiêu dao trong chư thiên vạn giới này. Khí tức trên mỗi vị tiên nhân trong tranh cũng gần như không yếu hơn mấy vị tiên thủ bên cạnh Sở Phong. Không sai, tuy là khí tức tiên vương, nhưng lại mạnh hơn tiên vương bình thường quá nhiều. Sở Phong có thể cảm nhận được khí tức của tiên nhân trong tranh, Thái Thanh tiên vương, Thiên Vận tiên vương và một đám tiên vương khác, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Mỗi một vị tiên vương, giờ phút này cũng gần như toàn bộ đều bị khí thế của tiên nhân trong tranh làm cho kinh sợ, hoặc là hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh hãi, hoặc là khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ngay cả Thái Thanh tiên vương và Thiên Vận tiên vương cũng không ngoại lệ. Thái Thanh tiên vương và Thiên Vận tiên vương tuyệt đối là đỉnh cao nhất của tiên giới mà họ đang ở, tuy rằng nhìn khắp chư thiên vạn giới, thực lực của họ trong số tiên vương không phải là mạnh nhất. Nhưng nguyên nhân sâu xa chỉ là vì tiên giới mà họ đang ở bị tiên đế phong tỏa, trở thành vườn rau của vị tiên đế kia, cũng là khiến họ không thể tu luyện chính pháp, không đi trên con đường chính đạo mà thôi. Xét về thiên phú nội tính, dù thế nào cũng được coi là đỉnh cao nhất trong số các tu luyện giả của chư thiên vạn giới. Một ngày nào đó, họ nhất định có thể trở thành đỉnh cao nhất trong số các tiên vương. Tỷ lệ xung kích tiên đế cũng cực lớn. Nhưng ngay cả những tiên vương như vậy, giờ đây lại cảm thấy mình không bằng tiên nhân trong tranh. Chỉ là người trong tranh mà thôi, đã mạnh hơn họ rồi, vậy làm sao có thể khiến họ không kinh ngạc? Và cuối cùng, rốt cuộc vẫn có một vị tiên vương không thể kìm nén nổi sự kinh ngạc và nghi hoặc trong lòng. Quay đầu nhìn về phía một đám tiên thủ và mạnh dạn mở miệng hỏi, các vị tiên nhân trong bức tranh này dường như là thật sự sống. Tất cả mọi người trong lòng đều có nghi vấn như vậy, ngay cả Sở Phong cũng không ngoại lệ. Vì vậy, khi hắn hỏi xong, tất cả mọi người cũng đều quay đầu nhìn về phía các tiên thủ. Ngay cả Sở Phong cũng ném ánh mắt tò mò về phía họ. Một đám tiên thủ kia, sau khi bước vào sơn động này, ánh mắt cũng đã sớm rơi vào chiều nguyên đồ, dường như không thể rời đi. Chỉ là, thần sắc của mỗi vị tiên thủ lại khác nhau. Chỉ là ngoài những tiên thủ này ra, ánh mắt của những người khác cũng đều tập trung vào chiều nguyên đồ, nên cũng không có ai chú ý đến điểm này. Giờ phút này, theo lời hỏi của vị tiên vương kia, cuối cùng cũng có người thu lại ánh mắt khỏi chiều nguyên đồ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía vị tiên vương vừa mở miệng hỏi, khẽ lắc đầu, vẻ mặt chua xót. Sau khi cười bất lực, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, trước kia họ đã từng sống. Trước kia. Sở Phong nghe vậy, vô thức lẩm bẩm, bây giờ đã không còn sống nữa. Chương 920 Thánh địa dị động, chương 920 Thánh địa dị động. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong bước vài bước, đi đến trước bích họa, cẩn thận quan sát vị tiên nhân trong tranh. Không sống, không phải là chết. Chết cũng chưa chắc đã đại diện cho việc không sống. Cứ như bản cổ đại thần này vậy. Kỳ thực, không ngoài việc đạt đến cảnh giới này, khoảng cách giữa sinh và tử đã sớm trở nên mơ hồ. Thân xác chết đi, vẫn còn nguyên thần. Mà nguyên thần diệt vong, vẫn còn thiên đạo ân ký. Cho dù phàm nhân chết đi, cũng chẳng qua là nhập địa phủ, chịu thẩm phán, rồi lại luân hồi mà thôi. Hiện giờ, vị tiên được vẽ trên bức bích họa này, quả thật không phải là sống. Nhưng khí tức tỏa ra từ trong tranh, tuyệt đối cũng không đại diện cho việc họ đã chết. Có điều, hai chữ từng của Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đủ để nói rõ một vài chuyện. Những tiên nhân trong tranh này, có lẽ trước đây thật sự đã từng bước ra khỏi tranh, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà lại quay về trong tranh. Hai chữ từng dường như cũng nói rõ, họ rất có khả năng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi bức tranh nữa. Rất nhanh, Sở Phong lại quay đầu, nhìn về phía chúng tiên thủ, vẫn lộ vẻ nghi hoặc. Lần này, không đợi Sở Phong mở miệng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liền mỉm cười bất lực với Sở Phong. Hắn giơ tay, chỉ một vòng vào bức chiều nguyên đồ này, sau đó mới tiếp tục nói với Sở Phong, chúng ta đều là sinh ra từ bản cổ thánh địa này, mà nơi sinh ra chính là bức chiều nguyên đồ này. Lập tức, Sở Phong và chúng tiên vương đều khẽ nhíu mày, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đương nhiên, tất cả mọi người đều lại nhìn về phía chiều nguyên đồ. Sở Phong càng kinh ngạc một lát sau, liền chợt bừng tỉnh, lại mở miệng kinh hô. Nói như vậy, những tiên nhân trên bức tranh này cũng giống như chư vị, từng thật sự giáng sinh sao? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khẽ gật đầu. Chúng ta đều là kế thừa sức mạnh của bản cổ đại thánh mà giáng sinh, càng là thừa kế chi hướng của bản cổ đại thần, từng cùng chư thiên vạn giới truyền đạo. Dương đại đạo, kiến thánh địa. Sức người cuối cùng cũng có giới hạn, ngay cả tiên nhân cũng có lúc lực tận. Nếu thân chết đạo tiêu, liền sẽ quay về trong chiều nguyên đồ này, tái tạo lại. Chỉ là, đúng lúc này, lời của Trường Sinh Đại Đế chợt dừng lại. Hắn cũng quay đầu nhìn về phía chiều nguyên đồ, trong mắt đã lộ ra vẻ bi thương. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó mới tiếp tục nói với Sở Phong. Chỉ là, kiếp số vạn năm trước, chúng ta những thần thánh tiên tiên còn có hơn ngàn vị. Kể từ sau kiếp số, mỗi vị đều xuất thánh địa, đi đến những thế giới khác nhau, dùng những phương pháp khác nhau, tìm kiếm lối thoát. Không ngờ, hắn lại ngẩng đầu quét mắt nhìn chiều nguyên đồ một cái, rồi lại khẽ thở dài một hơi, hiện giờ, vậy mà chỉ còn lại một mạch chúng ta đi đến Lam Tinh vẫn còn. Ngay khi lời của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vừa dứt, một tiếng hừ trầm đục vang lên đột ngột. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực lực của chúng ta vốn dĩ ngang nhau, lại đều có mưu tính riêng, kế hoạch của mỗi người cũng đã thành thục. Cho dù gặp phải tiên đế ngăn cản, cũng không dễ dàng bị phá bỡ. Cho dù kế hoạch không thành, cũng không đến mức thân chết mà quay về chiều nguyên đồ mới phải. Đây là tiếng quát của Áo Đinh. Sau tiếng quát trầm đục, hắn liền lập tức nhìn về phía Thiên Cơ, người đã dẫn họ đến đây. Chúng tiên thủ cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ. Thiên Cơ lập tức cúi đầu, sau đó cười một cách vô cùng bất lực, vạn năm qua, thánh địa suy bại. Chúng ta những trưởng lão này chỉ có thể cố thủ nơi đây, chưa từng đi ra ngoài. Hơn nữa vạn năm qua, chư thiên vạn giới này duy nhất chỉ có một vị tiên đế giáng sinh. Hắn liếc nhìn Sở Phong, hiển nhiên vị tiên đế giáng sinh vạn năm qua chính là Sở Phong. Liếc nhìn Sở Phong một cái, hắn lại lập tức nói với chúng tiên thủ, lần này đạo huyền ra ngoài cũng là vị trưởng lao thánh địa đầu tiên ra ngoài trong vạn năm qua, chuyện xảy ra với chư thiên thần thánh chúng ta thật sự không biết. Hú hồ, kế hoạch của chư vị thần thánh đều rất chú đáo, làm sao chúng ta những trưởng lão còn sót lại trong thánh địa có thể biết hoặc can thiệp được? Chúng tiên thủ nghe vậy đều khẽ nhíu mày, cũng đã không còn ai nói thêm nữa. Quả thật như thiên cơ đã nói, sau chuyện tiếp số thánh địa vạn năm trước, tất cả thần thánh thánh địa đi ra ngoài tìm kiếm sinh cơ, trước khi xuất phát đều đã trải qua sự bàn bạc kỹ lưỡng. Hơn nữa để đảm bảo tính chu đáo của kế hoạch, những thần thánh đi đến các nơi cơ bản đều không biết những người khác đã đi đến đâu. Thiên cơ này là văn bối, làm sao có thể biết được tung tích của các thần thánh khác? Đương nhiên cũng không thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với họ. Đúng lúc này, Câu Trần Đại Đế khẽ nhíu mắt, trên mặt cũng lập tức hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Nói như vậy, hẳn là có đại năng cố ý tìm kiếm chúng ta, phá hoại kế hoạch của chúng ta. Tất cả tiên thủ nghe vậy, lại đều nhíu mày, thần sắc cũng theo đó trở nên nghiêm trọng. Vạn năm mà thôi, đối với chúng ta mà nói, không tính là một khoảng thời gian quá dài. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, vậy mà ngoại trừ hệ làm tinh của chúng ta ra, kế hoạch của những người khác đều hoàn toàn bị phá hủy, thậm chí thân chết mà quay về chiều nguyên đồ. Nếu không phải có cao nhân cố ý tìm kiếm chúng ta và phá hoại kế hoạch của chúng ta, thì không thể xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa nghĩ lại, e rằng chỉ có mấy thánh địa khác mới có bản lĩnh như vậy. Chẳng mấy chốc, chúng tiên thủ liền ngươi một lời, ta một lời mà trao đổi với nhau. Còn về Sở Phong và các tiên vương khác, cũng đều lộ vẻ khó hiểu. Ngay khi tất cả tiên thủ đều đồng loạt nghĩ đến các thánh địa khác, lời nói của họ cũng theo đó mà dừng lại. Trên mặt tự nhiên cũng đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Mà Sở Phong thì nhân cơ hội này, vội vàng hỏi họ: "Chư vị tiền bối, vạn năm trước bàn cổ thánh địa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, kế hoạch mà các ngài nói, rốt cuộc là gì?" Tiên giới nơi Lam Tinh tọa lạc, bị tiên đế phong tỏa. Trước khi đến bàn cổ thánh địa, Sở Phong vẫn luôn cho rằng chư thần của Lam Tinh tốn hết tâm cơ bồi dưỡng hắn, chính là để hắn trở thành tiên đế, triệt để phá vỡ phong tỏa của Lam Tinh và tiên giới. Khiến thế giới đó cũng có tiên đế bảo hộ, khiến thế giới đó không còn bị ngoại giới nhòm ngó. Thế nhưng hiện giờ xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Phá vỡ phong tỏa của Lam Tinh và tiên giới bị tiên đế, biết đâu chính là việc họ tiện tay làm mà thôi. Thậm chí còn có thể, họ cố ý chọn một thế giới bị tiên đế phong tỏa. Như vậy, có áp bức mới có động lực, cũng mới có thể thuận tiện hơn trong việc bồi dưỡng ra tiên đế mới. Chỉ là, sau khi nghe thấy Sở Phong hỏi, chúng tiên thủ chỉ liếc nhìn hắn một cái. Ngay sau đó, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khẽ lắc đầu với Sở Phong, chuyện này đừng nội, chúng ta lát nữa sẽ giải thích chi tiết cho ngươi. Lời hắn vừa dứt, Câu Trần Đại Đế liền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hỏi Thiên Cơ: "Vạn năm qua, các thánh địa khác có dị động gì không? Đừng nói với ta, ngay cả chuyện này các ngươi cũng không biết." Thiên Cơ vội vàng cúi đầu, hơn nữa vội vàng mở miệng nói: "Vạn năm qua, nếu nói dị động, mấy đại thánh địa vẫn luôn chỉ làm một chuyện. Họ dường như đều muốn triệt để nắm giữ Huyền Thiên Bí Cảnh trong tay mình." Chương 921 đẹp như tranh, chương 921 đẹp như tranh Huyền Thiên Bí Cảnh. Nhất thời, tất cả các tiên thủ đều nhíu mày. Sở Phong và chư vị tiên vương cũng vậy. Sở Phong cùng chư vị tiên vương kỳ thực đã sớm đến không phận chiến trường kia. Chẳng qua ban đầu, Sở Phong cho rằng các tiên đế của bản cổ thánh địa này đa phần là địch chứ không phải bạn, cho nên định đợi hai bên đấu đến ngươi sống ta chết, rồi mới ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là toàn bộ cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía. Bản cổ thánh địa gần như không có sức phản kháng, cho nên hắn mới ra tay. Với lập trường của hắn, tiên nhân của bản cổ thánh địa sống hay chết, tự nhiên không liên quan đến hắn. Thậm chí nói thẳng ra, nếu tất cả tiên nhân của bản cổ thánh địa đều chết sạch, đó mới là điều Sở Phong mong đợi trong lòng. Thế nhưng, điều này chưa chắc đã là điều mà các tiên thủ này muốn thấy. Và lẽ dĩ nhiên, Sở Phong đại khái đã biết rõ ngọn nguồn sự việc. Hắn cũng nghe được, những tiên đế xâm nhập kia, ban đầu là muốn bản cổ thánh địa giao ra cái gọi là bản cổ thanh khí, và không cho phép tiên nhân của bản cổ thánh địa tiến vào cái gọi là bí cảnh. Nhưng về sau, những tiên đế xâm nhập kia lại nói là muốn cướp bản cổ chi tâm. Tự nhiên, Sở Phong cũng đã cho rằng cái gọi là muốn bản cổ thanh khí, kỳ thực chỉ là một cái cớ mà thôi. Giờ xem ra, chưa chắc đã là như vậy. Cái gọi là Huyền Thiên bí cảnh này, 10 phần thì có 8-9 phần chính là bí cảnh mà hắn đã nghe nói trước đó. Nói cách khác, những tiên đế xâm nhập kia, kỳ thực là muốn cướp bản cổ thanh khí, mà bản cổ chi tâm này cũng muốn cướp. Xem ra, Huyền Thiên bí cảnh này là một nơi tốt đây. Nhất thời, Sở Phong khẽ lẩm bẩm. Cái gọi là bí cảnh, đến giai đoạn của Sở Phong, hắn tự cho rằng đã là vô vị rồi. Cảnh giới tiên đế dù không phải là tận cùng của đại đạo, nhưng tiên đế nhất niệm, liền có thể phá diệt vạn ngàn thế giới, phất tay một cái, vạn tiên liền có thể tan thành mây khói. Đến trình độ này, đã không cần phải mượn ngoại lực nữa rồi. Mà tiên nhân có thể tu luyện đến trình độ này, cũng đa phần không cần pháp khí bên mình, càng không cần gì đan dược công pháp nữa rồi. Thế nhưng giờ xem ra, cũng chưa chắc đã vậy. Mấy đại thánh địa đều muốn Huyền Thiên bí cảnh này chiếm làm của riêng. Trong đó, nếu không có cái gì đại có lợi cho tiên đế, thậm chí là khiến tiên đế vô cùng động lòng bà bối. Và cũng ngay lúc Sở Phong khẽ nhíu mày và thầm lẩm bẩm trong lòng, lại chỉ nghe Odin trầm giọng khẽ quát: "Huyền Thiên bí cảnh." Huyền Thiên bí cảnh chẳng qua là do mấy đại thánh địa chúng ta cùng nhau khai phá ra, cung cấp cho đệ tử thánh địa tu hành, cũng như để người có thiên phú của chư giới tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên mà thôi. Có gì có thể khiến bọn họ chiếm làm của riêng được? Trong lúc hắn nói chuyện, cũng đã nhìn về phía Thiên Cơ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thiên Cơ liên tục lắc đầu: "Vãn bối thực sự không biết, ta cũng vô cùng kỳ lạ. Những năm trước bí cảnh mở ra, bản cổ thánh địa chúng ta cũng có tiên nhân vào trong, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế nhưng chính vì vậy, vãn bối lại càng tin chắc, bên trong huyền thiên bí cảnh này, tất có điều bất thường. Chúng ta cũng đã sớm chọn ra vài đệ tử xuất sắc, định lần này tiến vào huyền thiên bí cảnh, thật tốt điều tra chuyện này. Nói xong, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng khẽ gật đầu, quả thực nên như vậy. Nguồn gốc của mấy đại thánh địa đều không yếu hơn bản cổ thánh địa chúng ta, thậm chí Thái Nguyên thánh địa và Càn Kim thánh địa nếu xét về tư cách, còn lâu đời hơn bản cổ thánh địa. Mấy đại thánh địa này cũng tuyệt đối không thể làm chuyện vô căn cứ được. Huyền Thiên bí cảnh này đúng là nên điều tra kỹ lưỡng. Nói được một nửa, Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt chuyển động, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong. Xem ra chúng ta trở về cũng đúng lúc. Phản ứng này của Ngọc Hoàng Đại Đế khiến Sở Phong hơi sững sờ. Ý của tiền bối là cũng cần ta vào Huyền Thiên bí cảnh đó sao?
Không.
Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ lắc đầu, là ngươi cần phải tiến vào Huyền Thiên bí cảnh. Tự nhiên, chư vị phía sau ngươi cũng không ngại tiến vào Huyền Thiên bí cảnh. Lời vừa dứt, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liền lập tức lại khẽ mỉm cười với Sở Phong, tiểu hữu, cứ yên tâm. Dù ngươi là tiên đế, vào bí cảnh này cũng đại có lợi ích. Thực tế, trên người ngươi còn thiếu một chút thứ thật sự thuộc về người tu hành. Vào Huyền Thiên bí cảnh này, ngươi tự sẽ hiểu. Tử Vi Đại Đế cũng trịnh trọng nói với Sở Phong. Ba vị đế tôn ngươi một lời, ta một lời. Dường như đang nói những lời tốt đẹp cho Sở Phong, nhưng vẫn khiến Sở Phong không kìm được khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy ba vị đế quân này hình như đang lừa gạt hắn. Nhưng rất nhanh, Sở Phong liền lập tức khẽ gật đầu với ba vị đại đế. Nếu đã là sự chỉ điểm của chư vị tiền bối, vậy ta liền vào bí cảnh này một chuyến vậy. Thấy sắc mặt Sở Phong hơi nghiêm trọng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lại khẽ cười với Sở Phong, cũng không cần phải căng thẳng như vậy. Huyền Thiên bí cảnh này cũng không phải là nơi hung hiểm tuyệt tác gì. Ngược lại, hoàn toàn có thể coi là một phương động thiên phúc địa. Ngươi hoàn toàn có thể coi như là đi du ngoạn một phen là được. Những lời này lại khiến Sở Phong trong lòng tò mò. Nhưng đúng lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lại nhìn về phía Thiên Cơ. Nếu ta không tính sai, Huyền Thiên bí cảnh nên là sẽ mở ra trong mấy ngày này phải không? Thiên Cơ hơi có vẻ thê lương khẽ cười, ngay ngày mai. Nếu không phải chư vị tiên thủ và vị tiểu huynh đệ này kịp thời trở về, lần này bí cảnh mở ra, các đệ tử của bản cổ thánh địa chúng ta thật sự sẽ không thể vào trong được. Đối với vẻ mặt may mắn của Thiên Cơ, chư vị tiên thủ lại hoàn toàn không để tâm. Ngọc Hoàng cũng chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền mở miệng nói, nếu đã như vậy, ngươi liền đi sắp xếp chuyện Sở Phong đạo hữu vào bí cảnh ngày mai đi. Sở Phong. Sau đó, hắn lại lập tức nhìn về phía Sở Phong. Ta và các vị tuy đã trở về thánh địa, nhưng nguyên khí chưa phục hồi, cần phải vào trong triều nguyên đồ tu dưỡng. Hiện nay, mấy đại thánh địa còn lại hành động không ngừng, rất có thể sau bí cảnh sẽ lại sinh chuyện, cho nên ta và các vị cần phải nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Cho nên tạm thời chỉ có thể chia tay với ngươi. Chưa đợi Sở Phong bày tỏ thái độ, hắn liền lập tức nhìn về phía Thiên Cơ, vô cùng trịnh trọng nói: "Nghe cho rõ đây, Sở Phong là tiên đế do ta và các vị tự mình chọn lựa và bồi dưỡng ra, là dòng dõi trực hệ của ta và các vị. Hắn liền đại diện cho chúng ta. Tôn trọng chúng ta như thế nào?" Thì cũng nên tôn trọng hắn như thế đó. Thiên Cơ sớm đã thấy được thực lực cường hãn của Sở Phong, cũng đã sớm nhìn ra quan hệ giữa Sở Phong và chư vị thần thánh vi phạm. Lúc này, cũng không có bất kỳ do dự nào, lập tức trịnh trọng gật đầu với Ngọc Hoàng Đại Đế. Chư vị thần thánh xin cứ yên tâm, vị tiểu hữu này có thể lợi dụng bản cổ chi lực, hơn nữa còn vượt xa chúng ta. Chỉ cần như vậy, tôn hắn làm chủ bản cổ thánh địa, có gì mà không được.
Tốt.
Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu. Ngay sau đó, liền lại nhìn về phía Sở Phong, đạo hữu, hãy đợi ngày sau tái tụ. Trong lúc nói chuyện, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên hóa thành những điểm tinh quang và nhanh chóng bay về phía bức bích họa. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng nhìn Sở Phong một cái, khẽ cười, cuối cùng cũng hóa thành tinh quang, chạy vào trong bức bích họa. Chương 922 tiên nhân cũng cúng bái thần linh, chương 922 tiên nhân cũng cúng bái thần linh, những vị tiên thủ còn lại nối gót theo sau, hóa thành lưu quang, chìm vào trong vách đá. Trước đó, Sở Phong không hề tìm thấy bóng dáng của chư vị tiên thủ trên vách đá này, đồng thời cũng nhận thấy trên vách đá có một vùng mờ ảo. Cho đến giờ khắc này, tất cả các tiên thủ đều hóa quang nhập bích, chính là vùng mờ ảo mà Sở Phong đã nhìn thấy trước đó, trở nên rõ ràng minh bạch. Sau đó, những hình vẽ hoa lệ của chư vị tiên thủ đã xuất hiện trên vách đá. Quần tiên triều nguyên, lễ bái đại đạo. Chỉ có điều, những vị tiên nhân khác trong bức triều nguyên đồ ở trong sơn động này đều hiện ra vẻ cũ kỹ loang lổ, dường như đã trải qua vô tận tuế nguyệt xâm thực. Mà bức họa do Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chư vị tiên thủ hóa thành thì lại mới tinh như vừa mới vẽ xong. Đan thanh diệu bút, cực kỳ huyền diệu. Hơn nữa, cùng với việc chư vị tiên thủ này nhập họa, thân phận mà Sở Phong cảm nhận được trước đó cũng mạnh hơn vài phần. Cảm giác như tim đập thình thịch cũng tăng lên không ít. Ở trung tâm sơn động, khí tức phun ra từ ngọn thần hỏa đang nhảy múa như trái tim càng trở nên mạnh mẽ. Ba điều này, tự nhiên không thể nào là ảo giác của Sở Phong. Bởi vì, ngay sau khi chư vị tiên thủ nhập họa, trên mặt Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện vẻ tỉnh táo và hưởng thụ. Thậm chí, hắn còn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi trầm ngâm một tiếng. Về rồi, đều về rồi. Cảm giác năm xưa, cuối cùng cũng đều về rồi. Vẻ mặt si mê của hắn cũng khiến Sở Phong và chư vị tiên vương đều không nhịn được mà nhìn hắn với vẻ tò mò. Vừa mở mắt ra, liền thấy Sở Phong cùng mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, Thiên Cơ vội vàng mỉm cười với tất cả mọi người. Chư vị chê cười rồi. Chư vị thần thánh, chính là căn bản của bản cổ thánh địa chúng ta, mà bản cổ chi tâm này lại là nơi thần thánh ra đời. Họ trở về bức họa, không chỉ có thể dưỡng sức mà còn có thể phản bổ cho chúng ta. Bản cổ thánh địa chúng ta tu luyện, chính là bản cổ thánh địa bản nguyên chi lực. Cũng chính vì vậy, ta dù là tiên đế, nhưng chư thiên thần thánh đối với ta mà nói, vẫn có thể tôn xưng là thần. Sở Phong cùng mọi người đều khẽ gật đầu, cũng có thể lý giải được. Ngay sau đó, Thiên Cơ lại mỉm cười với Sở Phong, "Tiểu Hữu và chư vị, xin hãy theo ta. Đã muốn vào bí cảnh, ngày mai bí cảnh sẽ mở ra, một số việc vẫn cần phải chuẩn bị." Sở Phong không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Rất nhanh, mọi người liền ra khỏi sơn động, hóa thành lưu quang, thẳng tiến thần cung. Khi bay vào một khu vực đầy điện vũ, Thiên Cơ dừng lại một chút, rồi mở miệng nói: "Chư vị, đệ tử của bản cổ thánh địa chúng ta, bất kể tu vi cao thấp, thật ra đều ra ngoài tu luyện, hoặc lịch luyện, hoặc hoàng đạo. Cho nên trong thần cung này, thật ra không có chỗ ở cố định. Những điện vũ phía dưới chính là nơi ở tạm thời của tất cả tiên nhân bản cổ thánh địa. Chư vị nếu muốn ở lại thần cung lâu dài, có thể tùy ý chọn một chỗ không có người ở phía dưới là được." Nói xong, hắn lại như sợ Sở Phong cùng mọi người hiểu lầm, vội vàng mỉm cười với Sở Phong và những người khác. "Từ tiên nhân bình thường cho đến những trưởng lão như chúng ta, đều là như vậy, mong chư vị thông cảm." Thái Thanh Tiên Vương là người đầu tiên khẽ cười, "Chúng ta hiểu. Thật ra, đâu chỉ có bản cổ thánh địa là như vậy. Trong tiên giới cũng vậy. Trong tiên giới cũng có tông môn phái biệt, sau khi đạt đến cảnh giới tiên nhân, có người sẽ ở lại tiên giới, hấp thụ linh khí tiên giới, tích lũy tiên lực. Cũng có người sẽ đi đến tiểu thế giới, khai tông lập phái, hoàng đạo chuyển pháp, hoặc là lịch luyện trong hồng trần. Trên thực tế, sau khi huyền linh giới phi thăng thành huyền tiên giới, ngoài đệ tử của Thái Thanh môn, đệ tử của các đại tông đại môn khác cũng đã đi đến các tiểu thế giới của mình để lịch luyện rồi. Đả tọa bất công, từ trước đến nay chỉ là một trong những cách tu hành mà thôi." Thấy Sở Phong cùng mọi người đều lộ vẻ hiểu rõ, Thiên Cơ cũng khẽ gật đầu. Ngay sau đó, lại hóa thành lưu quang, bay về một khu vực khác của thần cung. Không lâu sau, mọi người lại đến một nơi khác đầy điện vũ và cùng Thiên Cơ đáp xuống một sân biển lớn và rất nhanh bước vào chính điện của viện lạc này. Vừa bước vào chính điện, tất cả các tiên vương đều nhíu mày. Ngay cả Sở Phong cũng không khỏi khẽ dừng lại, sau đó đầy tò mò nhìn về phía Thiên Cơ. Sở dĩ như vậy là vì đại điện này trong mắt mọi người thực sự có chút kỳ lạ. Đây dường như là một ngôi miếu thờ thần, lại giống như một nhà thờ tổ. Đã là miếu thờ thần, tự nhiên trong đại điện này đúc rất nhiều pho tượng thần. Tất cả đều hùng vĩ cao lớn, dùng vàng đúc thần. Tiên nhân, còn phải bái thần sao? Cái gọi là thần, là có chức trách cai quản thiên giới, nắm giữ thiên đạo. Đối với một số tiên nhân mà nói, quả thật cần phải bái. Giống như chư vị tiên thủ của bản cổ thánh địa này, từ bản cổ thánh địa mà thai nghén ra, vốn là nguồn lực lượng của bản cổ thánh địa. Họ dù không nhập họa, chỉ cần tọa trấn trong bản cổ thánh địa này, có lẽ cũng có thể phản bổ cho tiên nhân của bản cổ thánh địa. Đương nhiên, đối với những tiên nhân này mà nói, ở một mức độ nào đó họ chính là thần. Trên thực tế, trong thần điện này, quả thật cũng có một pho thần tượng của một vị tiên thủ. Nói đến cũng thật khéo, chính là hậu thổ nương nương, vừa vào bản cổ thánh địa liền hoàn toàn trở về bản nguyên, che chở Sở Phong cùng chư vị tiên thủ vượt qua nơi kiếp lực tung hành, đến được thần cung. Nhưng có một điểm Sở Phong khá kỳ lạ. Hậu thổ nương nương đã hoàn nguyên rồi, nhưng hắn lại hình như không tìm thấy bóng dáng của hậu thổ nương nương trong bức bích họa kia. Đương nhiên lúc này, Sở Phong cũng không quan tâm đến điều này. Hắn quan tâm là, trong đại điện này, ngoài thần tượng của hậu thổ nương nương ra, vậy mà cũng có thần tượng của chư vị tiên đế bản cổ thánh địa này. Đúng vậy, chính là thần tượng của các trưởng lão bản cổ thánh địa đương nhiệm mà Sở Phong đã thấy trước đó. Ngay cả Thiên Cơ, thần tượng cũng ở trong đại điện này. Và ngoài hậu thổ nương nương ra, dưới mỗi pho thần tượng đều thắp rất nhiều ngọn đèn không dầu. Đèn tuy không dầu, nhưng đến lửa lại hừng hực, đều tỏa ra thần quang. Điều này cũng khiến trong đại điện này hiện lên vẻ vô cùng thần thánh, thực sự như đạo quán miếu thờ trong hồng trần thế giới vậy. Và thấy Sở Phong cùng mọi người đều tò mò nhìn đại điện này, Thiên Cơ vội vàng mỉm cười giải thích với họ: "Chư vị, đừng hiểu lầm, đây là tàng hồn điện. Từ ngọn đèn này đều là đèn tàng hồn ký thần. Trên những kim thân này cũng có ấn ký nguyên thần của chúng ta. Mục đích cũng là để bảo vệ những ngọn đèn tàng hồn này. Nếu gặp biến cố, chúng ta dù ở thế giới nào cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức và mượn đó mà dịch chuyển đến." Chư vị tiên vương đều khẽ gật đầu. Sở Phong lúc này lại nhíu mày. Hắn liếc nhìn ngọn đèn lửa nóng rực, rồi khá nghiêm trọng hỏi Thiên Cơ: "Tiên bối dẫn chúng ta đến đây, chẳng lẽ cũng muốn chúng ta ký thác thần hồn tại đây? Đây chẳng lẽ là điều bắt buộc phải làm để vào bí cảnh sao?" Lời này vừa thốt ra, tất cả các tiên vương đều nhìn Thiên Cơ với vẻ hoặc là nghiêm trọng, hoặc là kinh ngạc. Chương 923 trọng thế giới, chương 923 trọng thế giới nhất thời, tất cả tiên vương đều lộ vẻ nghiêm trọng. Ngay cả Sở Phong cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân không gì khác, thần hồn đối với vạn giới chúng sinh đều vô cùng quan trọng. Đương nhiên, tu hành giả thần hồn cường đại, phân ra một tia một sợi cũng vô hại. Không ít thuật phân thân cũng cần phải phân ra thần hồn. Thế nhưng, thần hồn rơi vào tay người khác và chủ động phân ra, đó lại là chuyện khác xa. Đặc biệt là, nếu phân thần rơi vào tay tu hành giả, dù chỉ là một tia mà thôi, cũng đủ để gây ra đại họa. Vạn giới thuật pháp thần thông đều huyền ảo vô cùng, cũng không thiếu những thần thông thuật pháp có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ngay cả những tiên vương như Thái Thanh Tiên Vương cũng không dám nói thần hồn của mình rơi vào tay người khác rồi, bản thân có thể hoàn toàn không bị liên lụy. Huống hồ, hiện tại bọn họ rất có khả năng là phải giao thần hồn cho một vị tiên đế. Nếu thật sự giao ra, chỉ cần vị tiên đế này có ý đồ bất chính, vậy sinh tử của mình rất có thể hoàn toàn là do vị tiên đế này định đoạt. Nhất thời, toàn bộ đại điện đã im phăng phắc, tất cả mọi người đều đang nghiêm túc suy nghĩ. Sở Phong thật ra cũng không nghĩ nhiều, bảo hắn phân ra thần hồn, chủ động giao nhược điểm vào tay người khác. Chỉ có ba chữ không thể nào. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, công lao của hệ thống là lớn nhất. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, đó cũng là do bản thân hắn tin theo cầu đạo mọi việc đều cẩn thận làm đầu. Việc có thể không làm, tuyệt đối không được làm. Nếu muốn đi đến cái gọi là huyền thiên bí cảnh, mà cần phải giao thần hồn cho người khác, hắn thả không đi. Dù sao mình còn có một cái ngoại quải này đến nay vẫn còn dùng được. Đi hay không đi cái gọi là bí cảnh, hắn không quan trọng. Còn về việc các tiên thủ nhắc đến hắn vẫn còn thiếu một thứ. Thiếu cái gì, hắn cũng tò mò. Thế nhưng, cũng chỉ là tò mò mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể vì hai chữ tò mò mà giao thứ quan trọng nhất của mình ra. Tự nhiên, phản ứng của Sở Phong và một đám tiên vương, thiên cơ đều nhìn thấy rõ. Thần hồn đối với tu hành giả quan trọng đến mức nào, hắn đương nhiên cũng biết. Vì vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười với tất cả mọi người, Huyền Thiên bí cảnh không giống những bí cảnh khác, tuy không phải là nơi nguy hiểm, nhưng cũng có hiểm cảnh khác. Gửi gắm thần hồn vào đây, cũng là vì cân nhắc an toàn. Chư vị. Tuy nhiên, lời của thiên cơ còn chưa nói xong, Sở Phong đã khẽ phất tay về phía hắn, mạnh mẽ cắt ngang lời hắn. Hành vi này đương nhiên có chút bất lịch sự, cho nên Sở Phong lại vội vàng khẽ cười với hắn. Sau đó mới hỏi, nói đi thì nói lại, chúng ta vẫn chưa biết Huyền Thiên bí cảnh này rốt cuộc là bí cảnh gì. Tiền bối không bằng kể trước cho chúng ta nghe. Thái Thanh Tiên Vương và một đám tiên vương khác cũng lập tức nhìn thiên cơ với vẻ tò mò. Trước đó ở trong bản cổ chi tâm, nghe một đám tiên thủ lại nói vào bí cảnh đối với Sở Phong đều có lợi, bọn họ cũng đã giống như Sở Phong, vô cùng tò mò. Trong mắt bọn họ, tiên đế đã là cường đại vô cùng, đứng trên đại đạo. Vậy mà còn có thứ gì đó có lợi cho tiên đế nữa sao? Thiên cơ hơi dừng lại một chút, biết Sở Phong mạnh mẽ cắt ngang lời hắn, vừa là muốn tìm hiểu Huyền Thiên bí cảnh, cũng là không muốn quá dây dưa vào chuyện thần hồn. Hắn cũng đã hiểu, Sở Phong chắc chắn sẽ không gửi gắm thần hồn. Ngay lập tức, hắn lại bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không tiếp tục nói về chuyện thần hồn nữa. Thật ra cái gọi là Huyền Thiên bí cảnh này chỉ là một tiểu thế giới, nhưng khu vực mà tiểu thế giới này tọa lạc vô cùng huyền ảo, cũng là do mấy đại thánh địa vô tình phát hiện ra vô số năm về trước. Ngoài việc nơi đây cực kỳ huyền ảo, tiểu thế giới này cũng khá huyền dị. Trong đó nhân yêu ma các tộc săn sát, cũng không thiếu cường giả, thậm chí có tồn tại cảnh giới tiên đế. Nhưng thế giới này lại hoàn toàn bị cách ly với bên ngoài, không biết sự tồn tại của chư thiên vạn giới. Hơn nữa ở bên ngoài cũng cực kỳ khó phát hiện sự tồn tại của nó. Năm xưa nghe nói, cũng là mấy vị thánh địa chi chủ trong tình huống cực kỳ ngẫu nhiên mới phát hiện ra thế giới đó. Có kết giới nào đó che chắn nó sao? Thái Thanh Tiên Vương lập tức mở miệng hỏi. Sở Phong cũng nhíu mày lần nữa, lộ vẻ tò mò. Thế giới đó có cường giả cảnh giới tiên đế, nhưng lại không biết sự tồn tại của chư thiên vạn giới. Chỉ điều này thôi, bản thân nó đã cực kỳ hiếm lạ rồi. Phải biết rằng, tiên đế đã hoàn toàn siêu việt trên đại đạo, mà đại đạo bản thân nó tồn tại trong chư thiên vạn giới. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần tiên đế nguyện ý, bọn họ liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của chư thiên vạn giới, cũng có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới chỉ bằng một ánh mắt. Thậm chí tuyệt đối có thể nói, một tiên đế vào khoảnh khắc thành đế, liền nhất định sẽ biết sự tồn tại của chư thiên vạn giới. Vào khoảnh khắc thành đế đó, e rằng ai cũng sẽ không tự chủ được mà nhìn thấu vạn vật thế giới. Nhưng có tiên đế, lại không biết sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Ngay cả Sở Phong cũng chỉ cảm thấy, cái gọi là Huyền Thiên bí cảnh đó, e rằng phần lớn là bị kết giới che chắn. Nhưng kết giới có thể che chắn tiên đế, vậy cũng nhất định là vô cùng cứng hãn, cũng là không thể không đề phòng. Thế nhưng, khi lời của Thái Thanh Tiên Vương vừa dứt, thiên cơ lại khẽ lắc đầu. Cũng không có kết giới, chỉ là thế giới đó, bản thân nó đã cực kỳ huyền dị. Chúng ta gọi thế giới đó là trọng thế giới. Trọng thế giới? Sở Phong theo bản năng lẩm bẩm, rất nặng. Đúng vậy, rất nặng. Thiên cơ gật đầu mạnh mẽ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía Sở Phong. Và vào khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của thiên cơ, trong lòng Sở Phong trầm xuống, khẽ lạnh đi. Hắn cảm thấy, tất cả những gì đã qua của mình, dường như trong khoảnh khắc này đều bị thiên cơ nhìn thấu. Tự nhiên, cảm giác mà cảnh giới tiên đế sản sinh ra, há có thể là giả. Sở Phong cũng trong nháy mắt đã phản ứng lại, thiên cơ lúc này, nhất định là đang dò xét hắn. Ngay lập tức, hắn cũng lập tức hô hoán hệ thống trong lòng, muốn hệ thống dùng hư vô kết giới, che chắn thiên cơ. Thế nhưng, ý niệm của Sở Phong còn vừa mới nảy sinh, liền thấy thiên cơ khẽ nhướng mày, lộ vẻ bực tỉnh. Đạo hữu, ngươi là đến từ một tiểu thế giới khá chú trọng khoa học kỹ thuật phải không? Sở Phong khẽ sững sờ. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, thiên cơ này đang dò xét hắn. Nhưng điều khiến hắn bất lực, chính là chỉ một ánh mắt này, thiên cơ vậy mà đã nhìn thấu lai lịch của hắn. Không khỏi, khóe miệng Sở Phong khẽ giật giật. Mạnh đến vậy sao? E rằng ngay cả Thiên Vận Tiên Vương sau khi đạt đến cảnh giới tiên đế, cũng không thể nhìn thấu lai lịch của ta chỉ bằng một ánh mắt đâu. Xem ra, mỗi lần gặp tiên đế, đều phải bảo hệ thống mở hư vô kết giới ra. Nhất thời, Sở Phong không nhịn được thầm thì trong lòng. Nhưng đồng thời, Sở Phong cũng đột nhiên phát hiện một điểm bất thường của hệ thống này. Trước đây, chỉ cần bị dò xét, hệ thống này đều sẽ cảnh báo trước. Thế nhưng lần này, hệ thống lại không có chút phản ứng nào. Năng lực của hệ thống đã không thể hoàn toàn đối phó với cảnh giới tiên đế rồi sao? Lại thầm thì một tiếng trong lòng, tâm Sở Phong khẽ trầm xuống. Nếu thật sự là như vậy, hắn cũng coi như đã mất đi một trợ lực lớn rồi. Chương 924 một ngọn cây quạt cỏ, đều là cơ duyên. Chương 924 một ngọn cây quạt cỏ, đều là cơ duyên. Cũng trong lúc Sở Phong âm thầm lẩm bẩm, hắn cũng khẽ gật đầu về phía thiên cơ. Thiên cơ liền mỉm cười, rồi mở miệng nói, nói theo ngôn ngữ của thế giới mà đạo hữu đang ở, thì trọng lực của thế giới đó dị thường cường đại. Cường đại đến mức đủ để trói buộc cảnh giới tiên đế. Trong tình huống bình thường, nếu có một trọng lực cường đại như thế giới đó, thì thế giới đó không thể tồn tại. Sức mạnh cường đại sẽ khiến nó trở thành một điểm hư ảo, phi cảnh giới tiên đế không thể tiếp cận. Thế nhưng điều thần dị là, thế giới đó không những tồn tại. Hơn nữa, bất kể là phàm nhân, tiên nhân, ma thần, tiên đế, đều có thể an nhiên vô sự. Nhưng cái giá phải trả là, khi ở trong thế giới đó, chỉ xét về biểu hiện chiến lực hay quy cách thần thông thuật pháp đều sẽ giảm đi rất nhiều. Lời này khiến cho một đám tiên vương phía sau Sở Phong đều khẽ to mày, thậm chí có người còn lộ ra vẻ hơi khó hiểu. Vẻ mặt này vẫn lọt vào mắt Thiên Cơ, Thiên Cơ chỉ có thể bất lực cười cười rồi lại giải thích: đi đến thế giới đó, tất cả cảnh giới tiên tu sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng lực cản khi thi triển thuật pháp lại cực lớn, mỗi lần thi triển thuật pháp đều như bị một lực lượng vô hình kiềm chế, thậm chí là ngăn cản. Cứ lấy cảnh giới tiên vương làm ví dụ, cảnh giới tiên vương chỉ cần bước một bước là có thể vượt qua một phương thế giới, nhưng ở đó nhiều nhất cũng chỉ có thể bay lượn trăm dặm. Cảnh giới tiên vương giơ tay lên là có thể hủy diệt một tiểu thế giới, nhưng ở đó nhiều nhất cũng chỉ có thể hủy diệt một ngọn núi. Hiện tượng như vậy ở bất cứ nơi nào nhất định phải phong tỏa tu vi của tu sĩ mới có thể làm được, nhưng thế giới đó lại không phải như vậy. Cứ như thế, Thiên Cơ hơi trầm tư một lát rồi mở miệng nói: thế giới đó vốn dĩ phải như vậy. Vốn dĩ phải như vậy? Một đám tiên vương vẫn cau mày, Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương thì như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên, Sở Phong đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn cũng cuối cùng hiểu tại sao Thiên Cơ lại cứ phải nhắc đến trọng lực với hắn, và cũng gọi thế giới đó là trọng thế giới. Thật ra rất đơn giản. Cứ như người Lam Tinh, nếu đến mặt trăng, hỏa tinh, những thế giới có trọng lực mạnh như vậy, một người Lam Tinh bình thường rất có thể sẽ trực tiếp biến thành cường nhân. Ngược lại, nếu sinh linh cường giả của những thế giới có trọng lực yếu hơn như mặt trăng, hỏa tinh, đến Lam Tinh, rất có thể sẽ trực tiếp biến thành một người bình thường. Thật ra trọng lực cũng là sự biến đổi lớn. Hơn nữa trọng lực cũng không chỉ đơn thuần là trọng lực, mà là một nhánh của đại đạo lực. So với sức mạnh nhục thân đơn thuần, đại đạo này có thể xâm nhập vào vạn ngàn cảnh giới. Sở Phong đoán rằng, sở dĩ thế giới đó được gọi là trọng thế giới là vì những tiên đế này thực ra cũng đã nhìn ra bản chất. Đó là đại đạo lực của thế giới đó dị thường cường hãn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Sở Phong, nguyên nhân thực sự tất nhiên còn hơn thế nữa. Lại trầm tư một lát, Sở Phong lại hỏi Thiên Cơ: nói như vậy, đi đến thế giới đó cũng có nguy hiểm sao? Thiên Cơ lại thản nhiên cười nhẹ: tu vi thực lực vẫn còn, uy hiếp đối với chư vị thực ra không cao. Huống hồ, thực ra hiếm khi có cảnh giới tiên đế nào đến mật cảnh đó. Hơn nữa mật cảnh đó, hiện nay cũng coi như quốc thái dân an, hải thanh hải yến, chỉ cần không cố ý mạo hiểm, thì không cần phải lo lắng. Nói như vậy, hồn thần cũng không cần phải ẩn giấu ở đây chứ? Một tiên vương lập tức mở miệng. Thiên Cơ cũng quay người nhìn về phía hắn, rồi khẽ gật đầu, nói là vậy, nhưng luôn không tránh khỏi tranh chấp. Mật cảnh đó, không chỉ khiến người bên trong không thể biết được sự tồn tại của thế giới bên ngoài, mà còn che chắn cảm giác của thế giới bên ngoài. Cảnh giới tiên đế tuy có thể nhìn từ ngoài vào trong, nhưng không thể nhìn thấu một cái. Tự nhiên, cũng không thể lúc nào cũng chiếu cố. Vì vậy tốt nhất chính là đem thần hồn ẩn giấu ở đây, nếu có nguy hiểm gì động, thần hồn lóe sáng, liền có thể kịp thời cứu rút. Nói rồi, vẻ mặt Thiên Cơ hơi nặng nề. Thật ra, ở những mật cảnh bình thường, còn chẳng cần phiền phức như vậy. Khi ta còn trẻ, các thánh địa lớn hòa thuận với nhau, đi đến huyền thiên mật cảnh lịch luyện, cũng đều tương trợ lẫn nhau. Ngay cả khi gặp phải đại yêu ma đầu của huyền thiên mật cảnh, cũng sẽ kề vai chiến đấu. Thế nhưng bây giờ, hắn nhìn một đám người cực kỳ bất lực lắc đầu, mấy đại thánh địa dị động không ngừng, hành động liên tục. Lần mật cảnh trước còn có thể hòa thuận với nhau, nhưng lần này, hắn cúi đầu, khẽ thở dài, theo ta thấy, cho dù chưa đến mức ngươi chết ta sống tranh đấu, thì cũng nhất định không tránh khỏi ma sát. Cho nên, lần này chúng ta mới coi trọng phương pháp ẩn giấu thần hồn này đến vậy. Chư vị, theo ta thấy, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía một đám tiên vương, nhưng lời cũng không nói hết. Nếu nói quá nhiều, ngược lại sẽ khiến người khác không vui. Trong chốc lát, một đám tiên vương hoặc nhìn về phía Thanh Tiên Vương, hoặc nhìn về phía Thiên Vận Tiên Vương. Những người này đều là tiên vương mới tấn thăng, còn có không ít người đều là tiên vương tấn thăng sau khi Sở Phong tiêu diệt tiên đế, đẩy lùi ám thức, tiên giới và chư thiên vạn giới tương liên, chịu vô tận tiên lực tẩy lễ. Bọn họ đều lấy Thanh Tiên Vương làm thủ lĩnh. Đương nhiên, cũng có cố nhân của Sở Phong, thì nhìn về phía Sở Phong. Việc có nên ẩn giấu thần hồn hay không, suy cho cùng vẫn là do Sở Phong quyết định. Tuy nhiên, Sở Phong không đợi trả lời, hắn lại khẽ to mày, suy nghĩ kỹ lưỡng một lát, lúc này mới vô cùng trịnh trọng hỏi Thiên Cơ: vậy huyền thiên mật cảnh này, rốt cuộc có lợi ích gì? Cuối cùng, nghe thấy lời của Sở Phong, Thiên Cơ nhe răng cười, cực kỳ tự tin nói: huyền thiên mật cảnh đó, bản thân đã cực kỳ thần dị. Thế giới đó, một cây cỏ, một người, một thú, một yêu, một ma, ngay cả một làn gió nhẹ, một luồng khí thanh tịnh, đều cực kỳ có khả năng ẩn chứa cơ duyên. Thánh địa bàn cổ chúng ta, từng có một đệ tử, chỉ là nhặt được một khúc gỗ mục ở thế giới đó. Sau khi trở về, khúc gỗ mục hóa kiếm, ẩn chứa đại đạo kiếm pháp vô thượng. Hiện nay đệ tử đó đã là thủ lĩnh kiếm tu trong cảnh giới tiên vương của thánh địa bàn cổ chúng ta. Còn một thánh địa khác, từng cứu được một đứa trẻ cô độc ở thế giới đó. Hiện nay đang xung kích cảnh giới tiên đế. Hắn cười với Sở Phong, đối với đạo hữu mà nói, có lẽ thực sự không đáng là gì. Nhưng mà, hắn nhìn về phía Thanh Tiên Vương vài nhóm người, đối với chư vị mà nói, nhất định sẽ có lợi ích lớn lao. Nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Ánh mắt rực cháy, vẻ mặt cũng lộ ra sự hài lòng. Dường như rất coi trọng hai vị tiên vương này. Cảnh giới tiên đế, có lẽ đã không cần mượn ngoại lực nữa. Nhưng cảnh giới tiên vương, thì quả thật cần. Dù sao cảnh giới tiên vương muốn bước vào cảnh giới tiên đế, chính là trở thành chủ nhân thực sự của vạn đạo. Đối với đại đạo, vẫn cần phải lĩnh ngộ luyện hóa. Một số thần khí hoặc đan dược cực mạnh, đối với tiên vương vẫn có lợi ích rất lớn. Chương 925 tâm chương 925 tâm lúc này, ngoài Sở Phong ra, tất cả tiên vương đều đã động lòng. Ngay cả Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng không ngoại lệ. Hai người bọn họ vốn là những tiên vương lâu đời nhất của tiên giới. đứng trên đỉnh tiên giới hàng chục vạn, trăm vạn năm. Thế nhưng những năm gần đây, tuy Tiêu Ngạo đứng trên đỉnh phòng, nhưng tu vi lại thật sự khó mà tiến thêm một tấc. Tuy sớm đã biết trên tiên vương còn có cảnh giới tiên đế, nhưng chúng quy vẫn không tìm được pháp môn. Trong núi báo hàng triệu năm, nhưng vẫn không thể đặt chân lên đó. Đây cũng là do đạo tâm của hai người bọn họ kiên định, tâm trí cường hãn. Nếu không, đã sớm lạc lối và đọa vào ám thất rồi. Giờ đây, Sở Phong đã mang đến tự do chân chính cho tiên giới mà bọn họ đang ở, cũng khiến bọn họ thật sự có được con đường đi lên. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương, khao khát đối với cảnh giới tiên đế cũng đã sớm đạt đến đỉnh điểm. Giờ đây, pháp môn đã có, con đường cũng đã có. Cái thiếu, chỉ còn là trợ lực mà thôi. Hai người bọn họ cũng không phải là những kẻ cứng nhắc, tự nhiên sẽ không tin tưởng rằng chỉ có những gì tự mình tu luyện mới là chân thật nhất, kiên cố nhất. Tu hành một đạo, vốn đã muôn vàn khó khăn. Bản tâm quan trọng, công pháp quan trọng. Cơ duyên, cũng quan trọng không kém. Nếu không có cơ duyên, nếu không có đại đạo chiếu cố, thiên phú có mạnh đến đâu, tâm trí có kiên cường đến mấy, nhưng bước bước gặp trở ngại, lúc nào cũng gặp nạn, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục đạo tiêu thân tử mà thôi. Nếu thiên duyên đủ dày, thì phàm phu năm linh căn đều phế cũng có thể đăng tiên nhập miếu, trường sinh bất hủ. Tiên vương tiên đế nào trên thế gian này mà không phải là người có phúc duyên sâu dày. Hai người bọn họ thực ra cũng không ngoại lệ, một đường đi tới, có thể nói là con cưng của trời, con của đại đạo. Giờ đây, biết được có một nơi, vậy mà một cỏ một cây đều có thể trở thành cơ duyên, hơn nữa đối với cảnh giới tiên vương cũng có lợi lớn, bọn họ làm sao có thể không động lòng? Chỉ là, động lòng thì động lòng, nhưng còn một việc vẫn luôn khiến bọn họ không thể chấp nhận. Một đám tiên vương, gần như tất cả đều sau khoảnh khắc vui mừng, liền quay nhìn về phía những ngọn ký hồn đằng kia. Dù có cơ duyên lớn đến mấy, bọn họ cũng tuyệt đối không thể giao thần hồn của mình cho người khác, để sinh tử của mình nằm trong tay người khác. Về phần Sở Phong, trong lòng cũng khẽ động, nhưng cũng không đến mức quá động lòng. Huống hồ, còn phải ký gửi thần hồn, vậy thì càng không thể nào rồi. Chỉ là, ngay khi Sở Phong khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn còn chút do dự, Thiên Cơ lại đột nhiên mở miệng cười nói với Sở Phong. Đạo hữu, trước đây chư thần thánh đều nói ngươi thân là tiên đế, còn thiếu một chút thứ gì đó, vật này có lẽ thật sự có thể tìm thấy trong huyền thiên bí cảnh kia. Chi bằng đi một chuyến. Nghe thấy lời này, Sở Phong lại không khỏi khẽ nhớn mày nhìn Thiên Cơ. Lời của hắn, nói ra thật bột lột. Trong hai Sở Phong nghe ra, càng giống như muốn khuyên hắn vào bí cảnh, một cái cớ để cưỡng ép bám víu mà thôi. Khẽ liếc nhìn Thiên Cơ một cái, Sở Phong khẽ cười, chuyện này, ta vẫn luôn rất tò mò. Dám hỏi tiền bối, rốt cuộc ta thiếu cái gì? Tâm. Thiên Cơ lập tức mở miệng. Tâm. Sở Phong nghe vậy, lộ vẻ không hiểu, tâm cầu đạo. Tuy nhiên, Thiên Cơ lại lắc đầu với hắn, tiên đế chi tâm, mỗi người mỗi khác. Chỉ là tất cả tu hành giả, trong quá trình tu luyện lâu dài, đều sẽ thể ngộ bản tâm, hiểu rõ bản thân, nhìn tấu nội quả. Một khi bước vào cảnh giới tiên đế, tự nhiên bản tâm trong sáng, hiểu rõ tất cả. Nhưng đạo hữu ngươi, chỉ mất hơn 300 năm đã đạt đến cảnh giới tiên đế, e rằng đã thiếu đi quá trình thể ngộ bản ngã này. Cho nên hiện nay tuy là cảnh giới tiên đế, nhưng lại thiếu đi bản ngã chi tâm. Thiếu đi tâm này, có lẽ không ảnh hưởng đến thần thông pháp thuật của đạo hữu, nhưng đối với con đường cầu đạo về sau, e rằng sẽ gặp nhiều trở ngại. Trong chốc lát, lông mày của Sở Phong cũng theo đó nhíu chặt lại. Những gì Thiên Cơ nói, nghe có vẻ không sai. Con đường tu hành, đặc biệt là các môn phái chính phái danh môn, đều có quá trình tu tâm. Tuyệt đại đa số danh môn chính phái trong thiên hạ đều có thanh quy giới luật, cũng đều phải nghiên cứu kinh điển, rèn luyện tâm tính. Thực ra, chính đạo dễ cầu, cũng dễ đắc. Mấu chốt nằm ở chỗ có thể khắc kỷ hợp thiên hay không. Tất cả sinh linh trên thế gian, người, thú, yêu, linh, cái gọi là tu hành chính đạo, thực ra rất đơn giản, chính là quá trình khắc phục bản thân. Như gia thú, bản tính ngu muội, không hiểu thiên đạo. Khắc phục thiên tính này, hiểu rõ đạo lý, liền bước lên con đường tu hành, trở thành yêu. Mà yêu ma khát máu ăn thịt, vì thiên tính mà ra, thường xuyên sát lục. Nếu có thể khắc phục tâm này, liền bước lên chính đạo tu hành, có hy vọng thành tiên. Người cũng vậy, có người sinh ra tham tài, cái gọi là chính đạo tu hành chính là khắc phục tâm tham tài. Có người sinh ra háo sắc, chính là khắc phục tâm háo sắc. Có người sinh ra yếu đuối, liền phải trở nên kiên cường. Có người sinh ra lô mãng, liền phải tu được trí tuệ. Các môn phái chính đạo về cơ bản đều lấy thanh quy giới luật khắc kỷ hợp thiên, khiến đệ tử trong môn khắc phục những thiếu sót của thiên tính để hoàn thiện thiên đạo. Mà cái gọi là tà tu ma đạo thì phần lớn là đi ngược lại, vì không khắc phục được thiên tính, ngược lại lại phóng túng thiên tính. Và phóng túng thiên tính, át hẳn sẽ cầu thuật mà không cầu đạo. Điều này cũng dẫn đến việc có nhiều tà tu ma đạo ở cùng cảnh giới lại mạnh hơn chính đạo. Bọn họ vì cầu hưởng lạc phóng túng, nên đa phần cầu sức mạnh mà không cầu đại đạo. Đương nhiên, đây cũng là lý do khiến số người đắc đạo của chính đạo tuyệt đối nhiều hơn ma đạo tà tu. Tu chính đạo, giữ tâm khắc kỷ. Dù cuối cùng không đắc đạo, không thành tiên, cũng phần lớn có thể nguyên thần tinh thuần, chuyển thế trùng tu. Mà ma đạo, một khi kiếp số đến, kiếp lực mạnh mẽ, phần lớn sẽ rơi vào kết cục nguyên thần đều diệt. Tiên khí linh lực, công pháp thần thông là không thể thiếu, nhưng luyện tâm cũng là một phần không thể thiếu trong tu hành. Hoặc có thể nói, khắc kỷ luyện tâm mới là tu hành chân chính. Thử nghĩ xem, khi Sở Phong còn ở Thái Thanh Môn, nhờ một bộ đạo đức kinh đã bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tiêu, khiến bao nhiêu thiên tiêu của Thái Thanh Môn trong Đại Tỷ Bách Tông tỏa sáng rực rỡ. Đạo đức kinh không phải thần thông đại đạo, mà là pháp môn luyện tâm thuần túy. Ngược lại Sở Phong, tu đạo hơn 300 năm, bề ngoài có vẻ khắc kỷ. Thực ra, hoàn toàn ngược lại. Hắn bề ngoài dường như chuyện gì cũng kiềm chế, không gây chuyện, không gánh nhân quả. Nhưng thực tế, chẳng qua là hắn lấy cậu làm trọng, chuyện gì cũng lùi bước. đây chẳng phải cũng là một loại phóng túng sao? Con đường luyện tâm này, hắn thực ra chưa từng đặt chân lên. Và điều này cũng dẫn đến, tuy hắn đã có cảnh giới tiên đế, nhưng tâm cảnh vẫn chỉ là tâm tính của thiếu niên mà thôi. Vẻ ra dặn mà người ngoài nhìn thấy, thực ra cũng chỉ là sự cẩn trọng của hắn mà thôi. Hơn nữa thực ra về điểm này, Sở Phong đã sớm. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại. Tu hành cần luyện tâm, nhưng đó là đối với tu hành giả bình thường mà thôi. Nhưng hắn, nào có thể coi là tu hành giả bình thường? Ta thật sự có cần luyện tâm không? Trong chốc lát, Sở Phong khẽ lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, trong lòng hắn trùng xuống, và thầm nói trong lòng. Hệ thống, có thể suy diễn một chút, cái tâm mà cảnh giới tiên đế của ta đang thiếu có đúng không, và có cần thiết không? Chương 926 cơ sở bên ngoài thuộc tính chương 926 cơ sở bên ngoài thuộc tính đinh. Theo lời nói của Sở Phong vừa dứt, âm thanh nhắc nhở trong trẻo của hệ thống truyền ra, câu trả lời máy móc cũng lập tức vang lên. Hệ thống này chỉ cung cấp sức mạnh cơ bản và tăng cường thuộc tính. Mọi thứ mà ký chủ tu luyện bên trong đều do chính ký chủ quyết định, hệ thống này không có quyền can thiệp. Giây tiếp theo, lời nói vừa dứt, và điều này cũng khiến Sở Phong khẽ nhíu mày. Hệ thống này hình như chẳng nói gì cả, nhưng lại hình như đã nói tất cả. Hệ thống này chỉ cung cấp sức mạnh cơ bản và tăng cường thuộc tính. 300 năm qua, quả thật là như vậy. Những gì hệ thống ban cho Sở Phong, nói cho cùng đều là tu vi. Cảnh giới thăng cấp là hành vi, thần thông thăng cấp cũng là tu vi. Ngay cả việc bổ sung ngũ hành linh căn, đây thực ra cũng là sự thăng tiến tu vi. Còn về những chức năng hệ thống như hư vô kết giới, nói cho cùng đây không phải là năng lực của bản thân Sở Phong, mà là năng lực của hệ thống. Sở Phong chỉ trả thọ nguyên, giao dịch với hệ thống mà thôi. Và hệ thống đã nói như vậy, thì gần như đã thể hiện rõ rồi. Con đường tu hành này, quả thật ngoài sức mạnh cơ bản và tăng cường thuộc tính ra, còn có những thứ khác. Sở Phong cũng chỉ hơi sững sờ một chút, rồi lại bỗng nhiên hiểu ra. Thực ra rất đơn giản. Hệ thống hiện tại, thực ra cũng chỉ là một hệ thống cộng điểm mà thôi. Điểm số, chính là thọ nguyên. Và điểm số mà hắn có thể cộng, tương đương với 6 thuộc tính chiều của nhân vật hắn. Nào là lực, nhanh nhẹn, trí tuệ, vân vân. Chẳng qua, những thuộc tính ở các chiều này, đều tập trung vào cảnh giới. Và nếu áp dụng thiết lập của trò chơi điện tử e rằng ngoài thuộc tính chiều ra, thông thường còn có những thứ khác. Ví dụ, các trạng thái tăng cường hoặc suy yếu khác nhau. Ví dụ như các thuộc tính bị động khác nhau, vân vân. Những thứ này đều thuộc về thuộc tính cơ bản. Thú hổ, hệ thống còn nhắc đến một câu tu dưỡng nội tại. Tức là, ngoài tu vi ra, quả thực còn có những thứ khác có thể ảnh hưởng đến tu hành. Và cái gọi là tâm trong lời của thiên cơ, có lẽ chính là thứ mà hệ thống nói, nằm ngoài sức mạnh cơ bản và thuộc tính. Cái gọi là, suy nghĩ như điện. Sở Phong tưởng chừng đã nghĩ rất nhiều, nhưng thực ra cũng chỉ vòn vẹn một hai nhịp thở mà thôi. Sở Phong cũng từ sự nghi hoặc và mờ mịt ban đầu, sắc mặt cũng theo đó lộ ra vẻ đã hiểu. Tâm. Hắn lại nhìn về phía thiên cơ, khẽ lẩm bẩm một tiếng rồi lại hỏi thiên cơ, ngoài cái tâm này ra, ta còn thiếu thứ gì khác không? Thần sắc thiên cơ không đổi, thản nhiên mở miệng nói, tâm nếu trong sáng, đạo hữu nếu còn thiếu sót, tự nhiên cũng sẽ hiểu ra. Nói đoạn, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Cũng như hai vị này, trên con đường tu hành, lòng dạ trong sáng, mặc dù vẫn luôn không tìm được phương pháp, chưa đi vào chính đạo, nhưng e rằng ngay từ đầu đã hiểu rõ mình thiếu sót điều gì. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương hai người thần sắc chưa từng thay đổi. Nghe thấy Sở Phong thiếu chữ, tâm bọn họ bình thản như nước. Giờ đây nghe lời thiên cơ nói, trong lòng bọn họ vẫn bình thản như nước. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiên cơ nói không sai. Bọn họ vẫn luôn nhìn ra Sở Phong thiếu cái gì. Chẳng qua, trong mắt bọn họ, thiên phú của Sở Phong thật sự quá kinh khủng. Trong đời bọn họ chưa từng thấy thiên phú nào đáng sợ đến thế. Ngay cả khi tu dưỡng nội tại có chút thiếu sót, nhưng dưới thiên phú kinh khủng như vậy, cái thiếu sót trong tu dưỡng nội tại dường như hoàn toàn không đáng nhắc đến. Đặc biệt là Sở Phong còn ở cảnh giới tiên vương, lại cường sát tiên đế. Sau đó lại trong thời gian ngắn ngủi, một hơi xông vào cảnh giới tiên đế, càng khiến bọn họ cảm thấy những gì Sở Phong thiếu sót dường như không còn quan trọng nữa. Ít nhất, Sở Phong đã mạnh hơn bọn họ một cả một cảnh giới, bọn họ cũng đã không còn tư cách để bình phẩm Sở Phong nữa rồi. Còn về việc thiên cơ chỉ ra, bọn họ vẫn luôn biết mình thiếu sót điều gì, quả thật là như vậy. Nhưng bất lực, cho dù biết mình thiếu sót điều gì, muốn bù đắp những thiếu sót đó cũng vẫn khó khăn gấp bội. Phàm nhân cũng vậy, tiên nhân cũng thế, mạnh đến tiên vương, thực ra đều như nhau. Càng biết mình thiếu gì, càng không có cách nào hoàn thiện. Người không hoàn hảo, tiên phàm đều như vậy. Và lúc này, nhìn thấy Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương sau khi nghe lời thiên cơ nói, đều chỉ khẽ cười thản nhiên, trầm mặc không nói. Sở Phong cũng đã hiểu rõ, lời thiên cơ nói quả thật là ngàn vạn lần chân thật. Tâm. Sở Phong lại thầm thì một tiếng. Ngay sau đó, hắn lại bất lực khẽ cười. Trong những cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc, con đường tu tiên cũng có phần hồng trần luyện tâm. Hắn cho rằng, hắn không cần. Và lần này trở về Lam Tinh, hắn cũng cho rằng vốn dĩ đã là hồng trần luyện tâm rồi. Dù sao, sau khi chúng sinh đều phục hồi, Lam Tinh được sửa chữa, hắn đã ở bên cha mẹ mấy chục năm, đợi đến khi bọn họ thọ chung rồi mới rời đi. Trong mấy chục năm đó, hắn cũng sống thầm lặng như một phàm nhân ở Lam Tinh. Nhưng nghĩ đến đây, Sở Phong lại không khỏi khẽ lắc đầu. Đúng vậy, trong mấy chục năm sau đó, hắn đã giả làm phàm nhân. Nhưng giả vờ, suy cho cùng cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Hắn đã là tiên đế, vậy thì trong hồng trần thế tục còn có gì có thể làm khó được hắn? Chỉ cần gặp chút khó khăn, hắn liền tâm tưởng sự thành, vô sợ bất năng. Mấy chục năm đó, thà nói là đi nghỉ dưỡng còn hơn là hồng trần luyện tâm. Nghĩ đến đây, Sở Phong lại khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn về phía thiên cơ. Vậy ra, huyền thiên bí cảnh này ta thật sự không thể không đi sao? cũng không phải là không thể không đi. Ngươi tuổi trẻ đã có cảnh giới như vậy, cái gọi là tâm thiếu sót rồi cũng sẽ có ngày lĩnh hội. Chỉ là, trước mắt có một con đường tắt thẳng tắp, có thể trực thông đại đạo. Hà tất phải phí hoài thời gian chứ? Sở Phong nghe vậy, khẽ cười gật đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hỏi Thiên Cơ, nếu không ký hồn vào đây, có thể vào Thiên Huyền Bí cảnh không? Thiên Cơ đầu tiên khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại bất lực khẽ cười, nếu không lo lắng đến an nguy của bản thân, thì cũng. Tuy nhiên, lời Thiên Cơ còn chưa nói hết, lông mày của hắn lại đột nhiên nhíu chặt. Giọng nói cũng đột ngột ngừng lại. Cùng lúc đó, lông mày của Sở Phong cũng nhíu lại thật sâu. Giây tiếp theo, hắn và Thiên Cơ đồng thời quay đầu, nhìn về cùng một hướng. Cũng chính vào lúc này, một âm thanh vô cùng hùng vĩ đột nhiên vang vọng khắp toàn bộ bản cổ thánh địa. Chư vị đồng đạo của bản cổ thánh địa, Huyền Thiên Bí cảnh sắp mở, còn không mau mang theo bản cổ thanh khí đến. Lời nói tuy nghe có vẻ bình thường, nhưng khi lời nói này truyền đến, khí thế lại bức người, mơ mịt tràn đầy cảm giác bá đạo và ra lệnh. Cứ như thể kẻ bề trên đang nhìn xuống kẻ bề dưới vậy. Lúc này, lông mày của Thiên Cơ cũng nhíu chặt lại, lạnh lùng hừ một tiếng không vui. Cùng lúc đó, một âm thanh khác từ bản cổ thánh địa truyền ra. Bí cảnh mở nhanh nhất cũng phải ngày mai, hà tất phải tụ tập bây giờ. Chương 927 bà khắc chương 927 bà khắc bí cảnh sinh dị, tất cả tiên nhân nhập bí cảnh lịch luyện đều cần tiến vào trước thời hạn. Khi âm thanh từ bản cổ thánh địa vừa dứt, một giọng nói khác bá đạo hơn, yêu ngạo hơn lập tức truyền ra. Bản cổ thánh địa, cần mau chóng mang bản cổ thanh khí đến tập hợp, mở ra thông đạo bí cảnh. Nếu không, chúng ta vài thánh địa, liền chỉ có thể liên thủ cưỡng ép mở ra thông đạo bí cảnh. Như vậy, bản cổ thánh địa sau này trăm vạn năm, liền cũng đừng phái người nhập bí cảnh lịch luyện nữa. Tiếng quát vừa dứt, toàn bộ bản cổ thánh địa vẫn còn rung chuyển ầm ầm. Ngữ khí bá đạo trong lời nói cũng khiến tất cả những ai nghe thấy đều cau mày, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nghe ngữ khí này, hình như hắn là người mạnh nhất trong mấy đại thánh địa đó vậy. Sở Phong cũng khẽ nhíu mày, rồi lập tức quay đầu tò mò hỏi Thiên Cơ. Chỉ có điều, trong vẻ mặt tò mò của hắn lại ẩn chứa một nụ cười lạnh. Bản cổ thánh địa này vừa bị tấn công, thời gian trôi qua chưa đến một khắc, mà những người của các thánh địa khác đã đến rồi. Chuyện này đáng để suy nghĩ sâu xa. Trước đó, Sở Phong ẩn mình giữa khói hà những gì hắn thấy và nghe được, chỉ cho rằng mấy vị tiên đế xâm nhập kia tuy đều đến từ các đại thánh địa, nhưng trong lời nói dường như lại tiết lộ rằng họ tự ý hành động. Việc đoạt bản cổ chi tâm cũng là vì tư lợi, nhưng bây giờ xem ra hình như hoàn toàn không phải như vậy. Dưới trời này nào có chuyện trùng hợp đến thế. Lúc này, sắc mặt Thiên Cơ đã vô cùng khó coi. Khi Sở Phong hỏi hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Phong, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Sở Phong, dường như đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Sở Phong. Ngay lập tức, hắn khẽ cúi đầu, hơi cay đắng mỉm cười với Sở Phong. Người vừa nói chuyện chính là đại trưởng lão Cửu Nguyên Thánh Địa, tên là Lôi Vô Cực. Nếu thật sự luận về tu vi, hắn cũng không phải là người mạnh nhất trong mấy đại thánh địa. Nhưng người này khi ở hạ giới, đã lấy sát nhập đạo. Sau khi đắc đạo thành tiên, hắn đã quảng bá sát đạo khắp chư thiên vạn giới, môn đồ đông đảo, tín đồ vô số. Hiện nay, đã mang vô ý sát ý, nếu thật sự luận về sức mạnh sát phạt chủ địch thì đáng xưng đệ nhất. Nghe vậy, các tiên vương phía sau Sở Phong đều không kìm được khẽ nhướng mày. Trong sắc mặt trầm tĩnh, cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Sát tính đệ nhất. Sở Phong nheo mắt lại, khẽ lẩm bẩm, không biết thọ nguyên còn lại bao nhiêu. Ngay khi Sở Phong khẽ lẩm bẩm, lại có một giọng nói khác vang lên lần nữa. Bản cổ thánh địa, vì sao còn chưa đáp lời? Nếu còn không đáp lời, chúng ta sẽ không đợi các ngươi nữa. Cùng lúc tiếng nói vừa dứt, Thiên Cơ lập tức giơ tay ra hiệu cho Sở Phong và các tiên vương hạ xuống. Ngay sau đó, hắn mở miệng, một âm thanh hùng vĩ tương tự lập tức truyền ra từ bản cổ thánh địa. Chờ chúng ta điểm danh xong đệ tử lịch luyện, liền lập tức đi tập hợp. Tiếng nói vừa dứt, âm thanh thứ ba truyền ra, biến cố bí cảnh xảy ra đột ngột, tình hình khẩn cấp. Trong vòng 3 khắc, mong bản cổ thánh địa có thể đến. Nếu không, chúng ta sẽ cưỡng ép mở thánh địa. Giọng nói này nghe có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất nghe vào tai vẫn đầy vẻ hung hách, không cho phép nghi ngờ. Ngay lập tức, Thiên Cơ cao mày thật chặt, hắn lại mở miệng. Nhưng lần này, hắn còn chưa kịp nói ra một chữ, áp lực từ bên ngoài đột nhiên giảm bớt, hơn nữa chỉ trong chớp mắt mà thôi, liền hoàn toàn biến mất. Rõ ràng, các thánh địa khác đã không muốn quản bản cổ thánh địa nữa rồi. Tình cảnh như vậy, khiến Thiên Cơ ngẩn người. Cái miệng há hốc mãi mới khép lại, sau đó lại cười bất lực, lắc đầu không ngừng, vẻ mặt đầy cay đắng. Khoảnh khắc này, Sở Phong và các tiên vương, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi này, vỏn vẹn vài câu nói, địa vị hiện tại của bản cổ thánh địa thực ra đã được thể hiện khá rõ ràng rồi. Thiên Cơ cũng không dám lãng phí thời gian nữa, sau một tiếng cười khổ, đội vàng lại nhìn về phía Sở Phong. Chuyện không nên chậm trễ, mời theo ta. Còn về việc ký hồn tàng thần này, chư vị nếu không muốn thì thôi vậy. Nói xong, hắn nhanh chóng đi về phía ngoài đại điện. Các tiên vương thì đều nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong chỉ cau mày liếc nhìn đại điện một cái, rồi cũng không do dự nữa, lập tức rời khỏi đại điện. Sau khi tất cả mọi người ra khỏi đại điện, Thiên Cơ liền dẫn đầu bay vút lên không trung, cực tốc phi độn về một nơi trong thần cung. Sở Phong cùng mọi người tự nhiên cũng nhanh chóng theo kịp. Cùng lúc đó, khắp nơi trong thần cung, từng luồng sáng cũng nhanh chóng lao ra và cực tốc bay về cùng một hướng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Sở Phong cùng đoàn người đã theo Thiên Cơ đến một quảng trường rộng lớn. Sau khi hạ xuống, từng luồng sáng theo sát phía sau, rơi xuống vị trí. Ánh sáng tan đi, lộ ra từng thân ảnh. Đương nhiên, chính là các tiên nhân của bản cổ thánh địa. Các tiên đế trước đó lại một lần nữa tụ tập. Sở Phong chỉ lướt mắt qua, cũng phát hiện ra rằng, đi cùng với những tiên đế này, đa số đều là những tiên nhân đã từng khoanh chân ngồi thiền khi thánh địa bị xâm lược trước đó. có khoảng hơn 100 tiên nhân, Sở Phong trước đó chưa từng gặp. Sau khi các tiên đế đến, liền lập tức tụ tập về phía thiên cơ. Tất cả mọi người đều liếc nhìn Sở Phong một cái, rồi gật đầu với hắn, coi như đã chào hỏi. Sau đó, liền nhao nhao hỏi thiên cơ: "Các tiên tiên thần thánh, bây giờ thế nào rồi? Có thể đã đồng ý trọng trưởng thánh địa chưa? Chuyện đại kiếp năm xưa, các thần thánh liệu đã nhìn thấu chưa?" Nghe những câu hỏi không ngừng truyền ra, thiên cơ lập tức giơ tay vẫy về phía họ. Chư tiên thần thánh đều đã trở về chiều nguyên độ, dưỡng sức, chỉ đợi đến ngày hoàn toàn khôi phục mới sẽ trở lại. Hiện tại, chúng ta nên lấy vị tiểu đạo hữu này làm chủ, thấy hắn liền như thấy chư vị thần thánh. Thiên cơ chỉ về phía Sở Phong. Lập tức, các tiên đế lại một lần nữa nhìn về phía Sở Phong. Cũng không có ai lộ ra vẻ kinh ngạc, mà dường như đã sớm đoán trước được. Thực ra, nhóm người bọn họ quả thật đã sớm dự liệu được rồi. Dù sao, thực lực của Sở Phong bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến. Cũng đã thấy Sở Phong và các tiên tiên thần thánh của bản cổ thánh địa, quan hệ cứ tốt, cực kỳ được coi trọng. Cũng không có nhiều người nói chuyện, chỉ là cuối cùng lại đều gật đầu với Sở Phong. Điều này cũng coi như là đã công nhận Sở Phong. Thiên cơ thì lại lập tức tiếp lời, việc cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng tiếp dẫn các đệ tử đang ở bên ngoài trở về. Ba khác thời gian, tiếp dẫn được bao nhiêu thì tiếp dẫn bấy nhiêu. Tất cả các tiên đế đều khẽ gật đầu. Nhưng rất nhanh, vẫn có một vị tiên đế nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lạnh băng. "Hừ, mấy đại thánh địa này đúng là quá đáng. Rõ ràng trước đây, để đảm bảo thu hoạch lịch luyện tối đa, đệ tử các đại thánh địa đều sẽ cố gắng hết sức để nâng cao tu vi trước khi nhập bí cảnh. Bây giờ, đột nhiên mở ra, lại chỉ cho ba khắc thời gian, rõ ràng là cố ý làm khó." Chương 928 hư không, chương 928 hư không, một tràng lời nói, trực tiếp khiến sắc mặt của một đám tiên đế càng lúc càng khó coi. Sau đó, một tiên đế khác giận dữ quát: "Theo ta thấy, chuyện bí cảnh sinh biến này cũng nhất định là chuyện hư vô không có thật. Từ khi Huyền Thiên bí cảnh được phát hiện đến nay, đã có hàng trăm tỷ năm. Bí cảnh luân phiên sinh diệt tuy đã xảy ra vài lần, nhưng mỗi lần đều phù hợp với số lượng cơ duyên đại đạo, là luân phiên bình thường. Ngoài ra, không có dị số nào khác. Hiện giờ, cách lần luân phiên đại đạo mới của Huyền Thiên bí cảnh chưa đầy trăm tỷ năm, có thể xảy ra biến cố gì? Ngay cả khi thực sự đến cuối năm luân phiên của Huyền Thiên cảnh bí, cũng tuyệt đối không cần phải như vậy." Vị tiên đế vừa nói, nắm chặt quyền, khớp xương kêu răng rắc. Những người khác, sắc mặt cũng đều lạnh lẽo. Thiên cơ cũng trầm mặt, hừ lạnh một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn lại lập tức lắc đầu, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, có lẽ bí cảnh thật sự sinh biến. Chư tiên vạn giới này, không gì là không thể. Huống hồ ta thấy, mấy đại thánh địa dù là vì đối phó với bản cổ thánh địa chúng ta, cũng không đến mức dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng tiếp dẫn các đệ tử đang ở bên ngoài về đi. Ngoài ra, những mầm non tốt đã được chọn từ các thế giới khác, cũng cố gắng hết sức tiếp dẫn về. Ta có linh cảm, lần lịch luyện bí cảnh này, có lẽ sẽ có đại cơ duyên. Một đám tiên đế cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều thi triển bí pháp thần thông của riêng mình. Từng đạo thiên môn thông đến các giới, được các tiên đế tùy tay mở ra. Từng vị tiên nhân cũng bị cưỡng chế tiếp dẫn trở về bản cổ thánh địa từ chư thiên vạn giới. Chỉ ba khắc thời gian, căn bản không dài. Một đám tiên đế tuy đều cố gắng hết sức tiếp dẫn, nhưng cũng chỉ tiếp dẫn thêm được hơn trăm vị tiên nhân. Khi tất cả tiên đế đều ngừng tiếp dẫn, thiên cơ không chậm trễ một giây nào. Lập tức giơ tay vung lên, một đạo lưu quang bảy màu liền theo tay hắn phóng lên trời, hóa thành một cây tiết điểu, thẳng tắp đi vào chân trời, biến mất không dấu vết. Xuất phát, cũng không có bất kỳ lời thừa thãi nào, tiên lực của thiên cơ chấn động, bảo hộ mọi người. Sau đó liền dẫn theo hàng ngàn tiên nhân, đạp lên tiên điểu. Cây tiên điểu này cũng tự thành một giới. Chỉ vừa mới đạp lên tiên điểu mà thôi, trừ Sở Phong và bản thân thiên cơ ra, tất cả tiên nhân đều chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngay cả cường giả cảnh giới tiên vương cũng vậy. Chỉ trong chốc lát mà thôi, tất cả mọi người đã đến một vùng hư không. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Sở Phong lại nhìn rõ một. Có vô số thế giới nhanh chóng trôi qua bên ngoài tiên điểu. Dựa vào tiên điểu này, chỉ trong khoảnh khắc đó, bọn họ thực ra đã vượt qua vô số tiểu thế giới. Vùng hiện tại đang ở, quả thật có thể gọi là một vùng hư vô. Không có gì cả, không có ánh sáng, cũng không có tiên lực. Chết chóc và hoang vu. Thậm chí ngay khoảnh khắc vừa đến đó, ngay cả Sở Phong ở cảnh giới tiên đế cũng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn thấy mấy đoàn ánh sáng trong vùng không có gì này. Dường như rất gần, cũng dường như rất xa. Ở nơi này, dường như khoảng cách cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thậm chí trong lòng Sở Phong còn cảm thấy, để đến được vùng ánh sáng đó, có lẽ chỉ trong chốc lát là đến được. Cũng có lẽ, trăm năm nghìn năm, vạn năm ức năm cũng không đến được. Về phần những tiên nhân khác, sau khi đến vùng này, đều đang nhìn quanh bốn phía. Có người lộ vẻ kinh ngạc, có người hơi hoảng sợ, cũng có người mắt lộ vẻ mờ mịt. Bọn họ dường như đều không nhìn thấy mấy đoàn ánh sáng mà Sở Phong nhìn thấy. Ngay cả Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng không ngoại lệ. Cũng đúng lúc này, thiên cơ lại giơ tay vung lên. Cây tiên kiểu dưới chân tiếp tục kéo dài, mang theo bọn họ đang tiến về phía mấy đoàn ánh sáng kia. Và lần này, không còn là trong nháy mắt đã vượt qua vạn nghìn thế giới nữa, mà là bình thường, với tốc độ cực nhanh tiến về phía mấy đoàn ánh sáng kia. Không cần nói cũng biết, mấy đoàn ánh sáng đó chắc chắn là những người khác của mấy đại thánh địa rồi. Tuy nhiên lúc này, Sở Phong cũng chú ý thấy, thần sắc của thiên cơ khá nghiêm trọng. Dường như việc điều khiển cây tiên kiểu dưới chân đã khá vất vả. Bất giác, Sở Phong lại nhìn quanh bốn phía một lần nữa. Nơi đây quỷ dị, hắn cũng không muốn mạo hiểm dùng tiên lực để tìm hiểu. Tự nhiên, cũng không muốn lãng phí thọ nguyên để hệ thống giúp suy diễn. Vì vậy, hắn tò mò nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới quay đầu hỏi thiên cơ: "Tiên bối, nơi đây không ánh sáng, không gió, không lửa, không khí, ngay cả tiên lực và đại đạo cũng không tồn tại, chỉ là một vùng hư vô thuần túy. Nơi này, chư thiên vạn giới, bất cứ nơi nào tồn tại, bất kể có sinh linh hay không, thế giới có tàn phá đến đâu, cũng nhất định có đại đạo vận chuyển. Thực tế, chính vì có đại đạo vận chuyển, mới có thế giới hình thành. Nơi không có đại đạo, thì không có thế giới. Thực ra, ngay cả hư vô cũng không thể có. Bản thân không thực ra cũng là không. Vùng này hiện tại, dù là nhìn bằng mắt tiên đế, cũng là bất thường. 10 phần thì 9 phần là do con người tạo ra. Nhưng tạo ra một vùng như vậy, Sở Phong cũng không thể hiểu được ý đồ là gì. Thiên Cơ nghe Sở Phong hỏi, cũng quay đầu nhìn quanh bốn phía. Ngay sau đó, bất lực lắc đầu với Sở Phong, đây là vùng rìa của Huyền Thiên Bí Cảnh, theo lời các tiền bối thánh địa trước đây nói, hẳn là một không gian được một vị đại năng nào đó cưỡng ép tạo ra. Chỉ là, ý đồ là gì thì không biết. Hắn nói rồi, lại lắc đầu. Bên trong hư không này, còn có một trận pháp, chính trận pháp đó đã che chắn liên hệ giữa bên trong và bên ngoài Huyền Thiên Bí Cảnh. Nhưng điều kỳ lạ là, hư không này lại khiến trận pháp đó bị lộ. Theo các tiền bối ngày xưa kể lại, nếu không có sự tồn tại của vùng hư không kỳ lạ này, bọn họ đã không phát hiện ra trận pháp bên trong hư không. Tự nhiên cũng sẽ không phát hiện ra Huyền Thiên Bí Cảnh. Nghe vậy, Sở Phong bất giác khẽ nhíu mày. Nói cách khác, có người vừa muốn che chắn Huyền Thiên Bí Cảnh, nhưng lại vừa muốn người khác phát hiện ra Huyền Thiên Bí Cảnh. Sở Phong vừa nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ kỳ lạ. Thiên Cơ nghe vậy, cũng cười khổ một tiếng, rồi lắc đầu với vẻ mặt kỳ quái. Cũng đúng lúc này, Tiên Tiểu đột nhiên dừng lại. Ban đầu, nơi phát ra ánh sáng kia vẫn còn rất xa. Nhưng ngay khoảnh khắc Tiên Tiểu dừng lại, mấy đoàn ánh sáng kia như dịch chuyển tức thời, đột nhiên xuất hiện ở cuối Tiên Tiểu. Cũng chính vào lúc này, những tiên nhân khác, trừ Sở Phong và Thiên Cơ ra, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy đoàn ánh sáng kia. Tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về phía ánh sáng đó. Đồng thời, bên trong ánh sáng cũng lập tức có mấy đạo khí tức cường hãn đồng thời chiếu rọi lên Tiên Tiểu. Trong nháy mắt, ngay cả Sở Phong cũng chỉ cảm thấy vai mình nặng trĩu. Một đám tiên nhân phía sau hắn, sắc mặt cũng trong khoảnh khắc đó trở nên cực kỳ khó coi. Bàn cổ thánh địa. Giây tiếp theo, một tiếng hừ lạnh đột ngột truyền ra. Ta còn tưởng các ngươi không đến chứ? Cho các ngươi ba khắc, các ngươi liền kéo dài đến ba khắc mới đến sao? Chẳng lẽ là cố ý làm vậy, muốn chúng ta phải chờ đợi? Chương 929 đạo phi đạo chương 929 đạo phi đạo lời vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người trong bàn cổ thánh địa đều lại biến. Lời này không chỉ nói rất không khách khí, khi nói, càng có một luồng áp lực mạnh mẽ ập đến. Đừng nói một đám tiên nhân phía sau Thiên Cơ và Sở Phong, ngay cả Sở Phong và Thiên Cơ, những người đã là tiên đế, cũng cảm thấy toàn thân căng cứng, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ép tới. May mắn thay, tiên điều của Thiên Cơ không chỉ có thể trong nháy mắt vượt qua vô số tiểu thế giới, mà còn có công hiệu hộ thân thần kỳ. Nếu không, chỉ riêng khí thế chấn động trong lời nói này, e rằng đã đủ để áp sập không ít huyền tiên và kim tiên. Đương nhiên, cũng không cần nói nhiều, đây tất nhiên cũng là do người nói cố ý làm ra. Hơn nữa, Sở Phong cũng đã nghe ra. Người nói chuyện này, chính là giọng nói của kẻ cực kỳ không khách khí mà họ đã nghe thấy khi còn ở bản cổ thánh địa. Chính là cái gọi là tiên đế của mấy đại thánh địa, lấy sát nhập đạo, sát tính đệ nhất trong lời Thiên Cơ. Ngay lập tức, Sở Phong đã nhíu mày, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy mấy luồng sáng mà hắn từng thấy trước đây, đều tỏa ra từ những pháp bảo khác nhau. Trong đó, trên pháp bảo là một thanh cự kiếm, lưa thưa chỉ đứng vài vị tiên nhân. Thật không ngờ, tất cả đều là tiên đế. Và kẻ dẫn đầu bước trên kiếm, ngoại hình là một thanh niên dáng người cao ngất. Mày kiếm mắt sao, anh vũ bất phàm. Thân hình cương tráng, thật sự như một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Ánh mắt đầu tiên Sở Phong nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Kiếm, đao, thương, sắt, sát khí, vờ mà hắn đã linh ngộ, cũng hoàn toàn không chịu sự khống chế của Sở Phong mà đồng loạt loạn xạ. Dường như có một bàn tay vô hình, đột nhiên khuấy đảo đạo mà Sở Phong đã linh ngộ, thậm chí còn muốn đoạt lấy đại đạo của hắn. Khoảnh khắc đó, lòng Sở Phong khẽ trùng xuống. Đây mới chỉ là hắn nhìn về phía vị tiên đế được cho là sát tính đệ nhất kia, mà đã có cảm giác như vậy. Nếu là tiên nhân giới cảnh giới tiên đế, lén lút liếc nhìn hắn một cái, e rằng ít nhất cũng sẽ rất cảnh giới. Thậm chí chỉ cần một chút bất cẩn, trực tiếp đạo tâm sụp đổ, từ đó một đi không trở lại. May mắn thay, vào khoảnh khắc này, tất cả tiên nhân phía sau Sở Phong và Thiên Cơ đều cúi đầu. Hơn nữa, tất cả đều bị khí thế chấn áp, cũng đều vận chuyển tiên lực, vương vàng bảo vệ bản thân. Và Sở Phong, dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới tiên đế. Lập tức thúc dục tiên lực, trong khoảnh khắc đã ổn định được tâm trí, khống chế được đại đạo đã linh ngộ. Vừa vặn lúc này, Lôi Vô Cực kia dường như cũng có cảm ứng, khẽ quay đầu, liếc nhìn Sở Phong một cái. Tuy nhiên, cũng chỉ là liếc nhìn một cái, đối với Sở Phong, vị tiên đế mới xuất hiện của bản cổ thánh địa, có chút kinh ngạc mà thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại quay ánh mắt, nhìn thẳng về phía Thiên Cơ. Khoảnh khắc này, Sở Phong cũng coi như đã thu hồi tâm kinh thường. Vị tiên đế này, quả nhiên phi phàm. Ít nhất, so với mấy vị tiên đế đã xâm nhập bản cổ thánh địa và vị tiên đế đã giam cầm tiên giới mà họ từng ở trước đây, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu lúc trước Sở Phong phải đối phó với hắn ta, dù có mượn được Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Đông Hoàng Trùng, dù có dốc hết sức lực, e rằng cũng không thể làm hắn ta tổn thương chút nào. Tuy nhiên, càng như vậy, trong lòng Sở Phong lại càng kích động. Không gì khác, càng mạnh mẽ, thọ nguyên chứa đựng 10 phần 89 cũng càng nhiều. Nhất thời, Sở Phong đã âm thầm tính toán, nên dùng cách nào để đoạt lấy thọ nguyên của vị tiên đế này. Cũng chính vào lúc này, Thiên Cơ cũng đã nhìn về phía Lôi Vô Cực. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không bị khí thế của Lôi Vô Cực làm cho khiếp sợ. Trên thực tế, nếu chỉ luận về khí thế, Thiên Cơ không kém Lôi Vô Cực bao nhiêu, chỉ là sát tính không mãnh liệt như Lôi Vô Cực, mà thiên về ôn hòa hơn mà thôi. Thật sự chiến đấu, Thiên Cơ của bản cổ thánh địa cũng chưa chắc đã sợ Lôi Vô Cực. đồng là tiền đế, lại đồng là trưởng lão trong thánh địa, thực lực chênh lệch có thể lớn đến đâu? Hơn nữa, Thiên Cơ không chỉ đối đầu với Lôi Vô Cực mà thôi. Sau khi nhìn Lôi Vô Cực một cái, ánh mắt hắn chuyển động, lại quét qua mấy đại thánh địa. Sau đó, không chút khách khí mà trầm giọng lạnh lùng hừ. Rốt cuộc là ai đang nhắm vào ai, rốt cuộc là ai cố ý làm ra? Lôi Vô Cực, ngươi hà tất phải giả vờ hồ đồ chứ? Lập tức, Lôi Vô Cực nhíu mày thật chặt. Các tiên đế của các thánh địa khác cũng đều nhìn về phía Thiên Cơ. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không vui. Sở Phong cũng khẽ giật mình, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Cơ. Lá gan của hắn dường như hơi lớn thì phải. Rõ ràng là mấy đại thánh địa này có ý muốn đối phó bản cổ thánh địa, giờ có thể vì một số lý do nào đó vẫn chưa hoàn toàn xé rách mặt, chỉ tạm thời làm một vài động tác nhỏ không ra gì. Nhưng bây giờ hắn làm, không nghi ngờ gì chính là chủ động xé rách mặt đối phương. Hắn thật sự không sợ những người của các thánh địa này bây giờ cứ thế hợp sức lại, trực tiếp ra tay với đoàn người của mình sao? Thế nhưng, ngay khi Sở Phong kinh ngạc liên tục, lại chỉ thấy Thiên Cơ thản nhiên quay đầu, cũng không nhìn những người của các thánh địa khác nữa. Nếu đã nói chuyện khẩn cấp, bí cảnh có gì? Vậy hà tất bây giờ lại lãng phí thời gian? Trước tiên hãy mở kênh bí cảnh, đưa người lịch luyện vào thánh địa rồi hãy nói. Lời vừa dứt, Thiên Cơ khẽ nâng tay, liền thấy một luồng thanh khí trong nháy mắt xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Luồng thanh khí đó tuy nhạt nhòa nhưng có ánh sáng màu xanh lam, như gió như tơ, nhẹ nhàng bay lượn trong tay Thiên Cơ. Nhưng quỹ đạo bay lượn lại tuần hoàn không ngừng, luân hồi bất tận. Sở Phong chỉ khẽ nhìn một cái đã nhận ra quỹ đạo bay lượn của luồng thanh khí đó thực ra là hình dạng vòng mồ bụ. Phát hiện này lại khiến Sở Phong hơi giật mình, nhưng cũng chỉ trong một giây mà thôi, Sở Phong đã hiểu ra. Cái gọi là vòng mỗ bù thực ra chính là một đường mà bên trong tức là lý, lý tức là bên trong. Tuần hoàn lặp lại, luân hồi trong ngoài. Nó đại diện cho sự luân hồi không ngừng, không trước không sau, nhân tức là quả, quả tức là nhân. Nói cách khác, thực ra chính là sự hiện thực hóa của đại đạo mà thôi. Bản cổ thanh khí này đã mang tên bản cổ hẳn là được lấy từ thần thể của bản cổ. Việc nó hiện hiện ra hình ảnh đại đạo vận chuyển là điều đương nhiên. Nhưng có một điều vẫn khiến Sở Phong cảm thấy kỳ lạ. Đã là bản cổ thanh khí, lại là đạo, điều này dường như hơi khó giải thích. Muốn đạt đến cảnh giới tiên đế thì phải hoàn toàn siêu thoát khỏi đại đạo. Đại đạo đối với cảnh giới tiên đế mà nói, chỉ có thể coi là công cụ tiện tay nhất, mạnh nhất mà thôi. Nếu bản cổ thanh khí chỉ là sự hiện hóa của đại đạo, vậy thì dường như cũng không phải là thứ gì đó không thể thiếu, cũng không phải là bảo bối tuyệt thế. Vậy thì vì sao bí cảnh này mở ra nhất định phải cần bản cổ thanh khí này? Nếu không thì mấy thánh địa khác chỉ có thể liên thủ cưỡng chế mở ra. Đừng nói là ước năm, đối với một vị tiên đế mà nói, ngay cả Sở Phong, người mới bước vào cảnh giới tiên đế, hắn cũng chỉ cần trong khoảnh khắc đã có thể khiến đại đạo vận chuyển đạt đến trạng thái luân hồi chuyển thế hoàn mỹ như vậy. Chương 930 Sơn Hà xã tắc đồ, chương 930 Sơn Hà xã tắc đồ. Trong chốc lát, Sở Phong không khỏi truyền tâm nhìn chằm chằm vào bản cổ thanh khí trong tay Thiên Cơ. Trực giác mách bảo hắn, bản cổ thanh khí đó rất có thể vừa là đại đạo, lại vừa không phải đại đạo, cũng rất có thể là một loại pháp môn tu luyện. Việc hệ thống nâng cao cảnh giới của hắn, bản thân nó đã liên quan đến thiên phú và công pháp của Sở Phong. Thiên phú càng cao, công pháp tu luyện càng tốt, bất kể là đối với việc nâng cao cảnh giới hay thần thông, đều có sự trợ giúp rất lớn, có thể giảm thiểu đáng kể sự tiêu hao thọ nguyên. Sở Phong cảm thấy, nếu bản cổ thanh khí kia thật sự là một loại pháp môn nào đó, nếu có thể lĩnh ngộ được, nhất định sẽ giúp hắn khi nâng cao cảnh giới, tiêu hao ít thọ nguyên hơn. Cũng đúng lúc Sở Phong tò mò nhìn chằm chằm vào bản cổ thanh khí kia, các tiên đế dẫn đường của các thánh địa khác cũng nhao nhao giơ tay lên. Vài món pháp bảo với hình thái khác nhau hiện ra từ trong tay bọn họ. Có quả cầu kỳ xét, có gạch vàng, có phù lục. Và từ trong tay Lôi Vô Cự hiện ra, vẫn là một thanh bảo kiếm. Chỉ là trên kiếm, huyết khí ngưng luyện, hung sát vô cùng. Nhưng, không biết vì sao, ngay khi thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay Lôi Vô Cực, Sở Phong lại đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc từ thanh bảo kiếm tràn đầy huyết sát chi khí đó. Khí tức đó dường như là của Lam Tinh. Và điều này cũng khiến Sở Phong theo bản năng lại liếc nhìn Lôi Vô Cực một cái. Thế nhưng, ngay khi Sở Phong liếc nhìn Lôi Vô Cực, lại thấy Lôi Vô Cực cũng vào khoảnh khắc đó, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Sở Phong đột nhiên trùng xuống, chỉ cảm thấy như bị một thanh bảo kiếm sắc bén vô tình xuyên thủng. Sau đó, hồn tiêu thịt nát, xương cốt không còn. Nhưng Lôi Vô Cực cũng chỉ liếc nhìn Sở Phong một cái mà thôi. Ngay sau đó, liền lại lãnh đạm quay đầu đi. Lúc này, tất cả những người dẫn đường của các thánh địa đều giơ tay khẽ tung, những bảo bối trong tay họ bay ra. Ngay sau đó, liền nhanh chóng tụ hợp lại trong hư không này. Pháp bảo của các đại thánh địa, vậy mà trong chốc lát đã hợp nhất lại với nhau. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô biên vĩ lực từ pháp bảo hợp nhất quần quần phun ra. Sức mạnh cứng hãn, vậy mà đẩy tất cả các tiên đế lùi lại một bước. Tiên điểu dưới chân Thiên Cơ và Sở Phong, cũng vào khoảnh khắc này rung chuyển không ngừng. Cũng đúng lúc vĩ lực này phun ra, mấy món pháp bảo hợp nhất kia đột nhiên mất sắc và nhanh chóng tối đi. Hơn nữa, tối dần tối dần. Trước tiên là biến thành một mảng đen kịt, trong sự đen kịt này, mấy món pháp bảo lớn cũng không còn phân biệt được nữa. Chỉ là, sự biến hóa vẫn chưa dừng lại. Những pháp bảo đó càng ngày càng đen. Chỉ trong chớp mắt, vậy mà đã tụ hợp lại như một hố đen. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi, hố đen đó cũng biến mất, trở thành một mảnh hư vô. Hư vô hoàn toàn triệt để. Giống như không gian mà Sở Phong và mọi người đang ở, không có gì cả, ngay cả cảm giác cũng không có gì. Sở Phong cũng đã hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào của những pháp bảo đó còn lưu lại. Tuy nhiên, sự biến hóa vẫn chưa kết thúc. Ngay khi những pháp bảo đó biến thành hư vô, đột nhiên, tại vị trí ban đầu của pháp bảo, một chấm trắng nhỏ đột nhiên xuất hiện. sau đó một tiếng ầm vang lên, bạch quang nổ tung, chấm sáng trắng nhỏ bé khi nổ tung phóng đại vô hạn và hóa thành vô số mảnh bay bắn ra khắp hư không này. Lại chỉ trong chớp mắt mà thôi, chấm sáng trắng nhỏ bé nổ tung đó đã hóa thành một dải ngân hà vũ trụ. Giữa ngân hà, tinh quang luân chuyển, bạch quang ẩn hiện. Tiểu thế giới. Cảnh tượng này khiến Sở Phong lại khẽ nhíu mày. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương phía sau hắn cũng đồng thời nhíu chặt mày, thần sắc biến đổi. Cảnh tượng này cũng không tính là hiếm lạ, chẳng qua chỉ là thần thông sáng tạo tiểu thế giới mà thôi. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng có thể sáng tạo, nhưng đối với bọn họ mà nói, tốc độ sáng tạo tiểu thế giới này có vẻ quá nhanh rồi. Cảnh giới Tiên Vương sáng tạo tiểu thế giới, tự nhiên chính là sáng tạo thần quốc trong lòng bàn tay. Cần phải lĩnh ngộ đại đạo trước, sau đó luyện hóa đại đạo thành của riêng mình, rồi lại dùng đại đạo sáng tạo tiểu thế giới và dần dần hoàn thiện. Bọn họ muốn sáng tạo tiểu thế giới đều tính bằng vận năm. Điều mà bọn họ không ngờ tới là cảnh giới Tiên Đế sáng tạo tiểu thế giới, vậy mà chỉ cần mấy cái chớp mắt mà thôi. Đúng vậy, chính là nhanh. Điều khiến Sở Phong cũng khẽ nhíu mày là tốc độ sáng tạo tiểu thế giới này có vẻ quá nhanh rồi. Cảnh giới Tiên Đế trong chớp mắt có thể hủy diệt một tiểu thế giới, nhưng hủy diệt là hủy diệt, sáng tạo là sáng tạo. Bất kể là làm gì hay ở đâu, độ khó của việc sáng tạo vĩnh viễn khó hơn hủy diệt gấp ngàn vạn lần. Cảnh giới Tiên Đế sáng tạo tiểu thế giới quả thật phải nhanh hơn Tiên Vương rất nhiều lần. Dù sao Tiên Đế đã hoàn toàn trở thành chúa tể đại đạo, hơn nữa là chúa tể của tất cả các đại đạo. Chỉ cần động niệm, đại đạo liền có thể tùy ý sai khiến. Nhưng dù vậy, cũng không thể nhanh chóng sáng tạo ra một tiểu thế giới như vậy. Hơn nữa trong tiểu thế giới này, đại đạo cũng đầy đủ, vận hành trôi chảy. Điều này có lẽ là nhờ sức mạnh của mấy món pháp bảo kia. Nhưng 9 phần 10 cũng không thể tách rời khỏi tu hành của bản thân Tiên Đế. Nói cách khác, cho dù đã đạt đến cảnh giới Tiên Đế, tu hành đại đạo này vẫn có thể tiếp tục. Trong chốc lát, Sở Phong lại âm thầm lẩm bẩm. Nếu không phải vậy, những Tiên Đế này không thể nào tinh thông đại đạo chi thuật đến vậy. Và cũng đúng lúc này, chỉ thấy trong dải ngân hà vũ trụ mới sinh này, trên từng ngôi sao hành tinh, Cổn Sằng Sơ Ta đang tỏa ra ánh lửa nóng bỏng, đột nhiên sáng lên những phủ văn thần dị. Từ những phủ văn đó cũng tuôn ra ánh sáng còn rực rỡ hơn cả hành tinh. Vô số hành tinh, ánh sáng hòa quyện thành một mảnh, bao phủ toàn bộ ngân hà vũ trụ. Sau đó, một trận pháp thành hình. Cũng chính vào khoảnh khắc này, hai mắt Sở Phong không khỏi trợn tròn. Hắn nhìn thấy, trên trận pháp đã thành hình đó, vậy mà lại có những đốm sáng lấp lánh hiện lên. Và nhìn kỹ, liền có thể thấy những đốm sáng lấp lánh đó chính là từng hành tinh. Trong trận pháp này ẩn giấu một thế giới, giấu thế giới trong thế giới. Bất giác Sở Phong lẩm bẩm một tiếng. Thiên Cơ nghe vậy cũng quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Đúng vậy, giấu thế giới trong thế giới, cho nên các bậc tiền bối mới cho rằng huyền thiên bí cảnh bị tờ gì ở hỉ vận sĩ cờ diện ruộng này chính là được những cao nhân nào đó cố ý che giấu đi. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại giơ tay chỉ vào trận pháp bao phủ toàn bộ ngân hà vũ trụ, cũng có công lao của trận pháp này nữa. Theo các bậc tiền bối kể lại, trận pháp này tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Mún Bẩn Di Vờ Sẻ Trạc, là bảo bối mà các bậc tiền bối tìm khắp chư thiên vạn giới cũng chưa từng thấy có thứ nào có thể địch lại. Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Lời nói này của Thiên Cơ lại khiến Sở Phong nhíu mày. Tên của bảo bối này có chút quen thuộc a. Ầm. Đột nhiên, ngay khi Sở Phong kinh ngạc, một tiếng nổ lớn đột ngột truyền ra. Chỉ thấy trong những chấm sáng lấp lánh của trận pháp kia, một trong số đó đột nhiên sáng rực và bùng phát ra ánh sáng hơi chói mắt. Sau đó, tinh quang tan rã, tản mát ra bốn phía. Lại đến rồi. Cũng đúng lúc này, một tiếng khẽ quát trầm thấp truyền ra, ngữ khí nghe có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Chương 931 trận pháp, chương 931 trận pháp. Giờ phút này, trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, tinh quang vỡ nát, từng điểm tinh quang tản mát ra bốn phía. Tuy nhiên, trông có vẻ như tinh quang vỡ nát đang tản mát đi, nhưng thực chất, sau khi bay đi rất xa, chúng lại như bị một lực lượng vô hình trói buộc, tinh quang tản mát xoắn thành mấy luồng. Sau đó, mỗi luồng bay về phía mấy tiểu tinh khác nhau trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Cuối cùng, tất cả đều rơi vào trong những tinh thần đó. Huyền Thiên bí cảnh quả nhiên đã sinh ra dị biến. Nhìn thấy tinh thần tản lạc vào trong các tinh thần khác, Thiên Cơ khẽ nhíu mày, thần sắc hơi đổi. Lời hắn vừa dứt, liền thấy Lôi Vô Cực ở không xa hai mắt hạ thấp, sau đó lạnh mặt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ. Ngay lập tức trầm giọng hừ lạnh, "Thiên Cơ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ còn cho rằng là ta lừa gạt bản cổ thánh địa các ngươi sao?" Thiên Cơ thu hồi ánh mắt từ Sơn Hà Xã Tắc Đồ, liếc nhìn Lôi Vô Cực, không hề thay đổi sắc mặt vì lời chất vấn của Lôi Vô Cực, vô cùng thản nhiên. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía các tiên đế của các thánh địa khác, trầm giọng hỏi, "Có thể biết rốt cuộc là vì sao mà sinh ra dị biến này không?" Tự nhiên không biết. Một vị tiên đế khẽ lắc đầu với Thiên Cơ. Nhưng rất nhanh, lại có một vị tiên đế khác trầm giọng nói, "Hiện nay điều duy nhất được biết, trong lần luân hồi thế giới này của Huyền Tiên bí cảnh, có tiên thiên thần chi hóa thành vạn tiên tinh thần, hộ mệnh chúng sinh. Phàm gian chúng sinh trong bí cảnh cũng đều tu luyện bằng lực lượng tinh thần do chúng thần hóa thành. Hiện nay, trong bí cảnh có tinh thần sụp đổ, tức là có thần chi vẫn lạc. Chỉ biết kết quả tất yếu của việc này, chính là việc tu luyện của sinh linh trong Huyền Tiên bí cảnh chắc chắn sẽ bị cản trở, thậm chí sinh ra dị biến. Tuy nhiên, tiên gia chúng ta đều tu luyện bằng tiên lực giữa trời đất, không bị lực lượng thần chi ảnh hưởng. Và Huyền Tiên bí cảnh cũng không sợ bị ảnh hưởng." Ngay sau đó, lại có một vị tiên đế nhìn về phía Thiên Cơ. Vừa hay, cũng có thể để tiên nhân thánh địa đi tra xét, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát, Thiên Cơ không nói thêm lời nào, chỉ quay đầu lại nhìn vào trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, sắc mặt cũng hơi trầm trọng. Thần chi vô cớ vẫn lạc. Hắn cũng khẽ lẩm bẩm trong miệng. Tiên thiên thần chi hóa thành tinh thần, vận hành theo trật tự, duy trì vận chuyển của tinh hà, hộ mệnh chúng sinh. Chuyện này không có gì là kỳ lạ. Thậm chí nói nghiêm khắc ra, đây là một loại phương pháp tu hành thần chi phổ biến. Trong một số tiểu thế giới có đại đạo đầy đủ, sự vận chuyển của chúng tinh vốn dĩ là thuận theo đạo mà đi. Thần chi hóa tinh, vừa có thể mượn đó để lĩnh ngộ đại đạo thuận tiện hơn. Hơn nữa, hộ mệnh chúng sinh lại có thể hấp thu lượng lớn công đức và tín ngưỡng. Thậm chí, Thái Dương mang lại ánh sáng cho chúng sinh ở phạm gian của nhiều thế giới, từ trước đến nay đều là tinh thần mà nhiều thần chi tranh nhau hiển hóa. Một khi hóa tinh thành công, trở thành Thái Dương tinh thần, liền có khả năng rất lớn trở thành chủ thần một phương. Chỉ là, thần chi hóa tinh lại vô cớ sụp đổ, quả thật là hiếm thấy vô cùng. Giờ phút này, Sở Phong cũng im lặng nhìn Sơn Hà xã tác đồ, hồi tưởng lại cảnh tượng tinh thần vỡ nát vừa thấy, trong lòng cũng nghi hoặc. Khi hắn lập phong thần bảng ở tiên giới, để những người không có thiên phú tu hành ở tiên giới nhập thần đạo, hắn cũng tự mình sắp xếp chư vị hóa thành tinh thần, chiếu rọi trần thế, hộ mệnh chúng sinh các giới. Tự nhiên cũng hiểu rõ, thần chi hóa tinh không thể nào vô bệnh mà chết. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Người nhập thần đạo làm thần, ở một mức độ nào đó, chính là tồn tại dựa vào tín ngưỡng và công đức. Tín ngưỡng công đức, dù có thể tiêu tán thậm chí hoàn toàn hủy diệt, nhưng tuyệt đối không thể đột nhiên hoàn toàn hủy diệt. Cơ bản đều là suy yếu dần dần, cho đến cuối cùng tiêu tán. Có một quá trình rất rõ ràng. Cứ như thần chi hóa tinh mà nói, nếu tín ngưỡng suy yếu, biểu hiện trực quan nhất chính là tinh thần do thần chi hóa thành sẽ từ từ mất đi sát thái, cho đến cuối cùng hoàn toàn ảm đạm, trở thành một tử tinh. Nhưng tinh thần vẫn diệt trong Sơn Hà xã tác đồ vừa rồi, lại vô cùng đột ngột, hơn nữa khi sụp đổ, quang hoa đại thịnh. Điều này rõ ràng không phải là do công đức và tín ngưỡng mà vẫn lạc. Nhưng nhìn qua, lại dường như không phải do người làm ra. Cho dù ngôi sao đó ở trong Sơn Hà xã tác đồ, cách Sở Phong có thể nói là cả một thế giới. Nhưng nếu thật sự có người diệt tinh, Sở Phong tự tin rằng đã có thể tận mắt chứng kiến tinh thần vẫn diệt, thì không thể nào không thấy người diệt tinh tự mình ra tay. Tình huống này, quả thật quái dị vô cùng. Sở Phong cũng không kìm được mà không ngừng suy nghĩ trong đầu. Tư duy như điện, một ý niệm này nối tiếp ý niệm khác nhanh chóng lướt qua. Cũng chỉ trong vài hơi thở mà thôi, trong đầu Sở Phong đã có ngàn vạn suy nghĩ. Và cũng chính trong vài hơi thở này, lông mày Sở Phong đột nhiên nhướng lên, trong lòng chợt nảy ra một ý niệm. Trận pháp, Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Hắn cũng không kìm được mà khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tiếng lẩm bẩm của hắn tuy nhỏ, nhưng lại không thể thoát khỏi tai của các tiên đế. Thiên Cơ nghe thấy, các tiên đế của các thánh địa khác, dù không biết cách hắn bao xa hay bao gần, cũng đều nghe thấy. Tất cả các tiên đế đều quay đầu nhìn về phía Sở Phong, vẻ mặt nghi hoặc. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Ngay sau đó, tất cả các tiên đế đều đồng thanh mở miệng. Thần sắc của mọi người cũng đều khác nhau. Mấy vị tiên đế khi lẩm bẩm, ánh mắt lại liếc nhìn Thiên Cơ, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Mà Thiên Cơ sau khi hơi sững sờ, lại đột nhiên trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Sở Phong. Phản ứng của bọn họ, đặc biệt là phản ứng của Thiên Cơ, quả thật khiến Sở Phong vô cùng kỳ lạ. Hắn khẽ nhíu mày. Cái Chu Thiên Tinh Đầu đại trận này, chẳng lẽ là một đại trận khiến các tiên đế của các thánh địa này đều kiêng dè hay chấn động sao? Chỉ là, còn chưa đợi hắn mở miệng, Thiên Cơ đã vội vàng hỏi Sở Phong, "Đạo hữu, ngươi từ đâu mà biết được Chu Thiên Tinh Đầu đại trận này?" Lời nói này khiến lông mày Sở Phong nhướng cao. Chỉ là, hắn không lập tức trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương và những người khác phía sau. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương lúc này cũng lộ vẻ kỳ lạ. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, bọn họ cũng biết. Thực tế, Thái Thanh Tiên Vương từ trước khi ám thức xâm nhập, khi nhận được truyền thừa của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn ở Thái Thanh Bí Cảnh, cũng đã có được phương pháp bố trí Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Trận pháp này quả thật huyền ảo vô cùng, một khi kết trận, có thể phong khốn một giới, có thể sánh ngang tiên vương. Nhưng cho dù có thần dị đến mấy, e rằng cũng không thể sánh bằng một ngón tay tùy ý của tiên đế. Vậy làm sao có thể khiến các vị tiên đế này kinh ngạc đến vậy? Thái Thanh Tiên Vương nhíu chặt mày, nhưng chỉ sau một thoáng suy nghĩ, liền khẽ cúi đầu, truyền âm cho Sở Phong. Tạm thời không cần nói hết chuyện Chu Thiên Tinh Đầu đại trận này ra. Theo ta thấy, trận pháp này có liên quan rất lớn. Hãy tìm một lời nói dối để lấp liếm đi. Nghe vậy, Sở Phong lặng lẽ cúi đầu. Ngay sau đó, hắn liền không để lại dấu vết mà rời mắt khỏi Thái Thanh Tiên Vương, rồi nhìn về phía Thiên Cơ. Ta khi tu hành du lịch bản giới, từng nghe nói về trận pháp này ở một tiểu thế giới.